Được rồi, ngươi đã đều nói như vậy, bản vương liền cố mà làm giúp ngươi chuyện này đi, nếu là không giúp, kia khởi là không phải lộ ra bản vương không phải bạn thân rồi. Bất quá, ngươi nói là vị công chúa kia. Trong hoàng cung công chúa nhiều như vậy, ngươi để cho bản vương giúp ngươi đưa cho cái nào hả? Lý Thái không lời nói. Dương Phàm không dám nói thẳng ra Khuynh Thành công chúa tên, lo lắng Khuynh Thành công chúa đã lập gia đình, hoặc là đã gả cho người ta. Dù sao nếu như nói như vậy, chính mình lại tặng quà cũng có chút không hợp thích lắm rồi. Vì vậy Dương Phàm mịt mờ nói, ta cũng là thấy lần đầu tiên, không biết các nàng tên A. Ngày ấy, cùng vị công chúa kia chung một chỗ, còn có Trường Nhạc công chúa, Thanh Hà công chúa và Cao Dương công chúa. Vị công chúa kia mặc áo đỏ, tuổi tác so với Trường Nhạc công chúa các nàng muốn nhỏ hơn không ít, tướng mạo nói như thế nào đây, Bế Nguyệt Tu Hoa, Trầm Ngư Lạc Nhạc, giống như tiên tử, di thế độc lập. Cái kia, ngươi biết ta nói là vị công chúa kia chứ? Lý Thái tựa như cười mà không phải cười nhìn Dương Phàm, này cũng liên hệ Bế Nguyệt Tu Hoa, Trầm Ngư Lạc Nhạc rồi, còn mẹ nó nói mình không có gây rối ý tưởng, lừa bịp quỷ đâu. Bất quá, dựa theo Dương Phàm miêu tả, cùng Trường Nhạc quan hệ thân cận, lại mặc áo đỏ. Tuổi tác so với Trường Nhạc nhỏ hơn không ít, trong cùng, thích mặc quần áo đỏ nhỏ tuổi tự hồ chỉ có Hủy Tử đi. Còn bà nó, Dương Phàm người này lại dám đánh Hủy Tử chủ ý, đại gia. Trong lòng Lý Thái không khỏi sổ một câu thô tục, có chút tức giận. Bản vương bắt ngươi làm huynh đệ, ngươi lại đánh muội muội ta chủ ý, Dương Phàm, ngươi đại gia. Lý Thái chờ Dương Phàm thấp giọng mắng. Dương Phàm sắc mặt lúng túng, không biết nhìn thẳng con mắt của Lý Thái, người khác lấy chính mình làm huynh đệ, ngươi lại muốn ngủ muội muội nàng. Đây quả thật là gắng gượng quá phân. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần cảm tạ hiểu không? Đúng rồi, vị công chúa kia có lập gia đình hay chưa nữa à? Nếu như hôn phối rồi, ta cho thêm phò mã ra đưa lên một chiếc đi. Nếu không, khó tránh khỏi sẽ cho người nói xấu. Dương Phàm nói xa nói gần tuần hỏi. Lý Thái như thế nào kẻ ngu, nơi nào nghe không ra Dương Phàm ý tứ giữa lời nói, vì vậy hài hước nói, ta đây đề nghị đưa ba chiếc, công chúa một chiếc, phò mã một chiếc. Bọn họ hài tử một chiếc. Dương Phàm sắc mặt cứng đờ, cả người lăng ngay tại chỗ. Công chúa, phò mã, hài tử. Nguyệt Nhi đã kết hôn rồi. Không, không thể. Trong lòng Dương Phàm ngũ vị tạp trần, hai quả đấm nắm chặt, tâm thần đã sớm không biết đi phương nào. Thấy Dương Phàm bộ dáng này, Lý Thái bĩu môi, trong lòng âm thầm thầm nói, còn nói đối công chúa không có ý đồ không an phận, này mẹ nó nghe được công chúa thành thân cũng cứng. Cái gì đó, cũng không gấp ở hiện tại đưa. Dù sao ta kia muội muội chưa gả nhân ra, có thể chờ nàng cho phép nhân ra sau ngươi bổ khuyết thêm cũng không muộn. Lý Thái cười hát hát nói. Dương Phàm trong mắt chợt thoáng qua một tia ánh sáng, phảng phất chết chìm bắt được người một cái phao cứu mạng tựa như, nắm Lý Thái cánh tay hỏi ngươi nói cái gì. Khuynh Thành không có gả nhân ra. Quá tốt, quá tốt. Thanh Thành. Lý Thái không nói gì, liền Hủy Tử phong hào Tấn Dương cũng có thể ký xóa, này cũng không cảm thấy ngại chủ ý. Bất quá. Dương Phàm cùng Tấn Dương đại khái là không có cơ hội chung một chỗ, phụ hoàng không thể nào đem Hủy Tử gả cho ngươi một người bình thường chăm họ. Lý Thái cảm giác mình có cần phải cảnh cáo Dương Phàm một chút, để cho hắn thừa dịp còn sớm đem một vài không nên có tâm tư thu liễm, nếu không đến thời điểm thương chỉ có thể là chính mình. Lý Thái nhìn chằm chằm Dương Phàm, trầm giọng nói, "Dương Phàm, ta cảnh cáo ngươi, ta kia muội muội nhưng là phụ hoàng thích nhất con gái, không ai sánh bằng. Nàng từ nhỏ do phụ hoàng tự mình nuôi lớn, tập ngàn vạn sủng ái cùng một thân." Những người khác cũng không này đãi ngộ. Phò mã của nàng có thể không phải ai cũng có tư cách đi làm, điểm này bản vương có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Cho nên, có chút ý kiến tốt nhất không nên có. Dương Phàm khoát tay lia liệu nói, điện hạ ngươi đây là ý gì? Ta chỉ là biểu đạt mình một chút ý cảm tạ, kia có ý kiến gì? Ngươi thật suy nghĩ nhiều, ta cùng công chúa bất quá chỉ gặp mặt một lần, vừa thấy đã yêu cái gì, ta có thể không tin. Như vậy tốt nhất. Lý Thái thật sâu nhìn Dương Phàm một cái nói. Dương Phàm sờ lỗ mũi một cái, bị Lý Thái nhìn đến có chút chột dạ, đột nhiên có loại gặp gia trưởng cảm giác. Lý Thái không có tiếp tục đề tài này, kêu kia hai gã cấm vệ quân đem xe đạp gánh lên, đi ra mặt đất, chạy thẳng tới hoàng cung đi. Chương 57, dò xét công trường. Tây thị, hát điếm trước cửa. Đưa mắt nhìn Lý Thái rời đi, Dương Phàm không có trở lại hát điếm, mà là đi về phía bên phải tiệm tơ lụa tử. Dương Phàm chân trước vừa mới bước ra, chân sau hai gã cấm vệ quân liền theo sau, một tả một hữu. Theo sát phía sau. Nếu là người bên cạnh thấy được, còn tưởng rằng đây là Dương Phàm trung thành cận vệ. Mà trên thực tế, bọn họ đóng vai là người giám thị nhân vật. Dương Phàm tâm lý nhổ nước bọn, Lý Nhị có phải hay không là nhàn không có chuyện làm, cấm vệ quân không đi tuần tra, ngược lại đi theo chính mình, thật sự là không làm việc đàng hoàng. Này hai gã cấm vệ quân vẫy là không bỏ rơi được, Dương Phàm cũng sẽ không quản, tiếp tục hướng phía bên phải đi. Tiệm tơ lụa tử đã bị phá hủy, toàn thể bị phá hủy, ngược lại thay thế là một nơi tiểu hình công trường, cũng chính là tương lai Lô Thạch tiểu quán địa chỉ. Đối với được không trường ăn một mảnh đất, này vẫn là Dương Phàm rất là kích động sự tình, tấc đất tấc vàng thổ địa, Lý Thái lại trực tiếp đưa cho mình, suy nghĩ một chút cũng vui vẻ. Đại đường xây nhà cùng hậu thế không giống nhau, bởi vì không có xi măng cắt vàng duyên cớ, cho nên cho bụi cái gì cũng ít vô cùng. Dương Phàm vốn là muốn phải xuất ra xi măng cắt vàng chế pháp, nhưng bởi vì Lý Hữu duyên cớ, để cho Dương Phàm không có trực tiếp lấy ra, hoặc có lẽ là còn không đến thời điểm. Tại chính mình phe cánh không gió bây giờ, xuất ra xi măng chế pháp có thể là không phải một món sáng suốt sự tình. Xi măng trọng yếu bao nhiêu, điểm này không cần đi nói, cơ bản cũng có thể hiểu được, làm hậu thế kiến trúc ác không thể thiếu tài liệu một trong, nó giá trị có thể tưởng tượng được. Lý Hữu một chuyện để cho Dương Phàm biết thân phận của mình địa vị còn rất thấp hèn, có là nhân không đem mình coi ra gì. Vô luận là ngũ môn thất vọng, hay lại là đạt quan hiển quý, đắn đo chính mình cũng rất đơn giản, mặc dù mình diệt bọn hắn cũng không khó khăn, nhưng này cuối cùng là không phải ổn thỏa cách. Cho nên, Dương Phàm vông tha truyền thụ xi măng chế pháp ý tưởng, dĩ nhiên cũng có cấp bậc không đủ, không cách nào từ hệ thống hối đoái cấp 2 đổ giá nguyên nhân ở bên trong, được rồi, đây thật ra là nguyên nhân chủ yếu. Thấy Dương Phàm tới, thợ rèn hán tử liền vội vàng đi tới, hắn làm công trường hiện trường tổng chỉ huy, là trực tiếp đối Dương Phàm phụ trách. Thợ rèn hán tử gọi là Từ Thành, đây là mấy ngày trước đây Dương Phàm cùng hắn nói chuyện với nhau lúc biết được, mà nữ nhi của hắn gọi là Từ Ly, giờ phút này đang ở công trường một góc chơi lấy một chế món đồ chơi. Liên quan tới thợ rèn lai lịch, ngoại trừ ra ra là tiền triều tương tắc giám bậc thầy ngoại, hắn tổ tiên càng là không bình thường, nghe nói chính là cùng Âu Giã Tử cùng nổi danh Từ Phu Nhân. Từ Phu Nhân có thể không phải phụ nữ, mà là thật thật tại tại một người hán tử, chỉ là họ Từ, danh Phu Nhân mà thôi. Chính là chiến quốc chứ danh đúc kiếm đại sư, cùng Âu Giã Tử cùng nổi danh nhân vật, chỉ là chuyển thế làm không nhiều, cho nên hậu thế không nổi danh. Liên quan tới Từ Phu Nhân, Dương Phàm không hiểu nhiều, duy nhất biết được một ít hay lại là xuất xứ từ kiếp trước một bộ phim võ hiệp Tiêu Thập Nhất Lang. Kịch trung hạng nhất đao cắt lộc đao, tương truyền chính là Từ Phu Nhân dòng chính hậu duệ từ lỗ tử làm bằng, cắt lộc hai chữ lấy ý tần mất đem lộc, thiên hạ cộng chủ, được cắt lộc đao người được thiên hạ. Không thể không nói. Từ Phu Nhân mạch này thật là tạo phản hộ chuyên nghiệp nghề phụ trợ. Từ lỗ tử chế tạo cắt lộc đao, tên thì có như vậy một loại thâm ý, mà làm hắn tổ tiên Từ Phu Nhân, càng là châu bỏ không nên không nên. Kinh Kha đâm Tần Vương cố sự truyền lưu đến nay, nhưng lại chưa có nhân biết, Kinh Kha sử dụng thanh chủy thủ kia đó là xuất từ Từ Phu Nhân số lượng. Cho nên ở Dương Phàm nghe được thợ rèn Từ Thành nói mình là Từ Phu Nhân đời sau là, rất là khiếp sợ. Đúc kiếm đại sư hậu nhân, lại luân lạc tới làm thợ rèn kiếm sống mức độ. Đây cũng quá cho Từ Phu Nhân mất thể diện đi. Bất quá Từ Thành ngược lại là nhìn rất thoáng, nói thẳng chính mình không phải là tổ tiên, vô thiên phu kia, cả đời này chỉ cầu để cho con gái cơm áo không lo liền đủ hài lòng. Dương Phàm đối Từ Thành loại này không ôm chí lớn ý tưởng không biết nói gì, nào ngờ ở đại đường đối với người bình thường mà nói, cơm áo không lo đã là một món phi thường mỹ chuyện tốt. Bất quá từ đối với lúc trước sự tình ấy nấy, lại từ lười phiền thoái. Dương Phàm trực tiếp bỏ túi đem tiểu quán xây công trình giao cho Từ Thành tới phụ trách. Từ Thành vỗ ngực đáp ứng, đem nhóm kia tương tác dám giải ngũ mấy ông già tất cả đều mời đi qua, nói thẳng phải cho Dương Phàm xây một cái không thuộc về tùy cung tiểu quán. Dương Phàm không lời chống đỡ, một cái tiểu quán sao cùng tùy cung so sánh. Bất quá Dương Phàm cũng không muốn đả kích Từ Thành nhiệt tình, liền khích lệ nói, chỉ cần có thể ở trong vòng 20 ngày hoàn thành, tiền công gấp bội, hơn nữa thuê bọn họ làm hắc điếm dưới cờ thủ tịch đội xây cất. Mặc dù không rõ bạch đội xây cất là ý gì, nhưng Từ Thành lại biết thuê hai chữ, biểu thị nhóm người mình sau này cũng có cố định công tác, trong lòng rất là mừng rỡ. Cho nên ở thấy tương lai ông chủ Dương Phàm tự mình đến hiện trường dò xét, Từ Thành liền lập tức tiến lên đón. Dương lão bản, ngươi thế nào có rảnh rỗi tới? Từ Thành thật thà cười nói. Dương Phàm thấy Từ Thành cười ngây ngô, khoe miệng có chút co quắp, người này nhìn thật thà biết điều, nhưng tiểu tâm tư cũng không ít, vì trợ giúp những tương tác giám đó lao nhân. Nhưng là nói xa nói gần ở bên thai mình thuyết phục thật lâu. Dương Phàm vốn là không muốn thu những thứ kia lão nhân, đảo là không phải Dương Phàm không có lòng thương người, thật sự là thân thể lão nhân cốt tương đối giòn, bắt đầu làm việc địa làm việc, này kia có thể chịu nổi. Đây nếu là ở trên công trường xảy ra chuyện, não xảy ra án mạng đến, mình tại sao gánh được trách nhiệm? Từ Thành lần nữa cầu khẩn, biểu thị đó là tương tác giám lão nhân kinh nghiệm phong phú, không cần làm việc, chỉ cần hiện trường chỉ huy là được rồi. Bất đắc dĩ. Dương Phàm không thể làm gì khác hơn là đáp ứng Từ Thành, nhiều vài người tiền công, Dương Phàm cũng không để bụng, chỉ là ước pháp tam trường, tuyệt đối không thể để cho kia mấy vị lão nhân làm việc nặng. Ghé thăm ngươi một chút môn, ứng trước công trình khoản còn đủ dùng không?
Không đủ nhớ cùng ta nói.
Dương Phàm một vừa quan sát công trường tình huống, một bên nói với Từ Thành. Công trình khoản là từ Dương Phàm trong miệng đi ra từ mới, Từ Thành nghe qua mấy lần sau cũng hiểu nó ý tứ.
Công trình khoản vậy là đủ rồi, cũng không thiếu.
Từ Thành trả lời.
Dương Phàm gật đầu một cái, tiếp tục hướng bên trong công trường đi tới.
Đi đi, Dương Phàm thấy một cái toàn thân bao phủ ở bên trong hắc bào hán tử, chính ra sức xách gạch xanh, một người ước chừng trọn hai gánh, lại bước chân vững vàng, không có một tí mệt mỏi.
Dương Phàm có chút kinh ngạc, này hai gánh gạch xanh ít nhất có 500 cân dáng vẻ, này hắc bào hán tử khí lực lớn như vậy.
Từ Thành, kia hắc bào hán tử là ai?
Này gạch xanh trọn có phải hay không là quá nhiều?
Thân thể có thể chịu được sao?
Dương Phàm nhíu mày một cái, chỉ hắc bào hán tử hỏi.
Từ Thành theo Dương Phàm ngón tay phương hướng nhìn lại, thấy hắc bào hán tử lúc, biểu tình ngưng trọng, có chút bất đắc dĩ nói, nó không phải là người.
Dương Phàm ngẩn ra, không phải là người.
Còn có thể là quỷ sao?
Có ý gì?
Nói rõ ràng.
Dương Phàm trầm giọng nói.
Từ Thành một cái kéo qua một bên mặc trang phục màu xanh lục thiếu niên, nói với Dương Phàm, hay là để cho Mặc Hằng tiểu tử này tới giải thích cho ngài đi, trong đó con đường ta cũng không đại thanh sở.
Dương Phàm không hiểu nhìn về Từ Thành kéo tới người thiếu niên kia, Mặc Hằng.
Rất hiếm thấy họ.
Ông chủ, chào ngươi.
Ta tên là Mặc Hằng, là Mặc gia cự tử, Mặc thánh dòng chính hậu nhân.
Mặc trang phục màu xanh lục thiếu niên ngẩng đầu đỡ ngực nói.
Khóe miệng của Dương Phàm kéo ra, tốt trung nhị thiếu niên, còn Mặc gia cự tử, sợ là không phải tầm tần ký thấy nhiều rồi đi.
Ông chủ, ngươi đừng nghe tiểu tử này nói cản, hắn là Mặc gia truyền nhân không giả, nhưng không phải là cái gì Mặc gia cự tử. Mặc gia truyền nhân đã sớm 10 không còn một, tiểu tử này đoán chừng là còn sót lại hậu nhân rồi.
Chỉ còn một người Mặc gia, nào có cái gì cự tử.
Từ Thành một cái tát vỗ vào thiếu niên Mặc Hằng trên đầu, cười mắng.
Dương Phàm bật cười, cảm tình thật đúng là Mặc gia truyền nhân, chính mình đây cũng tính là thấy chư tử bách gia một trong a.
Không sai, có ý tưởng, một người Mặc gia thì như thế nào, thật tốt cố gắng, đem tới kiếm nhiều tiền, đi nhiều mấy cái nàng dâu, nhiều sinh mấy cái hoa, Mặc gia không phải nhiều người mà.
Dương Phàm cười trêu nói.
Kia tên gọi Mặc Hằng thiếu niên ánh mắt sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ như vậy lớn tiếng nói, ông chủ, ngươi nói đúng.
Ta nhất định phải thật tốt kiếm tiền, đem tới nhiều cưới vợ nhiều sinh con, Mặc gia hương vượng liền giao cho ta Mặc Hằng rồi.
Mặc Hằng trong nháy mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, cảm giác mình hăng hái mười phần.
Ở một bên Tử Thành cũng nhìn ngây người, ông chủ lại như vậy không đứng đắn sao.
Dương Phàm ha ha cười to, rất thú vị thiếu niên à, trung nhị tuổi tác không trung nhị, kia còn có ý gì.
Được rồi, cưới vợ còn sớm, trước nói cho ta nghe một chút đi kia hắc bảo hán tử là tình huống gì.
Tại sao nói hắn không phải là người?
Dương Phàm cắt đứt Mặc Hằng y, tuần hỏi.
Mặc Hằng đầu dương lên, trung nhị khí tức mười phần nói, ông chủ, kia xác thực không phải là người, mà là ta, tương lai Mặc gia cự tử luyện tay làm, Mặc gia cơ quan con rối.
Chương 58, Mặc gia truyền nhân.
Mặc gia có ba phái, vừa là Đặng Lăng thị chi Mặc, hai là Tương Phu thị chi Mặc, tam vị tướng Lý thị chi Mặc.
Ba phái các thừa kế Mặc thánh hạng nhất truyền thừa, Đặng Lăng thị thừa kế Mặc thánh vũ kỹ năng, nhiều lấy thân phận của hiệp khách hành tẩu thiên hạ, khắp nơi hành hiệp trưởng nghĩa.
Tương Phu thị thừa kế Mặc thánh kiêm ái tư tưởng, du lịch các nước, hy vọng lấy nhu hòa phương thức tới bảo trì hòa bình.
Tướng Lý thị thừa kế chính là Mặc thánh cơ quan chi thuật, lấy đủ loại kỳ môn dị loại công nghệ mà nổi tiếng thiên hạ, cùng thợ mộc thủy tổ Lỗ Ban đời sau công thâu gia cùng nổi danh.
Lời tựa.
Con rối.
Dương Phàm biểu tình hết sức kinh ngạc, liền bề ngoài đến xem, kia hắc bảo hán tử cùng người thường lớn nhỏ không khác, không nghĩ tới lại là một cụ con rối.
Thấy Dương Phàm biểu tình kinh ngạc, Mặc Hằng mặt lộ vẻ tự mãn nói, ông chủ, ngươi xem ta có hay không Mặc gia cự tử phong độ.
Khóe miệng của Dương Phàm kéo ra, không trả lời, đối Mặc Hằng trung nhị đã vô lực nhổ nước bọt.
Đi thẳng tới hắc bảo hán tử bên người, Dương Phàm chuẩn bị vén lên hắc bảo, nhìn một chút diện mạo chân thực.
Thấy Dương Phàm động tác, Mặc Hằng liền vội vàng ngăn cản nói, ông chủ không được.
Dương Phàm sững sờ, không hiểu nhìn về phía Mặc Hằng, không hiểu tại sao phải ngăn cản mình.
Ông chủ, này.
Ách, được rồi, ta nói thật, này con rối không tưởng tượng tốt như vậy.
Con rối làm tì vết nào tương đối lớn, chỉ có thể một mực lặp lại ta dự thiết cố định động tác, nếu là có ngoại lực di chuyển, rất có thể sẽ lệch phương hướng, đưa đến động tác thác loạn, trên người nó gạch xanh có thể sẽ đập phải trên người của ngươi. Mặc Hằng ngượng ngùng giải thích.
Cố định động tác.
Dương Phàm dù sao đến từ hậu thế, suy nghĩ chuyển một cái liền hiểu là ý gì, cười hỏi nói cách khác, ngươi là căn cứ con rối đường đi tiếp tới thiết trí tham số. Một khi đường đi thay đổi,
hoặc là khoảng cách trở nên lớn, nó sẽ xuất hiện bột đúng không? Mạc Hằng có chút ngượng bức nhìn Dương Phàm, không hiểu tham số là cái gì, cũng không hiểu cái gì gọi là bột, nhưng đường đi tiếp cái gì hay lại là nghe rõ. Mạc Hằng trừng lớn con mắt hỏi ông chủ, ngươi còn biết được cơ quan chi thuật. Ngươi nói không sai, này con rối chính là ta dựa theo nguyên điểm cùng trọng điểm vị trí tới chế tạo. Nhưng là bởi vì ta không cách nào chính xác đo lường khoảng cách, cũng không cách nào tiêu trừ con rối trong hành động sai lệch, cho nên nó vấn đề rất nhiều, thỉnh thoảng muốn điều chỉnh. Mạc Hằng vừa dứt lời, liền nghe được ầm một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy hắc bảo con rối bước chân một trận oai oai níu níu, trên vai gánh trang bị đầy đủ gạch xanh đòn gánh trực tiếp chạy xuống, nặng nề đập xuống đất. Dương Phàm đập chép miệng, này bột nhìn có chút nhiều a. Mạc Hằng lúng túng gãi gãi đầu, bước nhanh đi tới hắc bảo con rối bên người, vén lên hắc bảo, một trận đảo cổ đứng lên. Dương Phàm hiếu kỳ đến gần nhìn một cái, chỉ thấy hắc bảo con rối quanh thân do một đầu chắp ghép hiểu ra, ở bụng có một rất hộp lớn, xem bộ dáng là trung su hệ thống thao tác. Mạc Hằng đem cái hộp cẩn thận từng ly từng tí mở ra, lộ ra bên trong mặt mũi thực, rất nhiều đại đại tiểu tiểu bánh xe răng. Bánh xe răng có lớn có nhỏ, lẫn nhau hàng tiếp, với nhau liên hệ, đang chậm rãi vận chuyển. Càng đại bánh xe răng chuyển càng chậm, càng nhỏ bánh xe răng chuyển càng nhanh, đại bánh xe răng chuyển tràn đầy một vòng, tiểu bánh xe răng đã vòng vo hai vòng, càng nhỏ chuyển càng nhanh. Nhưng xem toàn thể đứng lên, đã đến sắp dừng lại thời điểm. Đây là bánh xe răng hệ thống động lực. Dương Phàm giật mình nhìn Mạc Hằng, 11-12 tuổi tuổi tác năng lực động thủ đã mạnh như vậy sao? Hồi tưởng chính mình 11-12 tuổi thời điểm, tiểu học còn không có tốt nghiệp đây. Mạc Hằng cẩn thận ba động trong hộp một khối căng thẳng miếng trúc, thuận kim chỉ giờ xoay tròn, cho đến veo bất động mới thôi, ngay sau đó đại bánh xe răng lần nữa khôi phục vận chuyển càng nhanh. Dây cót kỹ thuật. Dương Phàm nhẹ kêu nói, này cùng mình khi còn bé nhà bà ngoại dây cót quả lắc đồng hồ nguyên lý rất tương tự. Chỉ là Mạc Hằng dùng là miếng trúc, không nghĩ hậu thế mảnh đạn như vậy kéo dài. Nghe được Dương Phàm tiếng lẩm bẩm, Mạc Hằng quay đầu lại nhìn về phía Dương Phàm nghi ngờ nói, ông chủ, cái gì dây cót kỹ thuật? Dương Phàm khẽ mỉm cười, Mạc tiểu tử, ngươi này bánh xe răng hệ thống động lực còn rất đơn sơ à, này miếng trúc thật sự chế tạo đàn hồi căn bản duy trì không được bao lâu, quá nguyên thủy. Mạc Hằng vẻ mặt đau khổ nói, này miếng trúc đã là ta thật sự có thể tìm được nhận tính tối đại trúc phiến đến rồi, còn lại so với cái này còn yếu ớt, không quay được mấy vòng liền trực tiếp chặt đứt. Này hộp nhỏ tử thái tiểu, nhiều lớn nhỏ hạn chế, ta vừa không có tổ tiên như vậy tay nghề, quả thực không tìm được thích hợp hơn tài liệu. Dương Phàm trong đầu thoáng qua một tia linh quang, đột nhiên có cái ý tưởng lớn mật. Nếu như không tìm được thích hợp hơn tài liệu, vậy tại sao không chính mình chế tạo một ra tới? Dương Phàm hướng dẫn từng bước nói. Mạc Hằng sững sờ, ông chủ ý tưởng tốt thanh kỳ, các đời Mạc gia cự tử đều làm không được được việc, mình tại sao có thể làm được? Mạc Hằng bĩu môi nói, ông chủ, ta mới 12 tuổi, ngươi không cảm thấy ngươi yêu cầu quá cao sao? Mặc dù ta cảm thấy cho ta rất có thiên tư, nhưng cũng không dám cùng tổ tiên như nhau, tổ tiên đều không cách nào hoàn thành sự tình, ta liền càng không có thể. Dương Phàm cười không nói, vòng quanh hắc bảo con rối vòng vo mấy vòng, như là vô tình mở miệng nói, ta có một môn công nghệ, có thể ngàn luyện rèn thép, mài thành lát cát, nhân lực không thể chết. Cái gì? Mạc Hằng còn chưa lên tiếng, một bên tử thành đầu tiên là không nhịn được hét dầm lên. Chỉ thấy tử thành trừng lớn con mắt, tử nhìn chòng chọc Dương Phàm, vội vàng hỏi ông chủ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi có ngàn luyện rèn thép công nghệ? Thật sao? Khóe miệng của Dương Phàm kéo ra, chính mình nhưng thật ra là muốn ám chỉ Mạc Hằng đã biết có thay thế miếng trúc công nghệ, ngược lại là bỏ quên một bên còn có một thợ rèn tồn tại. Ngàn luyện rèn thép công nghệ đối một tên thợ rèn mà nói, đại khái có lẽ là chí mạng đi. Ừ, có, bất quá ta không có hứng thú, một mực đem gắt xó. Dương Phàm tựa như cười mà không phải cười nói. Thật có. Từ thành hô hấp trở nên dồn dập, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn Dương Phàm, một bức muốn nói lại thôi bộ dáng. Thấy một cái tám thước hán tử lộ ra bộ biểu tình này, Dương Phàm chỉ cảm thấy một trận làm người ta sợ hãi. Làm rất tốt, nếu như này tiểu quán để cho ta hài lòng. Kia ngươi sau này sẽ là ta hắc điếm dưới cờ thủ tịch đoán tạo sư rồi, khi đó ngàn luyện rèn thép công nghệ tùy ngươi nghiên cứu. Dương Phàm trong đầu có một cái mới tinh kế hoạch xuất hiện, tựa hồ rất thú vị. Từ thành thật sâu nuốt nước miếng, kích động nói, cảm ơn lão bản, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm à, ta một cái cho ngươi giúp tiểu quán xây thật xinh đẹp, bao ngươi hài lòng. Dương Phàm cười trúng chím gật đầu, cậu người hay là rất dễ thương à, vì khoa học, vì chân lý, thật là tràn đầy hăng hái, không tệ, rất không tồi. Cái kia, ông chủ, ngươi vừa mới nói có ngàn luyện rèn thép công nghệ, hơn nữa mài thành lát cắt sau, nhân lực chết không ngừng. Kia khởi không phải nói, có thể dùng ngàn luyện thép lát cắt tới thay thế miếng trúc,
như vậy bánh xe răng hệ thống động lực là có thể duy trì lâu hơn thời gian. Mạc Hằng có chút chần chờ hỏi. Dương Phàm không nói gì, tiểu tử này thật đúng là hậu chi hậu giác, mình và Từ Thành cũng thỏa đàm một chuyện, tiểu tử này mới phản ứng được, thực sự là không sai, ngàn luyện thép chế tác mảnh đạn, đủ để cho bánh xe răng hệ thống tốc độ vận chuyển, cùng thời gian kéo dài bay lên gấp mấy lần thậm chí còn không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa, những thứ này bằng gỗ bánh xe răng, cũng có thể sử dụng ngàn luyện thép tới chế tạo, hiệu quả tốt hơn. Dương Phàm tự tin nói. Mạc Hằng hai mắt sáng lên, không dám tin hỏi bánh xe răng cũng có thể dùng ngàn luyện thép tới chế tạo. Ông chủ, ngươi không có nói cười chứ? Bình thường lớn nhỏ bánh xe răng dùng sắt thép tới chế tạo không khó khăn, nhưng cái hộp này bên trong bánh xe răng một cái so với một cái tiểu, chế tạo đứng lên đừng nói trước sai số rồi, ngay cả có thể thành hay không hình đều là vấn đề a. Dương Phàm chỉ cảm thấy một loại chỉ số thông minh cảm giác ưu việt tự nhiên nảy sinh, nhiều mấy trăm năm kiến thức quả nhiên khác nhau a. Như lời ngươi nói những thứ này cũng không là vấn đề, xây cái khuôn có thể hoàn thành. Không muốn nói gì khuôn không làm được như vậy tinh tế, ta có thể nói cho ngươi biết là, nhỏ như mắt thường không thể nhận ra, lớn đến che phủ một mảnh trời, cũng có tương ứng chế tạo công nghệ. Dương Phàm mỉm cười giải thích. Mạc Hằng trừng lớn con mắt, nếu như đúng như lời lão bản nói như vậy, vậy mình khởi là không phải thật có cơ hội thành vì tổ tiên Mạc Thánh như vậy nhân vật. Ông chủ, có thể hay không? Giờ phút này Mạc Hằng biểu tình thần thái cùng Từ Thành người kia độc nhất vô nhị, nhăn nhăn nhó nhó, muốn nói còn đừng có mơ. Chờ tiểu quán C hoàn thành, ngươi tới tìm ta, ta cho ngươi chế định cái cự tử kế hoạch bồi dưỡng, đến thời điểm muốn học học hành gì cái gì, ta vẫn chờ ngươi cho ta xây cái y rồng màn sáo trăng đây. Dương Phàm cười ha ha nói. Mạc Hằng gật đầu liên tục, trên mặt hưng phấn không thôi, mặc dù không biết cái gì là y rồng man, nhưng ông chủ đã đáp ứng dạy mình những thứ kia công nghệ, cái này là đủ rồi. Do xét một phen công trường, Dương Phàm cũng coi là giải tán giải sầu, cùng Từ Thành bọn họ cáo biệt sau liền chuẩn bị trở lại hát điếm. Từ Thành đứng ở một bên đưa mắt nhìn Dương Phàm rời đi, tâm lý luôn cảm giác giống như là quên mất cái gì đó. Nhìn quanh một vòng công trường, Từ Thành nhìn bốn phía mấy cái hình tròn hố sâu, mới đột nhiên vang lên một món vô cùng trọng yếu sự tình. Ông chủ, chớ đi, có chuyện quên cùng ngươi nói. Từ Thành liền vội vàng hô. Dương Phàm ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn về phía Từ Thành. Nghi ngờ hỏi còn có chuyện gì sao? Ông chủ, chúng ta mua vật liệu gỗ bị người cho cản lại, chính là dùng để coi là cây cột dùng vật liệu gỗ. Nếu như không thể cầm về, kia tiểu quán sợ rằng không thể trước thời gian làm xong, thậm chí có thể phải chế thêm. Từ Thành vội vàng nói. Chế thêm. Dương Phàm mặt liền biến sắc, chế thêm. Kia khởi là không phải nhiệm vụ hệ thống không thể hoàn thành. Này tại sao có thể? Dám kiếp chúng ta hắc điếm hàng. Ai là gan lớn như vậy? Dương Phàm sắc mặt tâm trầm, trên mặt viết đầy phẫn nộ. Từ Thành vâng vâng dạ dạ nói, hình như là Thôi Thị, kia tiểu nhị nói, nhà hắn thiếu gia sẽ đích thân tới tìm ngươi. Thôi Thị. Thanh Hà Thôi Thị hay lại là Bắc Lăng Thôi Thị. Dương Phàm cười lạnh, ngũ môn thất vọng cái này thì ngồi không yên. Không khỏi cũng quá nóng lòng một chút đi. Chương 59, thay người tặng quà. Trong lòng Dương Phàm rất nổi nóng, khoảng thời gian này là thế nào, mỗi một người đều tìm phiền toái cho mình thôi. Đầu tiên là Tề Vương Lý Hữu người kia, chứng còn không có coi xong, ngũ môn thất vọng cũng tham dự vào, thật coi mình là bùn nặn hay sao? Đem tình huống cụ thể cùng ta nói cho ta nghe một chút. Dương Phàm sắc mặt biến thành màu đen nói. Từ Thành thấy Dương Phàm bộ dáng này, cũng minh bạch trong lòng Dương Phàm không vui, lúc này đem sự tình nguyên ủy giảng thuật đi ra. Nguyên lai, Từ Thành bọn họ vì đi đến Dương Phàm đối tiểu quán yêu cầu, liền ký thác ngày xưa thế hệ trước quan hệ, mua một nhóm thiết lê một tới, dùng làm tiểu quán cột. Thiết lê một độ cứng cực cao, hơn nữa chịu ăn mòn, là dùng với kiến trúc, đóng thuyền cao cấp vật liệu gỗ một trong. Nếu muốn phù hợp Dương Phàm chỉ bốn phía cột trụ, trung gian không cột trụ yêu cầu, chỉ có vẹn vẹn mấy loại vật liệu gỗ thích hợp. Giống như tử đàn mục, kim sợi gỗ lim loại này, bọn họ độ cứng cao hơn nhiều thiết lê mục, nhưng Dương Phàm cho công trình khoảng căn bản không mua nổi, cho dù mua được cũng không có tư cách mua. Ở cổ đại, tử đàn mục còn gọi là đế vương chi mục. Tự Thương Châu tới nay đó là hoàng thất cao cấp nhất đồ gia dụng tài liệu kiến trúc, người bình thường căn bản không có tư cách sử dụng, nếu là bị phát hiện tự mình sử dụng, trực tiếp kết tội. Cuối cùng, Từ Thành mấy người hỏi thăm được, Thôi Thị có một nhóm thiết lê mục vào Trường An, cân nhắc bên dưới liền lựa chọn thiết lê mục, bằng vào thế hệ trước quan hệ, hơn nữa Dương Phàm sung túc công trình khoản, thành công nói xong. Vốn là dựa theo thời gian để tính, tối ngày hôm qua đến lượt đến, kết quả nhưng vẫn không có tin tức. Từ Thành tìm tới Thôi Thị công việc hỏi. Mới biết nhóm kia vật liệu gỗ bị giữ lại, nghe nói là lần này Thôi Thị đi theo một vị dòng chính công tử ý tứ. Nếu như trừ này một nhóm thiết lê mục, kia rất khó tìm thích hợp vật liệu gỗ, dù sao thiết lê mục sản địa ở Vân Nam,
từ Vân Nam đến Trường An cần thời gian phải rất lâu, tiểu quán căn bản đợi không gấp. Đã thỏa đàm làm ăn đột nhiên xảy ra vấn đề, Từ Thành một cái tháo hán từ nơi nào có thể nuốt xuống khẩu khí này, lúc ấy liền cùng đối phương náo loạn lên. Đối phương chỉ là nói cho Từ Thành, đây là thôi thị dòng chính công tử ý tứ, hắn cũng không làm chủ được. Đồng thời kia tiểu nhị cũng hướng Từ Thành tiết lộ, thôi thị vị kia dòng chính công tử nói, sẽ đích thân đi hắc điếm tìm Dương Phạm đàm luận vật liệu gỗ sự tình. Thôi thị làm đại đường cao cấp nhất hào môn vọng tộc một trong, căn bản không cần cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Từ Thành biết chuyện này chỉ có thể chờ đợi đối phương cùng Dương Phạm tự mình đàm luận, không thể làm gì khác hơn là hậm hực mà về, chuẩn bị đem tình huống nói cho Dương Phạm, nghe hắn chỉ thị. Dương Phạm nghe xong Từ Thành giảng thuật, yên lặng không nói, âm thầm nghĩ thầm thôi thị mục đích. Chính mình trước mắt triển lộ ra, đơn giản mì gói cùng rượu, thôi thị nhất định là vì thế hai người tới, hoặc là một chồng, hoặc là hai người đều có. Bất quá thôi thị chẳng lẽ không rõ ràng này tiểu quán có Ngụy Vương cổ phần. Lại dám từ trong làm loạn, rốt cuộc lấy ở đâu sức lực. Còn là nói cảm giác mình rất tốt đắn đo. Dương Phạm mặt không chút thay đổi hướng Từ Thành gật đầu một cái, tỏ ý chuyện này hắn sẽ xử lý. Hoàng Thành, Thái Cực Cung, Cam Lộ Điện Trung, Lý Nhị nhìn trong tay tấu chương, chân mày khẩn túc. Đảo là không phải tấu chương bên trên nội dung để cho Lý Nhị phiền lòng, Lý Nhị phiền lòng là Dương Phạm. Tuy nói phái cấm vệ quân nhìn chằm chằm Dương Phạm, nhưng lại không có gì hiệu quả, chưa từng phát hiện bất kỳ chỗ không ổn. Chẳng qua là cho Ngụy Vương quan hệ thân mật, thường xuyên tụ chung một chỗ, thật sự đàm luận cũng bất quá là ống nhòm loại kỳ văn dị sự. Nếu nói là Dương Phạm là một cái chính kinh thương nhân, nhưng hắn làm lời muốn nói mọi thứ lộ ra cổ quái, Lý Nhị buông xuống tấu chương, ánh mắt u ám. Đối cởi cách bản thân điều khiển nhân hoặc chuyện có loại không thể phiền não. Đang lúc Lý Nhị đầy bụng tâm sự cau mày lúc, điện ngoài chuyển tới Ngụy Vương cầu kiến bẩm báo âm thanh. Không bao lâu, Lý Thái Phú thái thân thể xuất hiện ở Cam Lộ điện, mặt mũi lộ vẻ cười, hành lễ hô, phụ hoàng an khang. Thanh tước có thể có chuyện. Sắc mặt của Lý Nhị khôi phục lại bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi. Lý Nhị phát hiện, Lý Thái thật giống như cùng Dương Phàm tiếp xúc sau, trên mặt liền thường xuyên lộ vẻ cười. Phụ hoàng, ta hôm nay là tới dâng lên một phần đồ chơi mới. Lý Thái cười nói. Bộ dáng kia tựa như cùng khi còn bé tìm được bảo vật kêu phụ hoàng tiểu thí hài. Lý Nhị hồi lâu không cảm nhận được thân thiết tình phụ tử, trong lúc nhất thời hứng thú. Há, ra sao đồ chơi, mau mau trình lên để cho chấm nhìn một chút. Được Lý Nhị đáp ứng, Lý Thái ra bên ngoài kêu một tiếng. Đem đen quất xe đạp mang lên tới. Bên ngoài kia hai gã cấm vệ quân nghe được Lý Thái triệu đến, vác hai chiếc xe đạp không người đi vào. Bay lên trời xe đạp bánh xe ở giữa không trung đi loanh quanh hai vòng, nhìn liền hết sức kỳ quái. Lý Nhị đứng lên, đi về phía xe đạp, vừa đi liền hỏi đen quất xe đạp. Thanh tước, đây là cái gì mới mẻ món đồ? Lý Nhị làm một quốc tri tôn, thứ gì không từng thấy, nhưng này cái gọi là đen quất xe đạp, hắn thật đúng là chưa bao giờ nghe thấy. Lý Thái một bộ sớm biết như vậy dáng vẻ, hắn thúc đẩy trong đó một cái xe đạp, ở trên không nơi đi tới một khoảng cách, nói tiếp. Này đen quất xe đạp thực ra chính là chúng ta thật sự cưỡi ngựa, bất quá cùng mã tướng so với, này đen quất xe đạp là dựa vào nhân lực, tuy cực khổ một chút nhưng lại so với ngựa thuận lợi rất nhiều. Ngựa. Một khối này cục sắt có thể cùng bảo mã so sánh. Lý Nhị sờ một cái xe đạp, chào cười nói. Này đen quất xe đạp chế tạo tinh xảo, nhìn rất là đòi vui, nếu là đặt ở Cam Lộ điện bên trong làm sắp xếp đồ trang sức đảo cũng không tệ lắm, nhưng thanh tức lời muốn nói có thể thay thế ngựa, cái này cũng có chút thiên phương dạ đàm. Lý Thái thấy phụ hoàng không tin, cũng không làm tranh luận, đem xe đạp phụ chính, ngồi lên sau hướng về phía Lý Nhị nói, phụ hoàng mời xem. Hắn bất quá mới học xe đạp, tập lái xe thời gian cũng không nhiều, cộng thêm có chút khẩn trương, cưới xe còn không có dẫm đạp hai chân long đầu không đem ổn, loảng xoảng một tiếng liền xe dẫn người liền té xuống. Lý Thái thân thể béo tốt, này ném một cái hài hước cảm mười phần, khóe miệng của Lý Nhị có chút co quắp, tiếp lấy che giấu nụ cười nói, thanh tước ngươi gọi chấm nhìn ngươi té được làm chi. Lý Thái vội vàng bỏ dậy, mặt lộ ngại ngùng, cũng không đoái hoài tới đau đớn đỡ dậy xe đạp, tập hợp lại nói, vừa nãy là ngoài ý muốn, phụ hoàng ngươi lần này nhìn kỹ. Hắn gợi lên 12 phân tinh thần, lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi, nắm chặt tay lái tay, một chân đạp bàn đạp, một cái chân khác cách mặt đất lúc nhanh chóng chính xác đạp lên một bên kia bàn đạp. Xe đạp luôn chậm chạp chuyển động, tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng là cũng kéo theo Lý Thái này phi thạc thân thể đi trước. Mới vừa rồi còn là một bộ nụ cười Lý Nhị. Lúc này nhìn thấy thanh tước động tác, vẻ mặt kinh ngạc, này cái gì đen quất xe đạp lại thật có thể đem người đi phía trước mang. Thành công cưới xe đạp Lý Thái thập phần vui vẻ, nụ cười mặt tràn đầy hướng về phía Lý Nhị nói, phụ hoàng mau nhìn, ta thành công. Cam Lộ điện không lớn không nhỏ, Lý Thái cưới xe đạp ở trên không nơi đi lòng vòng vòng, lượn quanh một lát sau ngừng lại,
đẩy đen quất xe đạp đi tới Lý Nhị bên người.
Phụ hoàng, nhi thần nói đều vì là thật, này đen quất xe đạp tựa như cùng ngựa một dạng, hơn nữa còn có thể phát ra thanh thúy tiếng chuông, giống nhau mạc đều, cũng nhắc nhở trước phương hành nhân né tránh.
Lý Thái nói xong, kích thích hai cái xe đạp chung xe, xe này chung ở cam lộ điện bên trong vang vọng, thập phần dễ nghe.
Lý Nhị nhìn chằm chằm đen quất xe đạp thật lâu không thể nói, nếu như này đen quất xe đạp thay thế ngựa, số lớn sinh sản, kia đại đường ra chiến trường chiến lực khởi là không phải như hổ thêm cánh.
Chăn nuôi một con tuấn mã hao tốn phí nhân lực quả thực quá nhiều, nếu không phải cẩn thận chiếu cố, con ngựa kia cũng không lên được chiến trường, này vẫn luôn là để cho hắn rất khổ nao sự tình.
Tuy nói ngày nay thiên hạ đã thái bình, cho phép đã lâu chưa trải qua chiến tranh chuyện, có thể coi là thái bình cũng không thể không đề phòng, chăn ngựa so với dưỡng nhân còn phải phí tâm.
Nhưng Lý Nhị lại bỏ quên một chút, tầm thường xe đạp chỉ có thể ở trên đất bằng đi tiếp, còn lại cho dù là bùn, thảo nguyên vân vân đặc thù hoàn cảnh, xe đạp căn bản không có hiệu quả lớn lắm.
Này đen quất xe đạp đến từ đâu?
Như thế nào xê?
Lý Nhị trong mắt tản ra tinh chỉ nhìn Lý Thái nói.
Nhìn chính mình phụ hoàng đối xe đạp cảm hứng thú, Lý Thái đại não nhanh chóng vận chuyển, dùng chính mình đã sớm tổ chức tốt phát biểu nói.
Này đen quất xe đạp chính là nhi thần một người bạn thân đưa cho phụ hoàng bồi tội chi lễ.
Ồ! Bồi tội chi lễ? Người nào đắc tội chấm?
Lý Nhị trong đầu đã nghĩ tới Dương Phàm, nhưng vẫn là nghi vấn nhìn Lý Thái.
Lý Thái cúi đầu xuống làm tập nói, phụ hoàng thật không dám giấu giếm, nhi thần người bạn thân này chính là hắc điếm ông chủ Dương Phàm, cái kia dạ sau khi trở về, cảm giác mình ở trên Kim Loan Điện lời nói kia hoặc nhiều hoặc ít hay là đối với phụ hoàng bất kính, đối thiên tử bất kính, đây là tội lớn, nhưng phụ hoàng lòng dạ rộng rãi, cũng không trị tội, trong lòng Dương Phàm sợ hãi, sẽ đưa lên rồi này các loại vật kiện, tuy không thể so với vàng bạc châu báu tới chân quý, nhưng cũng là không chỗ có thể tìm ra bà bối, Dương Phàm cũng muốn dùng cái này biểu thị đối phụ hoàng kính ý.
Lý Thái những lời này gần khen Lý Nhị, lại cho Dương Phàm nói hết lời khen.
Mặc dù không biết Dương Phàm hành động này là thật tâm sợ hãi, còn là cố tình làm, nhưng lễ nếu đưa đến, nói rõ trong lòng Dương Phàm đối chính hắn một hoàng đế vẫn còn có chút kính sợ, vậy liền vậy là đủ rồi.
Lý Nhị tâm tình không tệ, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng, hỏi hắn liền cùng ngươi nói những thứ này.
Lý Thái nụ cười sâu hơn, hướng về phía Lý Nhị lại bài bái, phụ hoàng quá đáng anh minh, Dương Phàm thực ra còn có một chuyện kéo nhi thần cùng phụ hoàng thương lượng, hắn dù sao cũng là một thương nhân, mở một tiệm nhỏ là thật khổ cực. Gần đây thật vất vả có chút kinh doanh, nhưng phụ hoàng ngài phái ra cấm vệ quân vây quanh hắc điếm chặt chẽ tuần tra, nhưng cái này trăm họ nào dám vào tiệm, Dương Phàm tiệm nhỏ làm ăn rất xuống ngàn trượng, cho nên muốn khẩn cầu phụ hoàng để cho những thứ
kia cấm vệ quân quần áo thường tuần tra, không cần kiêu căng như vậy.
Lý Nhị nghe Lý Thái lời nói, vốn tưởng rằng Dương Phàm muốn cho những thứ kia cấm vệ quân tất cả đều hồi hoàn thành, không nghĩ tới đến nói xong lời cuối cùng chỉ là thay quần áo khác, ngược lại là một đơn giản yêu cầu. Dương Phàm chẳng lẽ thật không có ý đồ xấu?
Thấy bên cạnh tổng cộng có hai chiếc xe đạp, Lý Nhị mặt không chút thay đổi nhìn một chút đen quất xe đạp, hỏi:
thế nào sẽ có hai chiếc?
Hồi phụ hoàng, một chiếc là đưa cho phụ hoàng làm nhận lỗi, một chiếc khác chính là quà cảm ơn. Lần trước ở trong cung Dương Phàm nói hủy tử đối với hắn có ân, cho nên chiếc này đen quất xe đạp là đưa cho hủy tử.
Lý Thái nhớ tới Dương Phàm lúc ấy biểu tình thần thái, trong lòng liền một trận trắng án, chính mình coi hắn là huynh đệ, mà hắn lại đang đánh mình muội muội chủ ý. Còn xin tự mình tiến tới trợ công, thật là đáng ghét.
Hủy tử.
Ngươi nói chiếc này đen quất xe đạp là Dương Phàm muốn tặng cho hủy tử.
Lý Nhị vẻ mặt kinh ngạc, nếu là đưa cho thái tử, hoặc là chính mình một cái sùng ái phi tử, Lý Nhị cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, dù sao đầu kỳ sở hảo là rất thường gặp sự tình.
Nhưng Dương Phàm hết lần này tới lần khác là nghĩ đem này đen quất xe đạp đưa cho hủy tử, hắn và hủy tử cũng không gặp mặt qua, đưa cái đồ chơi gì.
Hoàng tử không tiễn, đưa công chúa. Này đánh cái gì chủ ý, còn muốn gạt lừa gạt nữ nhi mình hay sao?
Lý Nhị biểu tình trong nháy mắt tối.
Chương 60, Lý Nhị học lái xe.
Lý Nhị sắc mặt biến thành màu đen, bắt đầu nhớ lại Dương Phàm ở trong cung hành động. Nếu như mình nhớ không lầm, Dương Phàm người kia tựa hồ đối với Khuynh Thành rất là chú ý, nếu là đem đen quất xe đạp đưa cho Khuynh Thành, vậy cũng giải thích đi qua, nhưng tại sao nhưng là đưa cho hủy tử? Chẳng lẽ là Dương Phàm cho đến chính mình sủng ái nhất con gái là hủy tử? Cho nên thì có gây rối ý tưởng.
Thấy Lý Nhị cau mày không nói, Lý Thái nơi nào còn không rõ ràng lắm trong lòng phụ hoàng suy nghĩ.
Dương Phàm kia hàng cũng thật là, làm rõ ràng như vậy một cái, còn phải tự mình tiến tới hỗ trợ, trồn hôi cho kê chúc Tết, cái gì tâm tư ai còn không nhìn ra.
Lý Nhị không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ giải thích, phụ hoàng chớ giận, Dương Phàm hẳn là không phải có những ý nghĩ khác, chỉ là đơn thuần cảm tạ hủy tử hỗ trợ.
Ta đã chất vấn quá hắn, căn theo như hắn nói.
Hủy tử lần trước là thực sự giúp hắn, cho nên hắn mới để cho Nhi thần mang phần lễ này. Hủy tử là Nhi thần thân muội muội, Nhi thần há lại sẽ giúp người ngoài tới đánh em gái mình chủ ý. Lý Nhị nhỏ nhíu mày lại, đảo là không phải hoài nghi Lý Thái, con mình tính cách hắn bao nhiêu còn là hiểu rõ. Mắt liếc kia hai chiếc đen quất xe đạp, Lý Nhị vô tình hay cố ý hỏi Thanh Tước, ngươi cùng Dương Phàm nhận biết không lâu, tại sao khắp nơi bảo chỉ hắn? Dương Phàm nếu chỉ là một bình dân bách tính kia vậy thì thôi, có thể thân phận của Dương Phàm mình là biết được, bây giờ càng là đội lên cực đông chi địa thân phận của sứ giả, Lý Thái cùng Dương Phàm như thế thân cận, không biết là phúc hay họa. Trình Sử Mặc đối thái độ của Dương Phàm cũng như Thanh Tước như vậy, hắn cái choai choai mao đầu tiểu tử, làm sao có thể để cho nhiều người như vậy đối với hắn móc tim móc phổi. Trong lòng Lý Nhị đối Dương Phàm phòng bị độ cao phồng, xem ra cần phải để cho cấm vệ quân trành lại nghiêm một chút. Lý Thái hơi sừng sờ, Dương Phàm hắn là vô chỗ hơn người, nhưng là trên người hắn mỗi một chút cũng phá lệ hấp dẫn người, còn có cái kia ra hấp điếm, toàn bộ vật kiện hắn cũng không từng thấy, hắn suy nghĩ chốc lát, trả lời. Phu Hoàng, Nhi thần làm cũng là vì đại đường, Dương Phàm hấp điếm chung lại quá nhiều bí mật, trong đó lưu ly chế pháp càng đối với đại đường trọng yếu vô cùng, Nhi thần. Cũng được, ngươi là Ngụy Vương, thật sự đóng người chấm không căng dự, nhưng Thanh Tước, ngươi nhất định phải nhiều chú ý Dương Phàm, mọi việc nghĩ lại sau đó làm. Lý Nhị thân là đế vương, cẩn thận một chút là phải, nhưng con gái sự tình, chỉ cần không đi đụng chạm một ít cấm kỵ, hắn cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Đối với Dương Phàm, Lý Nhị không có nói thêm nữa, chỉ điểm Lý Thái liền có thể, hắn là cái người thông minh, tự nhiên sẽ minh bạch. Cũng quả thật như Lý Thái từng nói, trên người Dương Phàm có đại bí mật, đối đại đường rất trọng yếu, nhưng Lý Thái chính mình sợ là còn chưa phát hiện, hắn đối thái độ của Dương Phàm, đã có nhiều chút quá thân cận rồi. Đối với người bình thường, có một thâm kết bạn rất không tồi, nhưng đối với một tên hoàng tử mà nói, thâm giao có nghĩa là hắn tư tưởng sẽ bị căn nhiễu, bất lợi cho hắn phát triển. Lý Thái giải thích cắm ở trong cổ họng, vốn định nhiều cùng phụ hoàng nói một chút Dương Phàm, đi từ từ hảo cảm, nhưng nhìn phụ hoàng cái này không nhịn được bộ dáng, còn chưa nhấc thì tốt hơn. Phụ hoàng, này đen quất xe đạp mới học khá có chút khó khăn, nhi thần cũng tiêu phí một lúc lâu công phu mới có thể vào tay, phụ hoàng có thể nếu muốn ở thử một chút. Lý Thái khéo léo nói sang chuyện khác, đem Lý Nhị sự chú ý chuyển tới này đèn quất xe đạp bên trên. Lý Nhị có chút thiêu mi, mới vừa rồi nhìn thấy Lý Thái cưỡi đi lên thật giống như cũng không khó, bực này đồ chơi mới, dĩ nhiên là muốn thử một phen. Đi tới ngoài điện đất trống, Lý Nhị vén từ bản thân ống tay áo, một bức nhao nhao muốn thử bộ dáng, đem đèn quất xe đạp qua lại lục lọi một dạng làm quen một chút cấu tạo, vì không xuất dương tướng, Lý Nhị tỏ ý Lý Thái lại cưỡi một lần. Phu hoàng ngài nhìn được rồi, này đen quất xe đạp trọng tâm toàn ở trên đầu xe, tay nhất định phải tin được rồi, chân đạp ở nơi này xe bước lên, sau đó dùng sức giẫm đạp, chú ý nhất định phải tin được rồi. Lý Thái chính mình dậm ở xe đạp bên trên, vừa nói bên động, làm mẫu bộ dáng mặc dù vai vai níu níu nhưng cũng coi là đi về phía trước một đoạn đường. Qua lại biểu diễn hai vòng, Lý Nhị đại khái thăm dò cưới xe đạp một ít trọng điểm, với tay để cho Lý Thái dừng lại, chính mình chuẩn bị tự mình thử một phen. Nhớ lại Lý Thái động tác, Lý Nhị cười ở này đen quất xe đạp bên trên, đầu tiên là túm đầu xe động hai cái, đem xe đạp hướng nâng lên nhất, này sức nặng tay không sốc lên thập phần dễ dàng. Cảm giác mình đã làm xong chuẩn bị chú đáo, Lý Nhị bắt chước bắt đầu cơi đi, lên xe dâm đạp lần thứ nhất có chút không yên, nhưng rất nhanh liền vào tay, đi đứng nhanh chóng khởi động, tay lái tay hướng mình muốn phương hướng chuyển động liền di động phương hướng. Lý Nhị ổn định tính khống chế rất tốt, không nghĩ Lý Thái như vậy lúc gần lúc hiện. Dù sao Lý Nhị năm xưa chinh chiến xa trường, đối ngự mã thuật vô cùng thuần thục, cưỡi ngựa bắn cung đối Lý Nhị mà nói, chỉ tính là cơ thao thôi. Có cưỡi ngựa bắn cung tinh thông thêm được, bây giờ cưỡi rồi này đèn quất xe đạp, rất nhanh thì Lý Nhị tìm được cảm giác, mấy vòng bên dưới, cũng đã thuộc luyện. Cái này so với ngự mã thuận lợi còn có thu rất nhiều sảng khoái tựa như cùng năm đó hắn lần đầu tiên lên ngựa xứ ý. Phụ hoàng ngài này liền học được nữa à? Lý Thái gãi gãi đầu, muốn còn muốn nếu như phụ hoàng thế, chính mình nên làm như thế nào mới có thể làm cho phụ hoàng giữ được mặt mũi. Nhưng ai biết chỉ trước mắt, phụ hoàng liền học được, này cưỡi xe động tác so với hắn thuần thục rất nhiều lại đầu xe vững vàng, sẽ không giống hắn một loại dãy rùa. Phụ hoàng cuối cùng là phụ hoàng, chính mình còn kém xa à, phải cố gắng, ít nhất xe đạp bên trên chính mình được vượt qua à. Thanh Tước, này đen quất xe đạp sâu chấm tâm à, không tệ không tệ. Hướng trong hậu cung hành tẩu, có này đen quất xe đạp, đó thật đúng là dễ dàng hơn. Lý Nhị không che giấu chút nào chính mình đối này đen quất xe đạp yêu thích. Phụ hoàng uy vũ. Suy nghĩ một chút nhi thần kia lôi thôi lết thiết cưỡi ngựa, thật là quá mất mặt. Lý Nhị cười khổ nói. Sắc mặt của Lý Nhị vui thích, ở con trai trước mặt biểu hiện cha uy vũ, thật sự là một món đáng giá vui vẻ sự tình. Lý Nhị dừng lại xe đạp, vỗ một cái xe đạp đầu xe, "Thanh Tước, ngươi còn phải luyện nhiều một chút ta, cũng đừng đến thời điểm liền hủy tử cũng không sánh nổi rồi, vậy ngươi làm ca ca mặt coi như ném đi được rồi. Một cái khác chiếc đen quất xe đạp ngươi đợi một hồi cho hủy tử đưa đi đi, chấm còn có một cặp tấu chương không có xử lý, sẽ không tự mình đi qua." Trong lòng Lý Thái vui mừng, xem ra phụ hoàng là không nghi ngờ Dương Phàm đưa xe đạp cho hủy tử chuyện, lại liếc một cái cam lộ điện bên trong như ngọn núi tấu chương, gật đầu kêu, "Đúng phụ hoàng ngài trăm công nghìn việc, nhi thần lui xuống trước đi rồi." Lý Nhị khẽ gật đầu, dặn dò Lý Thái đôi câu, sau đó đẩy chính mình chiếc kia xe đạp trở lại trong điện. Đưa mắt nhìn Lý Nhị rời đi, Lý Thái sắc mặt rầu rĩ, để cho hắn đem đen quất xe đạp đưa cho hủy tử, đó không phải là cũng để cho hắn dạy hủy tử cưỡi xe ư? Hắn oai oai níu níu ở trước mặt phụ hoàng mất thể diện thì liền như vậy, nếu là ở hủy tử kia chẳng phải là muốn bị cười đến rụng răng. Hắn thân vì huynh trưởng sao có thể làm cho mình muội muội chế giễu, thật là quá nháo tâm rồi. Nhìn đen quất xe đạp đột nhiên hắn vỗ tay một cái, chính mình thật là hồ đồ, này đen quất xe đạp nhưng là Dương Phàm đưa tới, vậy hắn thì phải gánh vác giáo hội hủy tử cưỡi xe trách nhiệm, bán hàng sau khi dịch vụ làm sao có thể không có. Bất quá chính mình được coi trọng Dương Phàm người kia, tuyệt không thể để cho hắn dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa dối hủy tử. Tương đối đại đường phò mã, tương đối chính mình em rể, một chiếc đen quất xe đạp có thể còn thiếu rất nhiều, còn kém xa đây. Bị nhớ nhung giờ phút này Dương Phàm ngồi tại chính mình hắc điếm chung, trong lòng phiền muộn. Tiểu quán vật liệu gỗ bị Thôi Thị giam, mục đích không biết được, cũng không biết kia Thôi Thị thiếu ra lúc nào tới, chính mình bao cắt quả đấm to, nhưng là đã không kịp chờ đợi muốn khai hoang. Hệ thống ta đây bị người ác ý trễ nại thời gian, có thể hay không gia hạn thêm mấy ngày. Dương Phàm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy, hôm nay nếu là Thôi ra không đến nhân, vậy thì thiếu một tiền, loại tình huống này cũng có thể cùng hệ thống thương lượng. Nhiệm vụ một khi mở ra không cách nào thay đổi, toàn bộ khó khăn ký chủ hẳn tích ý tưởng của cực giải quyết, mà là không phải ở bổn hệ thống này đầu cơ trục lợi. Những lời này nói công chính năng lượng tràn đầy, tuy nhiên lại để cho Dương Phàm một con hát tuyến, hắn cũng muốn giải quyết nha, nhưng là bây giờ tình cảnh như thế bị động, hắn có thể làm sao? Hệ thống đây là không xếp đặt, Dương Phàm đứng lên dự định đi cách vách thi công nhìn một chút, có cái gì công trình có thể trước thời hạn hoàn thành. Này, ngươi chính là Dương Phàm. Nhưng hắn còn chưa đi ra tiệm, bên ngoài liền đi tới ba người, cầm đầu người trẻ tuổi mặt lộ vẻ ngây thơ, một bộ con nhà giàu khiếm biển bộ dáng, sau lưng hai cái người làm ngược lại là trầm ổn. Nhìn người này người mặc tơ lụa, thân phận hẳn không thấp, hồi tưởng tình trạng gần đây, chẳng lẽ đây chính là Thôi gia vị kia dòng chính công tử. Dương Phàm mới vừa đứng lên, lại ngồi xuống, dựa lưng vào cái ghế, từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Ta là Dương Phàm, ngươi là ai? Người trẻ tuổi kia nghe này, tiến lên một bước bàn tay vô vào Dương Phàm trên quầy, trên mặt cực kỳ khiêu khích nói, là Dương Phàm vậy thì đúng rồi, hôm nay bổn công tử tới là đến mua hạ tiệm này. Dương Phàm quan sát xong người trẻ tuổi tướng mạo, lại nghe này giọng, đại khái đã có thể phán định hắn lại là Thanh Hà Thôi Thị nhân, xem như đến lúc, rốt cuộc có thể giáo huấn người này. Thanh Hà Thôi Thị, ngươi liền cái kia giam ta hắc điếm vật liệu gỗ dòng chính công tử. Dương Phàm không nói gì nói, còn tưởng rằng là cái mang suy nghĩ, nhưng không nghĩ cũng là một hoàng khố. Thấy Dương Phàm vẻ mặt xem thường biểu tình, Thôi Thị dòng chính công tử sắc mặt có chút bất mãn, máng, bổn công tử, Thôi Thị dòng chính, Thôi Hạo. Ngươi đã biết bổn công tử đến từ Thôi Thị, kia còn không mau đem ngươi cửa hàng này địa khế đóng tới. Bổn công tử tâm tình tốt, không chừng sẽ thêm phần thưởng ngươi ít bạc. Nghe vậy Dương Phàm mắt trợn trắng, nói với Thôi Hạo lời nói làm như không nghe, hoàn khố cái gì tối nhị ép. Chương 61, Thôi Thị Thôi Hạo. Thấy Dương Phàm như cũ một bức lười biếng xem thường bộ dáng, Thôi Hạo nhíu mày lại, giọng hơi uy hiếp nói. Ngươi nếu biết ta Thanh Hà Thôi Thị, vậy ngươi chẳng lẽ không rõ ràng ta Thôi Thị thế lực. Thôi Thị nhưng là ngũ môn thất vọng, là đại đường tối tôn quý sĩ tộc một trong, danh nghĩa sản nghiệp càng là đếm không hết, con em gia tộc trải rộng thiên hạ, ngươi này tiệm nhỏ nếu là thuận ta Thôi Thị, sở hữu ngươi cuộc đời này vô ưu, đầy đủ sung túc đệ tam. Dương Phàm vuốt vuốt trong tay mình tiểu ma phương, Thanh Hà Thôi Thị ở trong danh môn vọng tộc đúng là nổi danh một mọi người, chỉ là này nổi danh cùng hắn Dương Phàm có quan hệ gì đâu. Ngay cả đại đường hoàng thất, chính mình cũng không khuất phục, Thanh Hà Thôi Thị lại có cái gì tư cách? Kia nếu như ta không quy thuận đây, ngươi chẳng lẽ thật muốn phá hủy ta đây ra hắc điếm? Ngươi khấu trừ ta vật liệu gỗ, bây giờ lại tới cướp ta hắc điếm địa khế, có muốn hay không ta lại đem mì gói giao cho ngươi Thôi Thị toàn bộ? Dương Phàm tựa như cười mà không phải cười nạt nhỏ. Thôi Hạo thấy Dương Phàm âm dương quái khí nói lần này nói, nén lửa giận xuống, bổn công tử mới coi thường ngươi kia hạ đẳng mì gói, nếu ta là ngươi tự quán. Ta Thôi Thị có thể cùng ngươi cùng hợp xây tử quán, có ta Thôi Thị gia nhập, ngươi tử quán muốn không kiếm tiền đều khó khăn, nhà này hắc điếm chỉ là nhân tiện mua thôi, ngươi thật cho là bổn công tử đối với ngươi này tiểu phá tiệm cảm thấy hứng thú.
Dương Phàm nghe được Thôi Hạo nói như vậy, phốc thử một tiếng bật cười.
Hợp xê. Cướp đi của ta khế, lời sau phân ta ít tiền đuổi ta, này chính là các ngươi thôi thị hợp xê.
Buồn cười.
Loại này bá vương điều ước hắn vẫn là lần đầu tiên gặp, này không nghĩ tới hắn nhà này hắc điếm lại gặp so với hắn còn phải người da đen. Hắn này càng nổi tiếng mì gói ở Thôi Thị trong mắt không có chút nào sức hấp dẫn, ngược lại thì không xây đi ra tiểu quán lấy được Thôi Thị xem trọng, hắn nên nói là Thôi Thị có thấy xa đâu rồi, hay là nên nói Thôi Thị tin tức linh thông, biết tiểu quán người sau lưng là Ngụy Vương. Thôi Thị gia tộc tuy là danh môn vọng tộc, nhưng nếu như có thể cùng một vị hoàng tử liên hệ giao tình, đó cũng là một món rất đáng giá đầu tư sự tình, dùng hợp xây tiểu quán tên ngồi Ngụy Vương, này không thể không nói là một cái tốt phương pháp. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ cũng không nhìn một chút này tiểu quán là người phương nào lái. Thôi Hạo sắc mặt có chút không kiên nhẫn, Dương Phàm này mềm không được cứng không xong bộ dáng thật giống như rất khó đối phó à, hắn nhìn này hắc điếm trang sức, trong điếm tuy chỉnh tề, nhưng toàn thể hay lại là rách nát không chịu nổi, lại nhìn một chút trên người Dương Phàm, này hồn thiên mà thành dế nhúi bộ dáng, nhất định là không có đi học. Thôi Hạo sinh lòng một kế, con ngươi được chuyển một cái, nhìn chằm chằm Dương Phàm nói đến, ngươi nói bổn công tử cấp của ngươi khế, được không dã man? Kia ta hôm nay sẽ dùng một quân tử đổ ước tới quyết định này tiểu quán địa khế rốt cuộc thuộc về ai toàn bộ. Dương Phàm nhìn lên trước mặt ba người này, nhẫn lại giá trị đã tới đỉnh phong, suy tính phải như thế nào đem đoạt lại vật liệu gỗ lại đuổi đi này ba cái phiền nhân tình, không nghĩ tới Thôi Hạo nói trước ra đổ ước hai chữ. Dương Phàm giả vờ lộ ra vẻ bối rối, đổ ước, ngươi muốn đánh cuộc gì? Thôi Hạo nhe răng cười một tiếng, tay lại vỗ một cái quài, ta lấy vật liệu gỗ, ngươi cầm tiểu quán địa khế, chúng ta so với. So với số học được rồi, bổn công tử kém cỏi nhất chính là số học rồi, như vậy cũng không đoán khi dễ ngươi, nếu như ngươi thắng rồi, ta đem vật liệu gỗ trả lại cho ngươi, nếu như ngươi thua liền đem địa khế cho ta. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra chính mình am hiểu nhất số học, về phần kém cỏi nhất cái gì, lừa gạt Dương Phàm thôi, Dương Phàm bộ dáng kia coi như hắn biết chữ vậy coi như số khẳng định không được. Mà hắn chính là Thôi Thị bên trong gia tộc số học nhất đẳng thiên tài, ngay cả phu tử cũng một mực khen hắn có số học thiên phú. Dương Phàm nghe được định đoạt hai chữ này, khỏe miệng có chút co quắp, Thôi Hạo đây là đang tìm đường chết ta. Cái thời đại này liền phép nhân cũng không có bị phổ cập, cái gọi là định đoạt, tựa như cùng tiểu học năm thứ nhất số học đề. Mặc dù kiếp trước mình có thể là một gã học sinh khối văn, nhưng nhất nguyên, hai nguyên tố hàm số, phương trình loại, đều vẫn là không thành vấn đề. Chính là đường đại số học, tại hắn này thì có khó khăn gì. Nhưng lúc này có thể muôn ngàn lần không thể lộ ra trong lòng có dự tính tư thái. Dương Phàm cố làm sợ hãi hốt hoảng, há mồm nói, số học. Ngươi này là không phải khi dễ người sao. Thôi Hạo vậy kêu là một cái vui vẻ, cười miệng tuét tuét, phảng phất địa khế đã bị hắn bắt vào tay. Hôm nay này đánh cược ngươi đánh cược cũng phải đánh cược, không cá cược cũng phải đánh cược, nếu như ngươi không tham gia, ta liền đem ngươi vật liệu gỗ tất cả đều đốt. Thôi Hạo huy hiếm nói, ngươi khinh người quá đáng. Dương Phàm cũng phối hợp cả giận nói, cắn răng nghiến lợi bộ dáng, thật giống như thật rất không cam tâm. Không thể so với có thể, ngươi nhận thua là được, hoặc là ngươi có thể thử một chút, vạn nhất ngươi thắng rồi đây. Vội vàng quyết định đi, đáp ứng, ta đây có hai người có thể làm chứng, bảo đảm công bình. Thôi Hạo thấy Dương Phàm do dự bất định bộ dáng, rất là vui vẻ, chỉ phía sau mình hai cái ra không nói. Dương Phàm nhìn hai cái kia mặt đầy hung dữ ra hỏa, nói tiếp, ta cũng có thể cùng ngươi đánh cược, bất quá ta còn phải lại thêm hai điều kiện. Thôi Hạo rất là vui vẻ, thấy Dương Phàm vẫn còn ở làm cuối cùng dãy rua. Cũng không cự tuyệt, tỏ ý hắn nói thẳng. Dương Phàm thấy Thôi Hạo mắc câu, vẻ lo lắng che giấu, nói, ta và ngươi đánh cược có thể, chẳng qua nếu như ngươi thua giảm ta vật liệu gỗ muốn đưa ta, còn phải bồi ta tiểu quán xây cần thiết toàn bộ tài liệu, cùng với đáp ứng ta một cái điều kiện, thả. Tâm, cái điều kiện này sẽ không vi phạm ngươi thôi thị lợi ích, chỉ yêu cầu ngươi một cá nhân. Thôi Hạo như có điều suy nghĩ, nhìn Dương Phàm. Ngươi điều kiện này hơi nhiều nha. Dương Phàm thấy Thôi Hạo nói như vậy, mau đánh xóa. Ngươi là đường đường Thôi Thị công tử, ta chẳng qua là một tiệm nhỏ ông chủ, ta với ngươi đánh cuộc, thua thiệt hay là ta? Lời nói này vừa ra, Thôi Hạo trên mặt nụ cười đại phóng. Không sai, ngược lại ta đều sẽ thắng. Thôi Hạo đắc ý đồng ý Dương Phàm yêu cầu. Làm đánh cuộc song phương, Thôi Hạo có hai cái người làm chứng, kia Dương Phàm cũng phải kêu người đến giữ thể diện. Vốn là suy nghĩ để cho Trình Sử Mặc tới làm chứng, dựa vào cái kia cổ dã man tinh thần sức lực, có thể để phòng ngừa Thôi Hạo thua không nhận chứng. Chỉ là lúc này Trình Sử Mặc không biết ở địa phương nào lãng, hoàn toàn không tìm được bóng người, bất đắc dĩ,
Dương Phàm mời tới đối diện Vọng Giang Lâu đều là đồng bạn hợp tác Vương Trưởng Quỹ. Vương Trưởng Quỹ Vọng Giang Lâu cũng coi là có chút danh tiếng, tới làm trận này đổ ước làm chứng nhân, cũng coi như hợp lý. Vừa vặn, Vọng Giang Lâu chung có mấy vị phu tử ở ngâm thơ đối câu, nghe Dương Phàm hắc điếm bên này có đổ ước liền tới nhìn náo nhiệt, đúng dịp, trực tiếp để cho mấy vị này phu tử chung nhau trở thành gia đề nhân. Vương Trưởng Quỹ nhìn một chút Dương Phàm, lại nhìn một chút, một bức không dễ chọc bộ dáng thôi hạo, rất là nhức đầu mở miệng, lần này đổ ước công bình công chính, mời phu tử môn ra đề. Mấy vị kia phu tử vây cái bàn gỗ mà ngồi, ồn ào thảo luận một hồi, sau đó lấy ra tờ giấy bắt đầu viết đề thi. Kê thỏ cùng lồng, cộng 17 đầu, 42 cái chân hỏi kê có mấy con thỏ có mấy con. Phu tử xuất ra bọn họ viết xong đề thi, một người trong đó đem đề thi nói ra. Nghe được cái này đề mục, Dương Phàm hơi có chút ngây ngô. Thôi hạo trước tiên kiểm tra Dương Phàm biểu tình. Vấn đề này, trước hắn ở trong học viện phu tử có dạy qua phương pháp giải quyết, thật không đơn giản, nhưng coi như khó khăn hắn cũng đem này phương pháp giải quyết học được. Đối mặt khó như vậy đề thi, hắn liền muốn nhìn một chút Dương Phàm biết làm vẻ mặt gì, đúng như dự đoán, ở Dương Phàm trên mặt chỉ có mê mang. Thôi hạo nín cười, nắm giấy bút, bắt đầu đoán mà bắt đầu, hắn muốn hung hăng đánh Dương Phàm mặt, cho hắn biết hạ chính mình lợi hại, cùng thiên tài đối nghịch, nhất định chính là châu chấu đá xe. Mà Dương Phàm cũng cầm lên giấy bút. Hắn mới vừa rồi ngẩn ra cũng không phải là bởi vì này để quá khó khăn, mà là thật sự là quá đơn giản. Thả ở kiếp trước, nếu như nhớ không lầm lời nói, cây thỏ cùng lồng đại khái là cho học sinh tiểu học làm đi. Loại này đề, thậm chí cũng không cần cầm bút diễn toán, Dương Phàm làm sơ nhớ lại, trực tiếp tính nhẩm liền cho ra câu trả lời. Chương 62, ta đã thắng. Tuy nhưng đã tâm tính ra câu trả lời, nhưng gọi ra một câu trả lời hiển nhiên là không đủ. Dù sao cũng phải cho ít quá trình mới có thể làm cho người tin phục. Quét quét quét. Dương Phàm nhấc lên bút lông đang diễn trên giấy nháp viết xuống mấy dòng chữ. Giải, giả thiết kê có ít chỉ, là thỏ có 17 ít chỉ. 2 ít, 17 ít, 4 42. Ít 13. 17 ít 4. Đắp, kê có 13 con, thỏ có 4 con. Tam hai hạ viết xong quá trình giải đề, Dương Phàm ngẩng đầu nhìn về phía một cái cạnh Thôi Hạo. Nhìn Thôi Hạo chính phục ở trên quầy viết thoăn thoắt bộ dáng. Toàn bộ liền một ba học sinh giỏi vừa coi cảm. Dương Phàm đột nhiên có loại chính mình giống như là nhân vật phản diện cảm giác, vận dụng phương trình tới giải đáp sẽ có hay không có nhiều chút khi dễ người rồi. Bất quá điều này có thể đoán ai, ai bảo Thôi Hạo người này phải cứ cùng chính hắn một tương lai nhân so với số học. Dương Phàm cầm trên tay diện giấy nháp đưa cho ra đề thi phu tử. Làm gì? Ngươi không cố gắng bài thi, đem giấy đưa cho ta làm chi? Một cái phu tử cau mày hỏi. Đối với Dương Phàm cửa hàng này thương nhân, phu tử đánh đáy lòng là không quá coi trọng. Sĩ nông công thương, thương nhân ở vào tối thấp nhất cấp, chính là nhiều chút đầu cơ trục lợi hàng người, không có chút nào thành tựu. Cái gọi là, mọi thứ tất cả hạ phẩm, chỉ có đi học cao, người có học cùng thương nhân hoàn toàn là một cái thiên một cái địa. Mà Thôi Hạo cũng không giống nhau, là ngũ môn thất vọng một thanh hà thôi thị, thân phận của Thôi Hạo không thể nghi ngờ là rất tôn quý, loại nhân tài này đáng giá tương giao. Ta đáp xong, ngươi xem một chút. Dương Phàm không có để ý phu tử khinh thị. Giống như phu tử xem thường Dương Phàm cũng không đem này phu tử để ở trong lòng, Thương Long khởi đi quan tâm con kiến hôi. Mấy cái ra để phu tử số học đều vì thượng đẳng, ra đạo đề này là mấy người từ Tôn Tử Toán Kinh Trung lấy ra một đạo kinh điển đề mục làm sơ sửa đổi. Bọn họ cũng còn không biết xong cụ thể bài thi quá trình, Dương Phàm ngược lại là nói khoác mà không biết ngượng nói mình đáp xong, thật là buồn cười. Nhận lấy Dương Phàm trong tay câu trả lời phu tử vẻ mặt khinh thị. Loại này số học đề bài thi lúc người nào là không phải tiêu phí chừng mấy chương bản nháp mới có thể cho ra câu trả lời, này Dương Phàm chỉ là một trang giấy, lác đác mấy dòng chữ, làm sao có thể cho ra câu trả lời. Phu tử liếc mắt một cái Dương Phàm bài thi, phía trên kỳ dị ký tự vai vai níu níu, giống như quỷ họa phù một dạng không biết mùi vị. Diễn trên giấy nháp căn bản không thấy được cặn kẽ quá trình giải đề, liền cuối cùng viết một hàng chữ, kê có 13 con, thỏ có 4 con. Tùy tiện viết cái câu trả lời ai không biết. Nhưng câu trả lời có đúng hay không mới là mấu chốt, thương nhân cuối cùng chỉ là thương nhân. Nhìn lại mình một chút một phe này, một người trong đó phu tử ngồi ở bên cạnh bàn đoán diễn giấy nháp đã qua 4 tờ rồi, đây mới là bình thường quá trình giải đề mà. Ngươi một bên ngồi đi, đợi thôi công tử đáp xong, chúng ta ở một thùng công bố câu trả lời. Vị kia phu tử từ tốn nói. Dương Phàm nhíu môi, lười nói gì, hướng ngấm không biết hối sóc, Huệ cô không biết xuân thu, chính mình không có gì tốt giải thích. Nhìn phu tử môn trên giấy dày đặc văn tự, Dương Phàm đều có chút thẩm được hoảng, đây nếu là để cho dày đặc sợ hai chứng người mắc bệnh thấy được, vẫn không thể tan vỡ. Sau này có cơ hội đến là có thể làm cái trường học, dạy một bài học đại thực con số, dạy một bài học số học. Chỉ bất quá cái ý niệm này mới toát ra, Dương Phàm tiểu vội vàng đè xuống, hắn tiểu quán nhiệm vụ cũng chưa xong, hay là chớ muốn những chuyện khác rồi, chuyên tâm hoàn thành một hạng mục ngọn cho thỏa đáng. Phu tử đem Dương Phàm câu trả lời nắm ở trong tay, sau đó né người đi kiểm tra hắn đồng liêu sở toán quá trình, kiểm tra có hay không có chỗ sơ hở, đột nhiên bụng đau nhói, nhìn trái phải một chút liền hướng nhà xí đi tới, người trong sân nhiều, thiếu một cũng không có người phát giác. Thôi Hạo đã dùng đi mấy tờ diễn giấy nháp, đề mục đã giải đáp một dạng liền ngẩng đầu lên thư triển, thuận tiện nhìn một chút Dương Phàm tình huống, nhìn một chút hắn đề đáp như thế nào. Ở Thôi Hạo trong tầm nhìn, hai tay Dương Phàm trống trơn, ngồi ở một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, căn bản là không có đi bài thi. Hừ, thật là cái thô bị người, liền thử cũng không dám thử liền trực tiếp buông tha, cùng thứ người như vậy đánh cuộc với nhau, quá mất thân phận. Thôi Hạo khinh bị nói, hắn tự xưng là hiếu học người, tối không nhìn chúng chính là chỗ này loại không nhiệt tình dễ dàng buông tha nhân, Dương Phàm bằng vào mì gói, cũng coi như có chút tiếng tăm, thật không nghĩ đến là như vậy để cho người ta chán ghét đồ. Thôi Hạo đem sự chú ý lần nữa thả lại đề thi bên trên, Dương Phàm buông tha, hắn có thể sẽ không bỏ rơi, huống chi hắn còn nữa mấy bước liền có thể cho ra câu trả lời. Mấy vị phu tử diễn toán 13 tấm bản nháp giấy viết ra cặn kẽ bài thi quá trình, mà Thôi Hạo cũng thả ra trong tay bút, đem mình 11 tấm giấy nháp trưng bày chỉnh tề, đứng lên đưa cho ra để phu tử, toàn bộ hành trình coi Dương Phàm là làm người trong suốt. Ồ, 11 tấm. Một tên phu tử kinh ngạc thấp giọng nói. Nhóm người mình đã tinh giản không ít có thể tiết kiệm lướt quá trình, lại còn dùng 13 tấm diện giấy nháp, không nghĩ Thôi Hạo lại chỉ dùng 11 tấm. Mấy vị phu tử kiểm tra cẩn thận Thôi Hạo câu trả lời, so sánh song phương chênh lệch, sau khi xem xong chặt chặt khen ngợi. Thôi công tử thật là tài trí hơn người, này mới bước lại liên hiệp giải đáp, tóm tắt tốt một phen bút mực, hay à. Chúng ta dùng 13 tấm giấy nháp, Thôi công tử chỉ dùng 11 tấm, thật là hậu sinh khả úy a. Chúng phu tử một trận khen ngợi, không keo kiệt khen ngợi. Thôi Hạo trên mặt thập phần đắc ý, mặc dù không tiết, nhưng vẫn là phiết đầu hướng Dương Phàm nhìn. Dương Phàm vẫn là kia lần tự nhiên tự tại bộ dáng, thật giống như tỷ thí lần này cùng hắn vô can. Cuộc tỷ thí này chính là bổn công tử cùng Dương Phàm đổ ước, bổn công tử câu trả lời đã cho ra, Dương Phàm ngươi câu trả lời đây. Thôi Hạo tựa như cười mà không phải cười hỏi hướng Dương Phàm, hắn bắt đầu bài thi Dương Phàm an vị đến, chờ hắn đều kết thúc Dương Phàm còn là đang ngồi, không chút nào bài thi động tác, chính mình ngược lại muốn nhìn một chút, Dương Phàm còn mặt mũi nào mặt đối với chính mình. Dương Phàm ngáp một cái, tay vô vô miệng, đứng lên nói, các ngươi xem như cho ra đáp án, ta đều bắt đầu phạm buồn ngủ. A, Dương Phàm, ngươi hành động như vậy là chủ động nhận thua, thắng thua đã định, ngươi mau giao ra địa khế. Thôi Hạo châm chọc nói. Dương Phàm xem thường để cho Thôi Hạo rất là nổi nóng, nhưng hắn quay đầu suy nghĩ một chút, Dương Phàm chỉ là một thương nhân, chính mình không cần phải cùng hắn chí khí, ngược lại chàng này đổ ước là hắn thắng, có thể bắt được địa khế, vậy liền đủ rồi. Đúng vậy, thắng thua đã định, ngươi nhanh lên một chút đưa ta vật liệu gỗ, còn có ta tiểu quán cần thiết toàn bộ tài liệu. Dương Phàm duỗi người một cái sau, cười híp mắt hướng về phía Thôi Hạo nói. Hắn muốn xây tiểu quán cùng bình thường tiểu quán bất đồng, tài liệu cần thiết đông đảo, ở phương diện này bên trên liền cần tiêu phí đại bút tiền bạc. Bất quá bây giờ có Thôi Hạo cái này hoan đại đầu tự động đụng vào cửa đưa tiền, chính mình há có cự tuyệt nói lý. Thôi Hạo nhíu mày lại thật giống như nhìn kẻ ngu như vậy nói với Dương Phàm, ngươi hổ ngôn loạn ngữ cái gì, cuộc tỷ thí này, rõ ràng là ngươi thua, nên ngươi xuất ra địa khế, hừ, tại chỗ nhiều người như vậy làm chứng, ngươi chẳng lẽ muốn ăn vạ? Không sai, cuộc tỷ thí này là Thôi công tử thắng, Dương lão bản ngươi cũng không thể ăn vạ, ta nhưng là nhìn tận mắt. Lúc trước khen ngợi Thôi Hạo vị kia phu tử lên tiếng mắng. Tham gia náo nhiệt không ít người, mắt thấy tình hình này, mỗi một người đều náo ồn ào lên tới. Vương trưởng quỹ mặt già đỏ lên, hắn coi như là Dương Phàm người làm chứng, thấy Dương Phàm ăn vạ thật sự là có chút lung túng. Vương trưởng quỹ đứng sau lưng Dương Phàm, thấp giọng nói, Dương lão bản ngươi chẳng lẽ sẽ không số học. Vậy ngươi làm sao sẽ đáp ứng loại tỷ thí này, phải làm sao mới ổn đây? Dương Phàm vô vô Vương trưởng quỹ đầu vai, nói, yên tâm, cuộc tỷ thí này ta đã thắng. Thấy Dương Phàm như vậy tự tin bộ dáng, Vương trưởng quỹ vẫn còn có chút lo âu. Dương Phàm quay đầu ở đống người trung tìm mới vừa rồi hắn đưa ra câu trả lời cái kia phu tử, ồ, các ngươi nhân có phải hay không là ít đi? Tại chỗ nhân hắn đều nhìn qua một lần, cũng không tìm ra mới vừa rồi lấy đi hắn câu trả lời nhân. Thôi Hạo hơi không kiên nhẫn, Dương Phàm ngươi chớ có đang kéo dài thời gian, nguyện thua cuộc giao ra địa khế, nếu không cũng đừng trách bổn công tử đối với ngươi không khách khí. Dương Phàm đã thua vẫn còn muốn lề mề, trong mắt hắn đây đều là Dương Phàm muốn ăn vạ mánh khỏe. qua lại quét mắt mấy lần, chắc chắn trong đám người không có mới vừa rồi người kia, Dương Phàm có chút nổi nóng, người kia không phải là nội ứng chứ. Đem mình câu trả lời cho thuận tay dắt dê rồi hả? Nay quang thiên hóa nhật chi hạ, còn có thể có như thế bị ổi người. Dương Phàm hít sâu một cái, quay đầu nhìn về phía đồng xuất để mấy cái phu tử. Ta nhớ được các ngươi lúc trước là có 5 cái phu tử xuất hiện ở đề, bây giờ thế nào chỉ còn 4 cái rồi hả? Dương Phàm vừa nói ra lời này, tại chỗ mấy vị phu tử nhìn trái phải một chút, một người trong đó chợt nói, ừ. Tử Thanh đi đâu? Không biết, mới vừa rồi thời điểm sẽ không nhìn thấy hắn, chớ là không phải có việc gấp, về nhà trước. Dương Phàm nghe một chút, lạnh giọng nói, đạo đề này ta đã sớm giải đáp đi ra, ta đem câu trả lời liền giao cho các ngươi vị kia đồng liêu. Ồ. Ngươi đã giải ra câu trả lời. Vậy ngươi nói một chút, cái này số học đề đáp án dĩ nhiên là bao nhiêu? Thôi Hạo nghe được Dương Phàm nói như vậy, chỉ cho là hắn là muốn kéo dài thời gian, nói mê sảng, liền muốn trêu chọc một chút này ngu mọi người. Dương Phàm nhìn đều không nhìn Thôi Hạo liếc mắt, nhưng vẫn là nói ra câu trả lời, cái này số học đề đáp án dĩ nhiên là, trong lồng tre có 13 con kê, 4 con thỏ. Tự mình chỉ là muốn để cho Dương Phàm đeo xấu Thôi Hạo, nghe xong hắn từng nói, chợt mặt liền biến sắc. Không thể tin cầm từ bản thân đoán diễn nửa ngày giấy nháp, kiểm tra hắn sở toán câu trả lời. Một trang cuối cùng bản nháp trong giấy thật sự phơi bày câu trả lời lại cùng Dương Phàm mới vừa rồi trong miệng nói giống nhau như lúc. Mà mấy cái phu tử cũng không thể tin được nhìn Dương Phàm, lại đáp đúng. Chương 63, lần nữa ra đề. Mà bên kia trong nhà xí, tên kia gọi là Tử Thanh phu tử, chính nhìn chằm chằm Dương Phàm câu trả lời xuất thần. Như nhà xí là cái rất sự tình buồn chán. Khắp mọi nơi lại không bản sách vở có thể lật xem, duy nhất có tự đại khái chính là Dương Phàm bài thi giấy. Dương Phàm bút lông tự không thể nói khó coi, nhưng là và đẹp đẽ không có chút quan hệ nào, chỉ có thể nói là có thể nhìn ra viết là cái gì tự, về phần hình, ý loại là một chút không có. Tử Thanh đối Dương Phàm tự rất là ghét bỏ, nếu là có còn lại lựa chọn, hắn là tuyệt đối sẽ không nhìn cái này. Mắt liếc Dương Phàm câu trả lời, kê 13 con, thỏ 4 con, Tử Thanh trong lòng thầm tính một phen. Viết ra cụ thể quá trình giải đề có lẽ tương đối dườm ra, nhưng chỉ là nghiệm chứng câu trả lời có chính xác hay không vậy hay là rất đơn giản. Một con gà cặp chân, một con thỏ 4 cái chân, gấp đôi 13 cộng thêm 4 lần 4, kết quả là 42, cùng đề mục chung số liệu ăn khớp. Câu trả lời lại là chính xác. Tử Thanh nhẹ di một tiếng, hơi kinh ngạc. Tử Thanh không nhịn được hướng lên đi xem Dương Phàm bài thi quá trình, trừ đi không giải thích được quỷ họa phù ngoại, còn có linh tinh mấy cái hán tự có thể nhận ra. Giả thiết kê có, ách. Cái gì chỉ, là thỏ có, ách. Cái gì chỉ. Này mẹ nó cũng viết thứ gì a? Tử Thanh vô cùng đau đầu, quỷ họa phù cái gì ghét nhất rồi. Bất quá Tử Thanh hay là ở thử đi phân tích mặt chữ ý tứ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Giả thiết kê có. Chỉ, có phải hay không là giả thiết kê có cụ thể một con số. Nghèo dơ pháp sao? Tử Thanh thấp giọng thầm thì. Nghèo dơ pháp là số học trước nhất cái thường dùng phương pháp. Căn cứ câu trả lời phạm vi, đem thật sự có thể đều nhất nhất tính toán nghiệm chứng, đối với một ít khu lúc này rất nhỏ số liệu dùng ngược lại là rất thuận lợi. Nhưng nghèo dơ pháp là người ngu cách tính, đối với nắm giữ càng tinh thâm số học kỹ xảo phu tử môn là nhìn không thuận mắt. À, thương nhân liền là thương nhân, cũng liền dùng một chút loại này ngu xuẩn biện pháp, nếu như con số ở lớn một chút, mệt chết cũng nghèo dơ không ra kết quả. Tử Thanh lầm bầm lầu bầu khinh bị nói. Nhưng để cho Tử Thanh có chút không hiểu là... Nghèo dơ pháp tại sao chỉ viết rồi lắc đắc mấy dòng chữ, bình thường không nên rất nhiều có khả năng tới nghèo dơ ấy ư, chẳng lẽ Dương Phàm tiểu tử kia vận khí tốt như vậy, tùy tiện nghèo dơ một cái khả năng liền đoán đúng rồi hả? Giả thiết, cũng chính là không biết kê có mấy con, như vậy nơi này quỷ họa phù chính là một cái không xác định con số, là biểu thị chuyển biến, kia thỏ chắc là 17 giảm đi đại biểu kê quỷ họa phù chỉ. Như vậy, Tử Thanh thấp giọng thầm thì. Tựa hồ là trộm được nào đó linh cảm, nhưng cũng không cách nào cụ hiện ra. Nay cũng bình thường, ẩn số ít khái niệm, nếu như dùng hán tử để thay thế, sau đó tính toán, dày đặc quá loạn, rất khó bắt trong đó mấu chốt. Mà đại thực con số cho số học mang đến đơn giản hơn biểu hiện hình thức, để cho số học trở nên càng thuận lợi. Tử Thanh chưa bao giờ tiếp xúc qua ẩn số ít khái niệm, rất khó đi tìm hiểu trong đó một ít mấu chốt chi tiết, cho nên có thể bắt được linh cảm, nhưng thủy chung không pháp lý thanh đầu mối. Ta nói. Kia đem nương chi. Tử Thanh văng tục. Ta nói bên trong toàn tú tải, ngươi đã khỏe chưa? Liền nghe được ngươi đang ở đây trong hầm cầu gì già gì dầm, khắc chiếm hầm cầu không sót ép có được hay không, ta đây vẫn chờ đi làm thịt heo đây. Bên ngoài một cái tháo hán tử âm thanh văng lên, giọng bất mãn hết sức. Tử Thanh sắc mặt cứng đờ, cả người tâm tình cũng không tốt, lại không tìm tòi số học Tâm Tình, thu thập một phen phất tay háo rời đi. Tâm Tình buồn rầu trở lại hắc điếm đại sảnh, Tử Thanh đột nhiên phát hiện người sở hữu ánh mắt cũng lạc ở trên người mình, trong nháy mắt có chút bối rối, chẳng lẽ mình như nhà xí xong quên nhấc quần. Tử Thanh liền vội cúi đầu nhìn một chút, phát hiện hết thể bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi thế nào đều nhìn ta? Tử Thanh mang theo hốt hoảng lên tiếng, hắn chẳng qua chỉ là lên cái nhà vệ sinh, chẳng lẽ trong thời gian này xảy ra đại sự gì rồi hả? Thôi Hạo thấy Tử Thanh trở lại, liền bận rộn hỏi Dương Phàm nói hắn đem hắn câu trả lời đã đưa ra ngươi, hắn câu trả lời ở nơi nào? Tử Thanh mới chợt hiểu ra, nguyên lai là chính mình như nhà xí thời gian quá lâu, mọi người nóng lòng chờ, liền vội vàng từ ngực mình móc ra Dương Phàm câu trả lời, giao cho bốn vị đồng liêu. Ta chợt gặp đau bụng, quả thực không nhịn được lúc này mới đi một chuyến nhà xí, xin lỗi à, như thế nào? Các ngươi tính ra đáp án dĩ nhiên là bao nhiêu? Tử Thanh đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói ra, đồng thời đi xem đồng liêu mình tính ra câu trả lời, này nhìn một cái, sáng tỏ nói, 13 con kê, 4 con thỏ, Dương lão bản quả thật đoán đúng rồi. Không thể nào. Thôi Hạo thứ nhất đứng ra phản bác, hắn đoạt lấy Dương Phàm câu trả lời nhìn một chút tờ giấy trắng kia bên trên, không có phức tạp số học, chỉ có đơn giản mấy dòng chữ, phía trên quỷ hòa phủ, dòng cuối cùng mới là câu trả lời. Thôi Hạo hung hăng đem tấm này giấy vô lên bàn, ngươi ăn gian. Ngươi ngay cả đoán đều không đoán liền trực tiếp cho ra câu trả lời, Dương Phàm ngươi này thủ đoạn cũng không tránh khỏi quá xấu rồi nhiều chút. Ai nói ta không có liền như vậy, ta nếu là không đoán, này câu trả lời lại đến từ đâu? Dương Phàm nhàn nhạt hồi câu, không để một chút để ý Thôi Hạo phẫn nộ. Ngươi này nói dối biên cũng quá bất hợp lý rồi, ai biết ngươi đáp án dĩ nhiên là như thế nào tới. Nói không chừng ngươi và người này trong ứng ngoài hợp thông đồng từ chúng ta này nhìn câu trả lời, viết ở trên tờ giấy trắng còn nói là ngươi tính ra được. Thôi Hạo chỉ Tử Thanh phu tử tức giận bất bình nói. Này Dương Phàm không chỉ có không biết tiến thủ, bây giờ còn dùng như thế hèn hạ thủ đoạn. Thân là phu tử, đó là hai tay háo thanh phong chính khí bân nhưng, bọn họ đều có so với người bình thường cao hơn ngạo khí, ngay trước mọi người bị người như thế chỉ trích, Tử Thanh phu tử mặt đỏ tới mang hai, hung hăng vung tay háo. Thôi công tử ngươi vô bằng vô cớ, sao có thể như thế ngậm máu phun người. Tử Thanh sắc mặt đỏ lên, căm tức nhìn Thôi Hạo nói. Dương Phàm hơi nhíu mày, lạnh lùng nói, không có chứng cứ sự tình không muốn nói càn, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Thôi Hạo mặt lộ vẻ rêu cợt nói, không có chứng cứ. Hừ, kia vòng trước, bổn công tử coi như ngươi cùng ta đánh ngang tay, cái này hài lòng chưa? Phía dưới, ta ngươi cắt ra một đạo đề, nửa đường người sở hữu không cho phép rời sân. Biết đáp xong công bố kết quả mới thôi, có dám hay không? Còn tới. Dương Phàm có chút không nói gì, Thôi Hạo người này thật đúng là người không biết không sợ a. Như ngươi mong muốn, lần này ngươi có thể trành được rồi, không có chứng cứ chuyện nói một lần là đủ rồi, lại nói nhưng chính là ngươi có vấn đề. Dương Phàm mặt đầy chế nhạo nói. Thôi Hạo lạnh rên một tiếng, nếu Dương Phàm như thế có tự tin, không sợ ở trước mặt mọi người thua nữa cho hắn, vậy hắn liền để cho Dương Phàm biết cái gì mới gọi là số học. Bổn công tử cho ngươi trước ra đề, đến đây đi. Thôi Hạo cố làm phong khoáng nói, thực tế là cảm thấy Dương Phàm căn bản không hiểu số học, không xảy ra đề, chỉ có thể bị đánh mặt. Dương Phàm cười nhìn về phía Thôi Hạo, ngươi quyết định xong, để cho ta trước ra đề. Tự nhiên. Thôi Hạo cao ngạo đáp lại. Quá khó khăn ta liền không ra, cho ngươi ra một đơn giản, ngươi lại nghe cho kỹ. Ở cực Nam Chi Địa có một cái cổ lao truyền thuyết, quốc vương bỏ hy hữu vương dự định tưởng thưởng quốc tế cờ tướng phát minh nhân. Tể tướng Xí Dạ. Quốc vương hỏi Xí Dạ muốn cái gì làm tưởng thưởng, hắn đối quốc vương nói, bệ hạ, xin ngài ở nơi này trương bản cờ thứ nhất cái tiểu cách bên trong, thưởng cho ta một viên lúa mì, ở thứ nhì cái tiểu cách bên trong cho hai viên, thứ ba tiểu cách cho bốn viên, sau này mỗi một tiểu cách cũng so với trước một ít cách thêm gấp đôi. Xin ngài đem như vậy bày đầy trên bản cờ toàn bộ 64 cách hạt lúa, cũng thưởng cho ngài người làm đi. Quốc vương giác được yêu cầu này quá dễ dàng thỏa mãn. Liên mệnh lệnh binh lính cho hắn những thứ này hạt lúa. Mà ta vấn đề chính là, tể tướng phải cầu được đến hạt lúa rốt cuộc có bao nhiêu. Dương Phàm dứt lời, tại chỗ bên trên tất cả mọi người đều im lặng, mà một bên Tử Thanh phu tử là nắm bút lông, rất là chật vật ghi chép xuống Dương Phàm xuất ra đề thi. Thôi Hạo nghe xong Dương Phàm lời muốn nói trừng mắt nhìn, thật chặt nhíu mày, ngươi này ra là cái gì để mục? Ngươi nói một chút quốc tế cờ tướng vậy là cái gì? Dương Phàm nhìn Thôi Hạo lộ ra khinh bỉ vẻ mặt. Dễ cợt nói ngươi ngay cả quốc tế cờ tướng là cái gì cũng không biết, thua thiệt ngươi chính là Thôi thị dòng chính đây. Dương Phàm chỉ là tỏa tỏa hắn nguyện khí, nếu là ở chẳng có người có thể biết này quốc tế cờ tướng là cái gì, vậy hắn mới có thể bị hù dọa đây. Ta hử, bổn công tử là người nhà họ Thôi, có thể vạn thiên thế giới phồn hoa tựa như cẩm, ta
ta tài năng và học vấn nông cạn, có không biết đồ vật cũng bình thường, vậy xin hỏi tại chỗ nhân có thể có biết quốc tế cờ tướng là vật gì cái? Mặc dù Thôi Hạo hoàn khố, nhưng cũng không phải là không dám làm người, tuy mặt lộ ngại ngùng, nhưng vẫn là rất nhanh thừa nhận chính mình chưa đủ. Dương Phàm kinh ngạc nhìn một cái Thôi Hạo, vốn cho là hắn sẽ cưỡng từ đoạt lý, trở lại cùng mình càn quấy một phen, nhưng không nghĩ trực tiếp thừa nhận chưa đủ, đảo cũng là không phải không có thuốc chữa. Tại chỗ thượng nhân bị Thôi Hạo hỏi lên như vậy, từng cái lắc đầu không nói, đều là không biết này quốc tế cờ tướng là vật gì cái. Cũng được, trình lên giấy bút, hôm nay ta liền cho các ngươi nhìn một chút quốc tế cờ tướng bàn cờ. Dương Phàm một câu nói rất nhanh liền có nhân cầm lên rồi giấy bút. Hắn ở này trên một tờ giấy trắng cổ động tự nhiên mặc thủy, vẽ ra trắng đen xen kẽ 64 cái hình chữ nhật ô vuông. Vẽ xong trên giấy thổi thổi, mang theo mặc vết làm không sai biệt lắm, liền tiếp tục nói. Nay liền liền là tới từ cực nam chi địa quốc tế cờ tướng bàn cờ bộ dáng, đen làm một cách, bạch làm một cách, tổng cộng 64 cái. Ta vốn là muốn đem đề mục đổi khó khăn một ít, dùng cờ vây bàn cờ, thế nhưng cách tử thái nhiều, ta sợ ngươi tan vỡ, cũng không có đổi đề mục, dùng đây chỉ có 64 ô vương bàn cờ, từ từ coi vậy đi. Dương Phàm đem này bàn cờ bộ dáng vẽ ra sau đó, Thôi Hạo hồi tưởng hắn thật sự ra đề mục, rất nhanh thì xem hiểu. Ngươi nói ở nơi này 64 cái ố vương chung theo thứ tự vương xuống lúa mì. Này khởi là không phải rất đơn giản. Thôi Hạo bên trái nhìn một chút, bên phải nhìn một chút, rất là tự tin nói những lời này, cái này không quá chỉ có 64 cái ố vương, để lên lúa mì, lại đi đếm xem lượng thì có khó khăn gì, cái này để mục thậm chí cũng không cần hắn động bút là có thể cho ra câu trả lời. Dương Phàm mặt lộ mỉm cười, đem quốc tế cờ tướng bản cờ bản vẽ đẩy tới trước mặt Thôi Hạo, ngươi đã nói đơn giản. Vậy ngươi liền cho ta tính một chút, nếu là ngươi có thể tính ra câu trả lời, ta đây liền giao ra địa khế. Thôi Hạo hoàn cố nhất chu, có đem song phương tiền đặt cuộc trọng thân một lần, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng làm chứng. Cứ việc bây giờ Thôi Hạo biểu hiện thập phần tự tin, nhưng Dương Phàm không chút nào hoảng, ngồi ở bên cạnh, thong thả tự đắc. Này có thể khổ một bên Vương Trường Quỹ, Dương lão bản ngươi chỉnh ra cái như thế đơn sơ đề mục, đây đối với công tử nhà họ Thôi mà nói, khởi là không phải dễ như trở bàn tay. Ngay cả ta cũng có thể tính ra à. Dương Phàm ngón tay khoác lên trên bàn gỗ, như có như không thoáng chút gõ, nghe được Vương Trưởng Quỹ nói như vậy, khẽ cười nói, Vương Trưởng Quỹ, ngươi chớ nói mạnh miệng, này đề ngươi nếu có thể tính ra, mì gói kia ba thành phần tử ta cùng nhau đưa ngươi. Thật. Vậy ta nói, Dương lão bản ngươi hãy nghe cho kỹ. Này thứ nhất cái ô vương trước nhất viên lúa mì thứ nhì cái ô vương thả hai hạt, mặt sau này ô vương so với trước kia nhiều gấp đôi, thả tràn đầy 64 cái. Lại đem 64 cái ô vương lúa mì số lượng cộng lại, cuối cùng này không phải là đáp án sao? Vương Trưởng Quỹ ha ha cười nói. Dương Phàm nghe xong, nhắm lại con mắt rung cái đầu. Vương Trưởng Quỹ, ngươi nói cô thả coi như là phương pháp, nhưng nếu như ta câu trả lời cuối cùng, theo ngươi nói như vậy là rất đơn giản, nếu không ngươi nói cho ta biết kết quả. Chỉ cần kết quả chính xác, mì gói kia ba thành phần tử chính là ngươi rồi. Vương Trưởng Quỹ liền vội vàng bài đầu ngón tay điên lặng tính toán. Tính tới thứ 15 cái ô vương thời điểm, cảm giác có cái gì không đúng, nhưng còn có thể đoán, làm tính tới thứ 18 cái ô vương thời điểm, Vương Trưởng Quỹ bối rối. Con số thoáng cái trở nên bằng đại, trước mặt hay lại là 1, 2, 3, 4, phía sau tính tính trực tiếp liền mấy trăm ngàn rồi, kia thứ 64 cái ô vương phải là khổng lồ cỡ nào số lượng. Vương Trưởng Quỹ tâm thần hoảng hốt nhìn chằm chằm Dương Phàm, này ra rốt cuộc là cái gì cái quỷ dị vấn đề. Chương 64, nhận thua. Dương lão bản, ngươi này để mục ra thật sự là quá mơ hồ đi, phía sau bàn cờ từng cái thật sự thả lúa mì số lượng là trước lúa mì số lượng gấp đôi, như vậy đến cuối cùng 64 cách, số lượng là bao nhiêu? Mà người kia cuối cùng lại có thể được bao nhiêu tiểu mạch? Vương Trưởng Quỹ ngạc nhiên nói ra những lời này, hắn không dám tưởng tượng, đến cuối cùng này tiểu 64 cách trên bàn cờ có thể giả bộ hạ bao nhiêu tiểu mạch? Mà ra để Dương Phàm lại là bực nào thân bí, hắn là từ đâu thấy quỷ dị như vậy vấn đề? Số lượng vì bao nhiêu, ta cũng không biết, ngược lại này Thôi Hạo tuyệt đối không tính ra. Dương Phàm vẻ mặt cười đều nói đến. Vương Trưởng Quỹ không nghĩ tới ngay cả ra để Dương Phàm cũng không biết câu trả lời, thêm tại hắn trên mặt nhìn thấy kia gian trá nụ cười, lúc này Vương Trưởng Quỹ vạn phần vui mừng, cũng còn khá cùng Dương Phàm là hữu là không phải địch, nếu không nếu là đúng tay như thế gian trá, chẳng phải phải nhường hắn đau đầu muốn chết. Mà bên kia, Thôi Hạo tràn đầy tự tin tính này bản cờ được lúa mì. Tính, càng phát ra mơ hồ. Hắn hơi nhíu lên lông mi, làm cho mình tùy tùng đem ra rồi giấy bút, nắm giấy bút bắt đầu đoán. Ồ, không đúng. Thôi Hạo nhìn một chút này bản cờ, tiếp lấy lại tại chính mình bản nháp trên giấy không ngừng diễn toán.
Hao tốn mười mấy tấm giấy nháp, cuối cùng đống nhiên suy nghĩ bị triệt để đánh bại. Này trắng đen xen kẽ bàn cờ vẹn vẹn có 64 cái. Nhìn danh danh như thế đơn giản, câu trả lời miêu tả sinh động, nhưng khi hắn thật coi như nhưng lại cảm thấy khó khăn nặng nề, hoàn toàn không tìm được suy nghĩ, hình như là bị chém đứt rồi tiến tới đường. Vách đá vạn trượng đối diện chính là hắn muốn câu trả lời, nhưng hắn thế nào cũng gây khó dễ. Thôi Hạo để bút xuống, người đâu, đi trong phủ cho bổn công tử gánh tam túi lúa mì tới. Nếu hắn không tính ra này câu trả lời, vậy chỉ dùng vật thật tới so với đoán. Chuyện này, không đáng ngại, để cho hắn trở về cầm tiểu mạch. Vương trưởng quỹ thấy Thôi Hạo phải dùng vật thật mà tính đề mục, đứng lên liền muốn ngăn cản, nhưng Dương Phàm lại đem Vương trưởng quỹ đè xuống. Coi như Thôi Hạo về nhà nắm thức ăn tiểu mạch mà tính đề, hắn cũng không lấy ra được câu trả lời. Không chút nào khoa trương nói coi như hắn đem khắp thiên hạ tiểu mạch tìm khắp đến, bằng bây giờ khoa học kỹ thuật cũng căn bản không lấy ra được câu trả lời. Thôi Hạo mang đến hai cái người làm một người trong đó xoay người ra bên ngoài chạy, trong chốc lát liền đẩy tới rồi chiếc xe cút kít, trên xe đó là tam bao bố tiểu mạch. Thôi Hạo nhìn người làm đem này tiểu mạch dọn vào, trong lúc lơ đảng đối mặt Dương Phàm kia khuôn mặt tươi cười. Hừ, Dương Phàm ngươi chớ nên đắc ý, rất nhanh thì ta có thể được ra câu trả lời. Thôi Hạo khí thế hung hăng khiêu khích Dương Phàm. Dương Phàm không buồn không giận, nhún nhún vai, coi như là đáp lại Thôi Hạo. Bất quá đồng thời, hắn trong đầu nhưng là suy tính, nếu bây giờ đã có một oan đại đầu đưa ra chủ động cống hiến tài liệu, vậy hắn tiểu quán theo lý muốn xây được sang trọng hơn điểm. Dương Phàm mỹ tư tư suy nghĩ, trên mặt nụ cười càng rõ ràng. Ở một bên Vương trưởng quỹ cũng cùng theo một lúc cười ngây ngô, không có lý do gì khác, hắn là Thái Nguyên Vương thị nhân, thấy Thôi thị mất thể diện, chân thực thích nghe ngóng. Trong hoàng cung, Lý Nhị đang ở Thái Cực cung chức vui vẻ cưỡi đi đến. Cả ngày bực bội trong cung, thiếu vận động, thân thể và gân cốt đều nhanh rỉ sét, bây giờ có đen quất xe đạp, ngược lại là nhiều một đúc luyện món đồ. Đơn này xe so với ngựa tới thuận lợi, một tay liền có thể thao túng, lại dạng thức đòi vui, Lý Nhị càng xem liền càng thích. Hoàng thượng hấp điếm cấm vệ quân báo lại. Đang lúc Lý Nhị muốn giải tỏa chính mình kỵ đan xa tân thao tác lúc, Lê Công Công báo lại. Nghe được là quan hệ đến hấp điếm, Lý Nhị trên mặt nụ cười thu liễm, đem xe đạp nhích sang bên để xuống một cái, lại khôi phục không giận tự uy hình tượng. Hắc điếm thế nào? Dương Phàm người kia lại làm chuyện. Lý Nhị nhàn nhạt hỏi. Lê Công Công cung kính nói, chú đóng hắc điếm cấm vệ quân báo lại, Thanh Hà Thôi thị dòng chính công tử Thôi Hạ hôm nay viếng thăm hắc điếm, bây giờ còn chưa rời đi. Hai người tựa hồ xảy ra mâu thuẫn, đang ở đánh cuộc với nhau. Thanh Hà Thôi thị. Dương Phàm như thế nào cùng Thôi thị dính líu quan hệ rồi hả? Quả thật là mỗi một người đều không an phận, tiếp tục phái người nhìn chằm chằm, một có kết quả lập tức nói cho chấm. Sắc mặt của Lý Nhị âm trầm, tâm lý tự định giá ngũ môn thất vọng rốt cuộc đánh là cái gì mục đích. Thái Nguyên Vương thị hợp tác với Dương Phàm buôn bán mì gói, điều này liền như vậy, cửa đối diện nhau, hợp tác cũng nói được. Có thể Thanh Hà Thôi thị là cái gì cái tình huống? Thôi thị ở Trường An dường như không có tiểu lâu loại đi, Thôi thị dòng chính đi tìm Dương Phàm, chẳng lẽ là vì lưu ly chế pháp? Dương Phàm thật đúng là một sẽ gây chuyện, cùng Thôi thị dòng chính đánh cuộc với nhau, đi đạt được nói chuyện ngang hàng tư cách. Đầu tiên là đến gần Sử Mặc, sau đó lại đến gần Thanh Tước, còn vô sự mà ân cần cho hủy tử tặng quà, bây giờ lại cùng Thôi thị quá giang, Dương Phàm rốt cuộc muốn làm gì? Lý Nhị chợt phát hiện, Dương Phàm mới là sự kiện hạch tâm, tất cả mọi chuyện đều cùng hắn kéo không khai quan hệ. Xem ra chính mình phái người nhìn chòng chọc đến còn chưa đủ chả ta. A tiểu tiểu. Dương Phàm đột nhiên hắt xì hơi một cái. Hắn lơ đến ngón tay xoa xoa mũi, sau đó đứng lên hướng về phía một bên Thôi Hạo nói. Ta nói thôi công tử, ngươi rốt cuộc đoán đi ra chưa? Chúng ta này cả đám người cũng chờ ngươi gần một giờ. Giờ phút này Thôi Hạo, tam bao tải to lúa mì, tất cả đều mở ra, lấy Thôi Hạo làm trung tâm, lớn nhỏ không đều đóng chừng mấy chất tiểu mạch, mắt thấy tam đại túi tiểu mạch, cũng nhanh dùng hết rồi, có thể kia nửa bản cờ ô vung cũng không có bày ra xong. Thôi Hạo cúi đầu, đếm tiểu mạch, ống tay áo thật cao vén lên. Đầu đầy đại hãn. Hắn hết sức chuyên chú đếm tiểu mạch hoàn toàn không để ý Dương Phàm lời nói. Dương Phàm thấy hắn như thế cố chấp, nhìn người chung quanh vẫn có kiên nhẫn chờ hắn, cũng không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng chờ Thôi Hạo tan vỡ một khắc kia. Mà một bên Thôi Hạo đem bàn tay vào ba bố, nhưng lúc này đây chỉ móc ra được mấy hạt lúa mì, hắn bỏ qua ba bố, nhích sang bên nhìn một cái, lúc này mới phát hiện ba cái bao bố hết sạch, lúa mì tất cả đều dùng hết rồi. Người đâu, lại cho ta bổn công tử lấy tam túi, không. Lấy 6 túi lúa mì tới. Dùng hết 8 túi, lúa mì đều không đem này bản cờ bày xong, lấy cái 6 túi tới nhất định có thể dọn xong. Là công tử. Người làm kia nhìn tự ra công tử lần nữa hạ mệnh lệnh, cũng không phản kháng xoay người, dự định trả lời tiếp tục cầm tiểu mạch. Hạ hoàn mệnh lệnh Thôi Hạo, xoay người chuẩn bị tiếp tục số tiểu mạch, nhưng là đột nhiên trong đầu hắn đếm xong con số, quên cái không còn một ngống. Thôi Hạo trừng con mắt lớn nhìn trước mặt này tiểu mạch nhiều như vậy, chẳng lẽ hắn lại phải trọng đếm một khắp. Thôi Hạo mặt lộ vẻ khó xử, tiếp lấy nặng nghề đạp lộn mèo một nhóm tiểu mạch. Trở về, không cần đi cầm, ta thua. Thôi Hạo ủ rũ túi đầu bộ dáng, để cho Dương Phàm trực tiếp bật cười. Dương Phàm ngươi, chớ có tiểu nhân đắc chí, bất quá chỉ là vật liệu gỗ, ta trả lại ngươi đó là. Cứ việc thua, nhưng khí thế của hắn bên trên hay lại là bộ kia thôi ra dòng chính công tử địa bộ. Ừ, nguyện thua cuộc, tại chỗ nhiều người như vậy, ta tin tưởng ngươi sẽ không ăn vạ, bất quá ngoại trừ vật liệu gỗ ngươi còn phải phụ trách ta tiểu quán toàn bộ vật liệu xây cất, cùng với nhất định phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Dương Phàm lập lại trước bọn họ quyết định đổ ước. Trước ngươi cũng nói cái yêu cầu này đoạn không thể cùng ta thôi ra có gì lợi ích tranh, còn nữa, ta hiện đã nhận thua, ngươi nhanh công bố này để mục câu trả lời. Thôi Hạo đối với hắn quyết định đổ ước xem thường, ngược lại lúc trước đều có nói tốt, hắn để ý hơn là cái này để mục câu trả lời. Không chỉ là Thôi Hạo một người, tất cả mọi người tại chỗ cũng cấp bách muốn biết rõ câu trả lời. Dương Phàm khoát tay Hạo nói, về phần cụ thể đáp án dĩ nhiên là bao nhiêu, ta không nói cho ngươi, chờ ngươi tính ra lại so với ta đúng không? Ta có thể nói cho ngươi biết là, dù là dốc hết khắp thiên hạ lúa mì, đại khái cũng là không tính ra kết quả, con số kia vượt quá ngươi tưởng tượng. Chương 65, 7 ngày ước hẹn. Dương Phàm trả lời hiển nhiên không thể để cho chúng nhân mãn ý, quá qua loa lấy lệ. Thôi Hạo vẻ mặt tức giận nói, bổn công tử gần nhưng đã nhận thua, kia cũng sẽ không ăn vạ, ngươi lại không thể nói thẳng ra câu trả lời. Thôi Hạo tự xưng là một cái số học thiên tài, bây giờ lại bị Dương Phàm cái này tiểu thương nhân đề mục làm khó. Trong lòng muốn nói không có bực bội là không có khả năng. Hắn không cho là Dương Phàm đạo đề này có bao nhiêu khó khăn, dù sao chợt nhìn rất đơn giản, đơn thuần 64 cái ô vuông bên trong lúa mì số lượng gia tăng thôi, gia pháp nhưng là trụ cột nhất số học. Nhưng hắn không biết là, Dương Phàm ra đề mục nhìn như đơn giản, kỳ thực tràn đầy cạm bẫy. Ngươi cho rằng là tìm ra câu trả lời, có thể tính đến tính mới phát hiện mình lõm sâu ở số học nhuyễn bột trong đàm, không cách nào tự kiềm chế. Này ly kỳ đề mục, coi như hắn tính tới tử cũng không lấy ra được câu trả lời cuối cùng. Dương Phàm ngồi xổm người xuống, sờ một cái tiểu mạch xiết trong tay, tiếp lấy xuể bàn tay ra mặc cho tiểu mạch lần nữa chạy xuống, thôi ra lấy tới tiểu mạch thứ bậc cũng không tệ lắm, viên viên đầy đạn. Dương Phàm, bổn công tử bỏ tiền mua hạ ngươi này câu trả lời, ngươi ra giá đi. Nhìn Dương Phàm một bộ không có quan hệ gì với ta nhàn nhã bộ dáng, trong lòng Thôi Hạo càng phát ra vội vàng, há mồm nói ra hắn ngày thường giải quyết vấn đề khó khăn biện pháp, lấy tiền xong việc. Bỏ tiền mua câu trả lời, lấy được kiến thức, sau đó chính mình lại ngược lại ra giải đề phương pháp, Thôi Hạo cảm thấy đây là rất tính toán sự tình. Một cái đáp án liền có thể đổi lấy tiền bạc. Bực này kiếm bộn phát mua bán Dương Phàm rất là động tâm, suy nghĩ có muốn hay không nhân cơ hội kiếm lại một bút. Chỉ là, hắn có thể đưa ra câu trả lời, Thôi Hạo khẳng định xem không hiểu a, liên quan đến hậu thế số học khái niệm, chính mình còn không có phát giải thích, đây nhất định là không thỏa mãn được khách hàng. Dương Phàm đứng lên vô tay, xù mặt nửa liễm mi mắt, hôm nay ta liền cho ngươi lên bài học, tiền là không phải vạn năng, này đề mục ngươi trở về chính mình suy nghĩ, ngươi được ra câu trả lời trở lại ta đây so sánh. Thôi Hạo trầm mặt một bộ được khi dễ bộ dáng, muốn biết nhưng không cách nào lấy được câu trả lời, không ngừng ở trong lòng hắn xôn xao, còn muốn cùng Dương Phàm bàn lại sự đàm phán, nhưng hắn sụ mặt bộ dáng để cho Thôi Hạo rất khó chịu. Ừ, cũng được, bất quá vấn đề nhỏ một đạo, bổn công tử trở về chính mình suy nghĩ lui. Không chiếm được coi như xong rồi, hắn sau khi trở về nhiều kêu mấy người cùng hắn cùng đề toán, hắn thụ học phu tử nhưng là nhất đẳng đại học sĩ, nhất định có thể giải ra câu trả lời. Thôi Hạo hất một cái ống tay áo, liền chuẩn bị rời đi, hắc điếm sống lâu rồi, hắn sợ mình bị Dương Phàm cho tức chết. Đứng lại, lúc này đi rồi hả? Dương Phàm tựa như cười mà không phải cười nhìn Thôi Hạo, một bộ ý hữu sở chỉ bộ dáng. Thôi Hạo nhíu mày lại, vẻ mặt không nhịn được quay đầu nhìn về phía lên tiếng Dương Phàm. Ngươi còn phải làm gì? Vật liệu gỗ bổn công tử sẽ phái người đưa về, ngươi xây tiểu quán tài liệu liệt hạ danh sách, bổn công tử cùng nhau phái người cho ngươi đưa lên đó là. Thế nào, ngươi còn lo lắng bổn công tử rực nợ sao? Dương Phàm từ trên xuống dưới đánh giá nói chuyện Thôi Hạo, trên mặt lộ ra cười đế ức, mang theo nhắc nhở ý vị nói, vật liệu gỗ cùng tiểu quán tài liệu là đổ ước một bộ phận chúng ta chi trước định ra còn có cái điều kiện thứ ba, Thôi đại công tử chớ là không phải quên mất. Thôi Hạo hơi biến sắc mặt. Một tay nắm quyền đeo ở sau lưng, ánh mắt phiêu hốt bất định, khẩn trương nói, đương nhiên sẽ không quên, chỉ là kia cái điều kiện thứ ba chúng ta cũng nói được, định không thể liên quan đến ta thôi thì lợi ích. Nhớ liền có thể, ngươi hãy nghe cho kỹ,
bây giờ ta yêu cầu ngươi cùng ta chung nhau gia nhập xây tiểu quán làm lụng chính giữa. Dương Phàm cười híp mắt nói, vừa vặn tiểu quán thiếu nhân thủ, miễn phí sức lao động hắn rất là hoan nghênh. Thôi Hạo nghe này mới vừa rồi khẩn trương tâm tình trong nháy mắt buông lỏng, nháy nháy mắt nhìn Dương Phàm, ngươi để cho bổn công tử cùng ngươi đồng thời xây tiểu quán. Trước còn không phải nói không muốn cùng Thôi Thị hợp tác ấy ư, thế nào một hồi lại đổi lời nói, này Dương Phàm trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Chẳng lẽ là bị chính mình số học thiên phú chết phục? Có thể, chính mình có thể là thiên tài đều có đặc quyền. Không sai. Dương Phàm cười hát hát nói. Được, đây chính là ngươi nói không chừng đổi ý. Dương Phàm đáp lại sau, Thôi Hạo vô xuống tay, bộ dáng rất là hoan hỉ hoành thành chuyện này. Như thế tích cực bộ dáng Dương Phàm đảo là có chút mơ hồ, này Thôi Hạo chẳng lẽ là rất thích làm lụng. Thôi Thị dòng chính công tử còn có như vậy yêu thích, yêu lao động ngược lại là rất tốt. Thôi Hạo cùng Dương Phàm đạt thành nhận thức chung, trước tiên liền chạy tới tiểu quán xây địa, bây giờ cũng coi là vì chính mình ra làm việc. Thôi Hạo người thủ hạ vận vật liệu gỗ phá lệ tích cực, ở mua còn lại tiểu quán tài liệu lúc móc bạc cũng rất rộng rãi, kia bó bạc lớn trả cho thương gia Dương Phàm nhìn cũng nhức nhối, bất quá suy nghĩ một chút, càng đắt tiền liền càng nói rõ chính mình kiếm lợi một số tiền lớn. Bất quá có chút đáng tiếc, loại này biến hình kiếm được tiền chỉ có thể coi là ở trong nhiệm vụ, không cách nào nhét vào điểm tích lũy. Ông chủ, tài liệu nhanh như vậy liền vận tới a? Từ Thành thấy bên trên các loại tài liệu xe vận tới sau ở một bên ngạc nhiên nói, những tài liệu này nhìn liền có giá trị không nhỏ. Trong lòng Dương Phàm yên lặng điểm tính đưa tới hủy đi vật liệu số lượng, chắc chắn không sai sau trả lời, Thôi đại công tử hào khí, này cũng đều là hắn tài trợ. Thôi Hạo bưng cái giá từ sau nơi đi về phía Dương Phàm, muốn cùng hắn nói một chút này tiểu quán sau đó vận hành vấn đề, còn chưa đến gần liền nghe được Dương Phàm lần này khen ngợi, trong nháy mắt bành trướng, ngửa càm lên, cao ngạo mở miệng, tức là tiểu quán yêu cầu, kia đó là bổn công tử nên làm. Dương Phàm cùng Từ Thành đồng thời quay đầu, lời khiêm tốn lời nói, nhưng nhân kiêu ngạo không nổi. Như vậy tiểu hài tử tâm tính, Dương Phàm cũng không so đo, thấy nhiều như vậy đắt tài liệu, tâm tình thật tốt, vỗ một cái Thôi Hạo bả vai nói, thật không nghĩ tới ngươi có như vậy cao siêu tư tưởng giác ngộ, cũng được, ta liền lưu ngươi chế tác 7 ngày, ngươi chỉ cần bê gạch 7 ngày là được rời đi. 3. Cái gì 7 ngày, ngươi để cho bổn công tử rời gạch? Vân vân, ngươi đây là ý gì, ngươi là không phải đồng ý Thôi Thị đề nghị chung nhau mở tiểu quán rồi không? Thôi Hạo hất ra Dương Phàm tay, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, này Dương Phàm nói thế nào đổi lời nói liền đổi lời nói. Dương Phàm giống vậy nghi ngờ Thôi Hạo, ta khi nào đồng ý chung nhau mở tiểu quán rồi hả? Ta yêu cầu là ngươi cùng ta chung nhau tham gia xây tiểu quán làm lụng, vốn định lưu ngươi xây cả tòa tiểu quán, nhưng ngươi biểu hiện tích cực, lưu ngươi 7 ngày liền có thể, bao ở không bao ăn. Lúc trước nhưng là nói rõ rõ ràng ràng, này Thôi Hạo trước khi muốn ăn vạ. Thôi Hạo nhớ lại một chút. Dương Phàm thật giống như đúng là yêu cầu hắn tham gia làm lụng, hắn dần dần phản ứng kịp, con ngươi càng trừng càng lớn. Tham dự làm lụng, bê gạch. Không thể nào. Ngươi đừng mơ tưởng, ngươi cũng không nói với ta rõ ràng, không làm bổn công tử mới sẽ không đi bê gạch. Thôi Hạo đại vây ống tay háo xoay người giận dữ nói, dứt lời cất bước muốn đi. Dương Phàm nguy hiểm nheo lại mắt, âm xâm xâm nói, ngươi muốn ăn vạ. Bổn công tử mới không chơi xấu, chỉ bất quá ngươi cái yêu cầu này không ai gây nên. Chúng chi có nhục ta Thôi Thị mặt mũi, cái này không đứng vững, đây không tính là. Thôi Hạo vẻ mặt ngạo khi nói, trực tiếp cự tuyệt Dương Phàm yêu cầu. Chính mình đường đường Thôi Thị dòng chính, nếu như truyền đi bị nhân biết mình ở trên công trường bê gạch, kia Thôi Thị mặt đều bị mất hết, này chẳng lẽ không coi như là không tuân theo Thôi Thị lợi ích sao? Bê gạch, làm lụng, dạng kia không phải là sức người gây nên, về phần như lời ngươi nói bôi nhỏ Thôi Thị mặt mũi, ta có thể không cho là như vậy. Cái yêu cầu này, cho ngươi vị này Thôi Thị công tử lộ ra càng thân dân, là một cái tốt hình tượng, tại sao có thể kêu mất mặt? Cho nên, ta muốn yêu cầu cũng không một chút không tuân theo Thôi Thị lợi ích, tại sao không đứng vững? Còn là nói, ngươi đường đường Thôi Thị dòng chính công tử, muốn không giữ lời hứa. Dương Phàm chính khí lăng nhiên nói, bê gạch 7 ngày, này Thôi Hạo lưu là lưu, không để lại cũng phải lưu. Câu này câu đâm thẳng ở Thôi Hạo cột xương sống bên trên, bọn họ trước định ra đổ ước yêu cầu chỉ là không thể hãm hại Thôi Thị lợi ích. Bây giờ Dương Phàm nói cầm ra yêu cầu, đối Thôi Thị lợi ích cũng không có ảnh hưởng, nhưng là đây đối với đến hắn tự thân nhưng là ảnh hưởng to lớn. Thôi Hạo trên mặt thập phần làm khó, hắn liếc một cái bên cạnh tiểu quán căn cứ, nhân lần nữa xây nơi này hỗn loạn không chịu nổi, bùi đất tung bay, hơn nữa này liệt nhật ngay đầu, hắn muốn ở chỗ này làm lụng 7 ngày, không thể, tuyệt đối không thể. Dương Phàm sở dĩ để cho Thôi Hạo tới bê gạch, là muốn đúc luyện hắn, dù sao người này nhìn còn có thể cứu. Là không phải cái loại này thô bạo hoàn khố. Yêu cầu Thôi Hạo bê gạch, này có thể không đơn thuần là cái đồ ước,
càng nhiều hay lại là nhân sinh một loại lịch duyệt, để cho một cái ngạo khí danh môn gia công tử thể nghiệm lao công nỗi khổ, chỗ tốt nhiều vô cùng. Chương 66, thật là thơm định luật. Dương Phàm nhìn chằm chằm Thôi Hạo, nếu như hắn ăn vạ không rời đi gạch lời nói, vậy thì phải gọi Trình Sử Mặc tới giáo huấn hắn một chút. Làm Trường An Thành một phương bá chủ, Trình Sử Mặc danh tiếng vẫn là rất tốt dùng, Thôi Thị ở Trường An Thành có thể lật không nổi cái gì lăng tới. Thôi Hạo nhắm mắt, mím chặt miệng, trong tay quyền thân thể hơi có chút run rẩy, đột nhiên nắm chặt buông tay ra, Thôi Hạo mở mắt ra giận dữ nhìn chằm chằm Dương Phàm, 7 ngày liền 7 ngày, bổn công tử đáp ứng là được. Mặc dù Thôi Hạo trong lòng không cam lòng, nhưng không biết sao chính mình trước đây ứng xuống cái này đổ ước, bây giờ muốn đổi ý cũng không kịp rồi. So với bị thế nhân xem thường, này bê gạch cũng chính là khổ lụy nhăn nhữ bẩn thỉu điểm, ngược lại Dương Phàm muốn cùng hắn cùng làm lụng, Dương Phàm cũng có thể hắn cũng có thể. Thôi Hạo hung ác trợn mắt nhìn mắt Dương Phàm, càng xem càng tức giận, cảm giác mình bị gài bẫy. Ai nha, đây mới là Thanh Hà Thôi Thị nên có tác phong mà, ngươi hôm nay liền ở ta nơi này nghỉ ngơi, bắt đầu ngày mai chính thức bắt đầu làm việc. Hôm nay coi như là bắt đầu làm việc bữa ăn, ta mời ngươi ăn mì gói, quản ăn no. Giảm bất chờ ngươi trở về, nói ta hắc điếm cũng không để cho ngươi ăn no, vậy coi như hoan uổng. Dương Phàm cười ha ha nói. Vốn tưởng rằng Thôi Hạo sẽ đổi ý, sau đó thẹn quá thành giận đập phá quán, dù sao trong kịch TV hoàn khố cũng làm như thế, Dương Phàm cũng đã làm tốt kêu cấm vệ quân chuẩn bị, mượn đao giết người cái gì dù sao cũng phải luyện tập một chút là không phải. Ai biết Thôi Hạo lại đáp ứng. Tiểu tử này xem ra còn có được cứu, hoàn khố còn không có thời kỳ cuối. Thôi Hạo sụ mặt, quay đầu qua, lạnh rên một tiếng, hừ, ngươi kia thô bị hỏng bét thực giữ lại tự mình ăn đi, bổn công tử mới sẽ không ăn những thứ đó, chiêu tài tiến bảo hai người các ngươi đi đem Vọng Giang lâu bảng hiệu thức ăn cũng cho bổn công tử mua được. Đi theo sau lưng Thôi Hạo hai cái người làm, nghe được tự gia công tử mệnh lệnh sau bước nhanh đi Vọng Giang lâu. Dương Phàm khẽ mỉm cười, sẽ không để ý, hắn mì gói bên ngoài có thể mua không được. Nếu Thôi Hạo không muốn hắn cũng không miễn cưỡng, một thùng 20 văn đâu rồi, tiết kiệm được chính là kiếm được. Vốn chỉ muốn lưu Thôi Hạo một người ở nơi này làm nghĩa công, kết quả hắn hai cái kia tùy tùng thế nào đều đuổi không đi, nhất định phải cùng công tử cộng tiến thối. Dương Phàm cho là mình là một cái người thành thật, nếu nhân gia không muốn đi, vậy thì đồng thời lưu lại chứ, nhiều nhân liền nhiều sức lao động, cớ sao mà không làm đây. Thừa dịp nấu nước đang lúc, Dương Phàm dẫn Thôi Hạo ở hắc điếm hậu viện miễn cưỡng thu thập ra một gian phòng ốc. Chỉ có giường có bị phòng nhỏ, Dương Phàm nói. Đây chính là tương lai của ngươi 7 ngày chỗ ở chỗ, thải quang thông suốt, nhà rộng rãi, thế nào còn hài lòng. Thôi Hạo vẫn đứng ở ngoài nhà, cũng không biết Dương Phàm ở bên trong làm gì, nghe hắn này nói một câu, ghét bỏ đi vào. Ngươi sẽ để cho ta ở loại địa phương rách nát này. Sau khi đi vào liếc mắt đem bên trong nhà nhìn hoàn toàn, Thôi Hạo ngay sau đó cao giọng chất vấn Dương Phàm. Dương Phàm lời muốn nói thải quang thông suốt là cửa sổ đổ nát. Nhà rộng rãi là chỉ có giường nhỏ một tấm, liền cái bàn cũng không có, loại địa phương này liền thôi phủ bên trên phòng chứa tủi cũng không bằng, hơn nữa nóc nhà thật giống như cũng không thiếu chỗ sơ hở. Ở đâu là địa phương rách nát, cái nhà này khu vực đông ấm hạ mát, ngươi đợi cái này không thể tốt hơn nữa. Dương Phàm tả hữu nhìn một chút không cảm thấy một chút không được, thích hợp nhất loại này tế bị nộn nhục công tử ca rồi. Thôi Hạo tức sắc mặt đỏ lên, cũng không thèm nhìn tới Dương Phàm liền đi ra phòng ngoài, ta không dừng được này, chính ta ở khách sạn. Không được, ngươi khoảng thời gian này đều phải ở ta là trong tầm mắt. Dương Phàm cương quyết phản đối với đạo, Thôi Hạo phải làm lụng sau 7 ngày mới có thể rời đi hát điếm, thất ngày nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nếu như Thôi Hạo không chịu nổi chạy hắn có thể không có biện pháp thượng Thanh Hà Thôi Thị kia bắt người đi. Vậy ngươi cùng ta cùng đi khách sạn ở, tiền buồn công tử ra. Thôi Hạo lại nhìn này phá căn phòng nhỏ liếc mắt, hắn dễ hư thân thể làm sao có thể ở loại địa phương rách nát này. Không thể. Dương Phàm không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, cái thời đại này khách sạn hoàn cảnh vệ sinh kém cỏi, đừng bảo là ở 7 ngày, ở một đêm Dương Phàm cũng không muốn. Thôi Hạo mắt to trợn mắt nhìn Dương Phàm, giận dữ nói, ngươi cái này không đi vậy không có thể, là quyết định chủ ý muốn buộc ta ở đây phá nhà. Ta với ngươi là có ước định, nhưng cũng không bao gồm những thứ này. Dương Phàm không nhìn Thôi Hạo tố cáo, bình tĩnh mở miệng nói, ngươi cũng đã biết Trường An thành chung cư vô định thật sự trăm họ đạt hơn trăm người, ăn uống xuyên cũng thành vấn đề. Ngươi sinh ra đó là Thôi Thị tộc nhân, có thể hiểu này dân gian nỗi khổ. Ta xem ngươi kia sách thánh hiền đều là bạch đọc, thể nghiệm điểm dân chúng tầm thường sinh hoạt liền dùng mọi cách ghét bỏ. Thôi Hạo vốn là một buồn lửa giận, nhưng Dương Phàm lời nói tựu thật giống một chậu nước đá từ đầu tới xuống, mắc phải hắn á khẩu không trả lời được, lại biện không xuất đạo lý. Hắn túi đầu xuống, nhìn chính mình một thân tơ lụa, liền dày dày cũng thêu lên kim tuyến, hắn xác thực không xứng với thánh hiền hai chữ. Thế nào? túi đầu cảm thấy xấu hổ. Dương Phàm thấy Thôi Hạo bực này tư thái, há mồm lần nữa kích thích nói. Nếu như giờ phút này Thôi Hạo ngẩng đầu, định có thể nhìn thấy Dương Phàm treo ở mép kia lau nghiền ngẫm nụ cười. Ngươi chớ nói rồi, ta ở đó là. Thôi Hạo ủ rũ cúi đầu, nói xong nghiêng đầu hướng trong phòng lại nhìn một chút, chỗ này quả thực pha a. Vậy thì tốt rồi mà, đi một chút đi đi ăn cơm. Thấy Thôi Hạo cuối cùng thỏa hiệp, Dương Phàm thay đổi nghiêm túc giọng, sải bước đi ra ngoài. Thủy đốt xong, nên mì gói lúc. Mà Thôi Hạo phái ra người làm mỗi người xách hai hộp đựng thức ăn đi trở về, đem Dương Phàm quy trên mặt bàn đồ vật thu thập xong, trực tiếp coi thành bàn ăn. Thiếu gia, này nhưng đều là ngươi thích ăn, này gà quay mới ra lò. Chiêu Tài kéo cái đùi gà thả vào Thôi Hạo trong chén. Thôi Hạo nghĩ đến chính mình muốn ở phá nhà, tâm tình buồn rầu, mặt đối với chính mình thật sự ái mỹ vị món ngon không có chút nào thèm ăn, đùi gà này bóng loáng phiếm phiếm, mùi thơm xông vào mũi, có thể Thôi Hạo nắm đũa chúc đâm đâm đùi gà, không có chút nào muốn ăn. Tiến Bảo thấy nhà mình thiếu gia không ăn kê, đem cá kho đặt ở trước mặt Thôi Hạo, lấy đũa thuần thục trừ ra ngư con mắt, thiếu gia này cá giết chính là hôm nay trên hồ thật sự bắt, mới mẹ chặt, ngài thích nhất ngư con mắt. Chiêu Tài Tiến Bảo hầu hạ Thôi Hạo nhiều năm, biết được nhà mình thiếu gia toàn bộ sở thích, hôm nay thế nào cái gì cũng không ăn. Ta không thấy ngon miệng. Ừ. Giờ phút này Thôi Hạo không một chút khẩu vị, mới buông đũa xuống, đột nhiên một trận mùi thơm từ bên cạnh truyền ra, hắn chóp mũi động động, hít sâu một hơi thở sau, nước miếng tràn ra. Mùi thơm này hắn chưa bao giờ ngửi qua, Thôi Hạo lại hít sâu một hơi, đột nhiên bụng ực văng lên. Dương Phàm quay bị cướp, thấy Thôi Hạo nhiều như vậy món ăn. Ngược lại hắn cũng liền một thùng mì gói mà thôi, rời cái băng ngồi nhỏ liền có thể giải quyết một bữa, cũng lười cùng hắn so đo. Nước nóng ngã xuống, sau 3 phút vén lên mì gói thùng giấy cái, hắn hôm nay ăn chính là lao vỏ dưa muối mì thịt bò, thịt kho tàu thịt trâu ăn nhiều có chút chán. Mới mở ra, lão vỏ dưa muối đặc biệt mùi thơm ở chóp mũi nổ tung, Dương Phàm lộ ra hưởng thụ biểu tình, tâm tình thật tốt khẽ hát, thổi thổi mì gói liền muốn ăn. Nhưng mặt còn chưa tới miệng, trước người Dương Phàm một bóng ma hạ xuống. Hắn ngẩng đầu nhất thời run một cái, đem mặt loảng xoảng một tiếng buông xuống, sầm mặt lại nói, thôi công tử, không biết canh người ăn cơm là rất không lễ phép hành vi sao. Bạn ở bên quầy bên trên ăn cơm giờ phút này Thôi Hạo đứng ở trước người Dương Phàm, con ngươi tỏa ra lục quang nhìn chằm chằm lao vỏ dưa muối mì thịt bò. Dương Phàm này vừa nói, Thôi Hạo vẫn là không có rời đi ánh mắt, nuốt nước miếng hỏi, Dương Phàm đây chính là ngươi mì gói. Mùi này thật là thơm, là thế nào làm? Thôi Hạo cẩn thận nhìn mì gói, ung dung bốc hơi nóng. Cách càng gần mùi thơm liền càng nồng nặc, Dương Phàm thấy vậy bưng mì gói nhích sang bên di động, mà ánh mắt của Thôi Hạo cũng theo mì gói mà di động. Dương Phàm đi phía trái hắn đi phía trái, hướng bên phải hắn hướng bên phải, bưng mì gói trên không trung chuyển một cái vòng, Thôi Hạo đầu cũng theo động tác mà động. Ngươi người này xảy ra chuyện gì, trước nhưng là ai nói không ăn thô bị chi thực, lúc này cho mê cũng không tìm tới Đông Nam Tây Bắc rồi. Dương Phàm tốt cười nói, lại một cái chạy không khỏi thật là thơm định luật nhân. Ngươi này mì gói cùng ta gặp được bất đồng. Chương 67, bị trêu đùa hai lần. Ngươi này mì gói cùng ta gặp được bất đồng. Ngươi này nghe so với ta gặp được càng hương một ít, nhất định là ngươi tư tàng chân phẩm. Đúng chính là ngươi tư tàng chân phẩm. Sắc mặt của Thôi Hạo hửng đỏ nói, Dương Phàm lúc trước mở sản phẩm mới buổi họp báo lúc, Thôi Thị thì có phái người nhìn chằm chằm. Dù sao trước đó kỳ tuyên truyền ý thế không nhỏ, ngũ môn thất vọng ở Trường An đều có tộc nhân. Chú ý chỉ là cơ bản thao tác. Sau đó xếp hàng mua thời điểm, cũng có mấy phần mì gói bị đưa đến Thôi trong thị tộc, mùi vị tuy mới mẽ độc đáo, có thể mì gói thứ bậc chỉ thích hợp người hạ đẳng ăn, bọn họ những thứ này quý công tử làm sao sẽ thích. Cho nên Dương Phàm nói xin hắn ăn mì gói lúc, Thôi Hạo trực tiếp cự tuyệt, nhưng ai biết Dương Phàm mì gói như vậy mê người. Thử chuẩn. Dương Phàm cũng mặc kệ Thôi Hạo rốt cuộc nghĩ như thế nào, ăn mì gói có một hoàng kim thời gian. Bỏ lỡ về khẩu vị sẽ có chênh lệch rất lớn, bây giờ chính là hoàng kim thời gian, hắn thứ lưu bắt đầu ăn mì. Sắc hương vị đều đủ mì gói ngay tại trước mặt Thôi Hạo, hơn nữa Dương Phàm ăn mì thanh âm, này cũng làm Thôi Hạo cho làm mê muội. Ực bụng vang lên đồng thời tấu, Thôi Hạo quyết tâm, há mồm nói, Dương Phàm ngươi mới vừa rồi nhưng là nói muốn mời ta ăn bắt đầu làm việc cơm, bổn công tử bây giờ lại muốn ăn rồi. Dứt tiếng nói, Thôi Hạo mặt trong nháy mắt đỏ lên, chính mình đường đường Thôi thị dòng chính công tử. Hôm nay lại ở chỗ này hướng một cái thương nhân xin ăn, quả thực quá mất mặt. Ai có thể để cho này mì gói chỉ có nơi này Dương Phàm có đâu rồi, nếu như nơi khác có thể mua được, Thôi Hạo tuyệt sẽ không được cái này tức. Một cái nhẹ nhàng công tử ca ba phen mới bận đánh vỡ Trần Quy, cũng coi là làm khó hắn. Dương Phàm cũng sẽ không trêu chọc Thôi Hạo, lại trêu chọc phỏng trừng thì phải hỏng mất, đưa tay từ dưới quầy xuất ra tam thùng mì gói đưa cho Thôi Hạo.
Cắt, được rồi, đi đi, mì gói sớm dự sẵn rồi, các ngươi đều có.
Được mỹ thực, Thôi Hạo động tác nhanh chóng, chiếu Dương Phàm trước động tác bắt đầu mì gói, Chiêu Tài Tiến bảo vốn là làm người làm, là không có tư cách cùng Thôi Hạo đồng thời ngồi cùng bàn ăn cơm. Nhưng Thôi Hạo cũng không thèm để ý, khoát khoát tay, tỏ ý bọn họ đồng thời.
Chiêu Tài Tiến bảo hai người ngay từ đầu là cự tuyệt, nhưng mùi vị quả thực hương, đúng là vẫn còn rơi xuống.
Thôi Hạo cùng Chiêu Tài Tiến bảo ba người mỗi người rời băng ghế nhỏ, xếp hàng chung một chỗ đợi mì gói phao tốt.
Bên kia, Dương Phàm đã đem mặt tan xong, uống mấy hớp nước mì sau, đánh trọn bên cách.
Mùi này, Ân Chiêu Tài mở ra mì gói hộp giấy cái một khắc kia, nhắm hai mắt hít một hơi thật sâu, biểu tình kia khỏi phải nói nhiều thần thánh rồi.
Hương!
Tiến bảo không chế mãi, không để ý mì gói nhiệt độ liền đại miệng ăn.
Thôi Hạo ngược lại là một câu nói không nói, nhưng ánh mắt kia như nhìn thấy bảo bối như vậy loe sáng, đã không thể chờ đợi.
Nay mở ra một mì gói đầu, Thôi Hạo bụng thật giống như động không đáy một dạng một thùng mì gói ngay cả nước cũng uống cái không còn một ngống, sau khi ăn xong như xài lang như vậy nhìn chằm chằm Dương Phàm.
Thôi thôi, chỉ lần này một lần, hôm nay bữa tiệc này ta mời, sau đó thức ăn các ngươi đều cần tự đi giải quyết.
Được ba cái miễn phí sức lao động, Dương Phàm hôm nay tâm tình không tệ, cũng không keo kiệt, phất tay một cái, để cho này ba cái sức lao động tận tình ăn, ăn no mới thôi.
Vành!
Sáng sớm tiếng thứ nhất gà gáy vang lên, Thôi Hạo xoay người, tiếp tục lâm vào mộng đẹp, có thể đột nhiên một tiếng vang thật lớn, bị dọa sợ đến cả người hắn run lên, từ trên giường nảy lên lên, vẻ mặt kinh hoàng, còn chưa làm rõ ràng tình huống liền nghe được Dương Phàm giọng oang oang.
Dậy rồi, đứng lên bê gạch rồi.
Chiêu Tài Tiến bảo ngả ra đất nghỉ ngủ ở mép giường, nghe được động tĩnh lập tức bò dậy, hộ ở tại bọn hắn gia công tử bên cạnh, nhưng khi bọn hắn phát hiện người đến là Dương Phàm lúc, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm.
Thôi Hạo sâu hơn, vẻ mặt bất khí, muốn phát tác lại không dám phát tác, tối hôm qua cái giường này bản cứng đến nỗi cấn hắn xương đau, hơn nữa này phá giường tùy tiện động một cái liền kẹo kẹt vang, thẳng đến đêm khuya đều không cách nào chìm vào giấc ngủ, thiên lộ tinh dịch cá sau quả thực không nhịn được mới ngủ.
Nay cũng không ngủ bao lâu, Dương Phàm giống như đòi nợ như vậy vọt vào.
Một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm, thật tốt thời gian lãng phí ở giường tre này có thể là không phải hành vi quân tử.
Dương Phàm dựa vào ở cửa phòng rung đùi đắc ý nói đến đây lời nói.
Thôi Hạo nhắm hai mắt tay nắm thật chặt chăn, cắn răng nghiến lợi nói, Chiêu Tài Tiến bảo, hầu hạ bổn công tử thay quần áo.
Đem mặc quần áo này thay, bê gạch nhân có thể không thích hợp xuyên tơ lụa.
Dương Phàm từ phía sau xuất ra một bộ áo gai thẳng tắp hướng trên người Thôi Hạo ném, để lại một câu nói sau liền đi ra ngoài.
Cực độ phẫn nộ Thôi Hạo cuối cùng vẫn là đổi lại áo gai, chỉ là sau khi mặc vào hắn sau cổ nơi phá lệ ngứa.
Tiểu quán công trường ngay tại hắc điếm cách vách, Thôi Hạo cứ việc đổi áo gai, nhưng vẫn là thiếu niên lang đẹp trai, bất quá nhìn ngược lại là thiếu thêm vài phần dáng vẻ thư sinh, nhiều ba phần dương cương.
Ba người các ngươi sáng hôm nay đem những này cục gạch đi vào trong rời, động tác nhanh lên một chút.
Tư Thành được Dương Phàm giao phó, đem Thôi Hạo buổi sáng nhiệm vụ an bài xong.
Thôi Hạo tả tiểu hữu khán hoàn toàn không có thấy Dương Phàm bóng người, cau mày hỏi Tư Thành, Dương Phàm người đâu?
Ông chủ đúng vậy nhàn, tự nhiên bận bịu chuyện hắn, các ngươi có thể chớ có biếng nhác, ông chủ nói, nếu là phát hiện các ngươi ăn xén nguyên liệu đến thời điểm đổ ước 7 ngày gấp bội.
Tư Thành nhắc nhở Thôi Hạo, lời nói này cũng là vì Thôi Hạo tốt.
Lúc này Thôi Hạo đầu óc mơ hồ, hắn cho là Dương Phàm sẽ cùng hắn đồng thời bê gạch. Lúc này làm sao lại biến thành hắn một người ở làm lụng rồi hả?
Ta muốn thấy Dương Phàm.
Thôi Hạo cảm giác mình bị lừa dối, đổ ước nói nhưng là chung nhau tham dự làm lụng, Dương Phàm chính mình bảy văn tự chỗ sơ hở, này sẽ tự mình lại còn không tuân thủ.
Tư Thành không ngăn lại bực bội Thôi Hạo, ở sau lưng kêu to, Chiêu Tài Tiến bảo cũng muốn trốn em, Tư Thành lại không thể thả đi, ánh mắt âm xâm xâm nhìn cũng muốn chạy trốn hai người, cái này gọi là đến Chiêu Tài Tiến bảo chỉ đành phải biết điều bê gạch.
Thôi Hạo vọt vào hắc điếm. Hắn muốn tìm Dương Phàm lý luận.
Chỉ là đi vào một khắc kia, hắn lửa giận giá trị đến đỉnh phong, Dương Phàm tiểu tặc nằm ở trên ghế xích đu, có một ít không một chút đung đưa, bên người để rượu ngon ăn nhẹ, cái này thích trí tiêu sái bộ dáng nhìn đến hắn giận không chỗ phát tiết.
Tốt ngươi một cái Dương Phàm, gạt ta làm lụng, tự mình lại nuốt ở này tiêu giao tự tại.
Thôi Hạo sầm mặt lại nổ hô, đi qua liền đạp một cước Dương Phàm ghế xích đu.
Dương Phàm bị một trận đung đưa, cả người đầu đều có điểm vựng. Bất thình lình lay động để cho hắn cũng một trận tức giận.
Thế nào ta lừa ngươi?
Nếu như ngươi không nói ra cái như thế về sau, đừng trách ta cho ngươi lượng công việc gấp bội.
Còn ngươi nữa như vậy chẳng phân biệt được phải trái đúng sai động thủ, nếu như ta nao chấn động bị thương ngươi có thể không thường nổi.
Dương Phàm vừa nói chuyện vừa ổn định ghế xích đu, cau mày nói.
Chúng ta đổ ước là chung nhau làm lụng,
tại sao bổn công tử bê gạch ngươi nhưng ở này khoái hoạt. Thôi Hạo kích động vừa nói, chính mình sau cổ nơi ngứa ý để cho hắn càng phiền não. Dương Phàm nghe sau đó bật cười, bưng lên thêm băng khả nhạc uống một hơi cạn sạch, thỏa mãn phát ra tiếng thở dài rồi nói ra, ta cần thiết làm lụng địa phương đã làm xong. Ngươi nói càn. Sáng sớm làm sao lại làm xong? Ngươi ngay cả công trường đều không đi, nơi nào làm lụng rồi? Thôi Hạo nhìn Dương Phàm cái này mặt nhọn liền muốn đi lên đánh hai cái, nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể. Hắc điếm nội khí phân một lần hạ xuống, Thôi Hạo chưa bao giờ bị người như thế đùa bỡn quá, nhưng là bây giờ hắn lại bị Dương Phàm đùa bỡn với bàn tay, hắn là Thanh Hà Thôi thị dòng chính công tử, khi nào thoát ước như vậy, hôm nay nhất định phải tốt dễ sửa trị Dương Phàm. Tiểu quán thiết kế đồ là ta vẽ ra, tiểu quán là ta thiết kế, các ngươi những người này theo ta lời muốn nói đi làm liền có thể, này chẳng lẽ là không phải hợp tác sao? Nếu như Thôi đại công tử ngươi cảm thấy không công bình, ngươi họa một phần tiểu quán thiết kế đồ tới. Dương Phàm có lý chẳng sợ nói, hắn thân là ông chủ nói thế nào đều không thể chán nản đi bê gạch đi. Mà một câu nói này cũng là ngăn chặn Thôi Hạ miệng, hắn nơi nào sẽ vẽ một chút, ngâm thơ làm phú còn có thể đi, nhưng họa thuật kém cỏi không cách nào kỳ nhân. Khí thế hung hăng đi vào, bây giờ nhưng là ủ rũ cúi đầu đi ra, Chiêu Tài Tiến Bảo nhìn thấy tự gia công tử bộ dáng như vậy đại khí không dám thở gấp, bê gạch tốc độ lại tăng nhanh điểm. Chương 68, hối hận nhất sự tình. Vì kêu Thôi Hạo thức dậy, Dương Phàm có thể so với ngày xưa dậy sớm không ít, bây giờ lỗ tai thanh tịnh, chuyện dở cũng toát ra, ngáp một cái tựa vào trên ghế xích đu nghỉ một chút. Dương Phàm, ngươi lại đang buồn ngủ. Còn không có nhắm mắt 10 phút, Thôi Hạo thanh âm phẫn nộ ở Dương Phàm bên tai vang lên. Dương Phàm như cũ nhắm hai mắt, trở mình, hoàn toàn không có tỉnh lại ý tứ. Có thể Thôi Hạo là nhất định tâm muốn tới quấy rầy Dương Phàm, nhìn hắn không để ý bộ dáng, tiến lên dùng sức ghế xích đu tử. Thời gian làm việc hai lần bỏ bê công việc. Thôi đại công tử đây là muốn lưu thêm ở ta nơi này công trường mấy ngày. Dương Phàm lần này liền cái ghế cũng không ngồi, trực tiếp đứng lên, sắc mặt bất thiện nhìn Thôi Hạo nói. Thôi Hạo nghe Dương Phàm nói như vậy, không một chút nào hoảng, lẽ thẳng khí hùng mà nói, ta đây không tính là bỏ bê công việc, bổn công tử gọi là đến ngươi cùng đi làm lụng. Bị đánh thức chính đang bực bội bên trên Dương Phàm, cảm thấy có chút nóng gian, nắm một cái quạt lông, bắt đầu phiến lạnh, nghe Thôi Hạo lời này, quạt cây quạt tay dừng lại. Ta trước nói còn chưa đủ rõ ràng. Ta làm lụng chính là làm ra này tiểu quán thiết kế đồ, mà ngươi chính là đi bê gạch. Dương Phàm không lời nói. Ngươi công việc có thể chưa xong. Ngươi bài kiến cái nào nhà bản vẽ người thiết kế, phải không ở hiện trường. Chúng ta ở đó bê gạch, nếu là không cẩn thận đem một ít địa phương làm cùng ngươi thiết kế đồ bất đồng ngươi cũng không biết, cho nên ngươi phải cũng phải đợi ở trên công trường. Thôi Hạo nhỏ hất cằm lên ngạo vừa nói, hắn này không phải cùng Dương Phàm thương lượng, mà là phải nhất định để cho hắn đi hướng công trường. Đây chính là hắn suy nghĩ kỹ nửa ngày mới nghĩ ra lý do, cũng không tin Dương Phàm còn có thể tìm được cớ. Nóng như vậy thiên, bọn họ ở ngoài nhà đầu phơi Thái Dương làm lụng, mà Dương Phàm nhưng là đợi ở nơi này bóng râm bên trong nhà. Như thế chăng ngang hàng đãi ngộ, để cho Thôi Hạo tâm lý cực kỳ không thăng bằng, cho nên coi như Dương Phàm không cần làm lụng, cũng phải ở bên ngoài phơi Thái Dương. Đối xử bình đẳng mới được, nếu không mình khẩu khí này nuốt không trôi. Những lời này ngược lại là đem Dương Phàm làm cho tức cười, hắn dừng lại tay bắt đầu lại xúi rục quạt lông, cười nói, ngươi đã để cho ta đi công trường, ta đây đi chính là, bất quá ta được chuẩn bị một chút, ngươi đi ra ngoài trước, ta sau đó sẽ tới. Thấy Dương Phàm đáp ứng thoải mái như vậy, thật ra khiến đến Thôi Hạo có chút kỳ quái, đi ra ngoài phơi Thái Dương, lại không có ý kiến đến gì, chẳng lẽ có bẫy? Ngươi cũng không cho phép hủ dọa ta, lập tức ra được. Thôi Hạo cuối cùng vẫn là có chút không yên tâm. Yêu cầu Dương Phàm tận mau ra đây. Dương Phàm gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta nếu đáp ứng ngươi, cũng sẽ không đổi ý. Nhiều nhất một khắc đồng hồ, ta khẳng định xuất hiện ở tiểu quán trên công trường, ngươi cứ yên tâm đi. Không thể không nói, ở trong lòng Thôi Hạo, Dương Phàm vẫn luôn là cái gian trá tiểu nhân, đùa bỡn hắn mấy lần không nói, trả lại cho hắn đào đại lớn như vậy một cái hố, mà chính mình còn đần độn chủ động hướng trong hố nhảy, quả thực quá hoan uổng rồi. Nhưng giờ phút này Dương Phàm bưng quạt lông bộ dáng, thật là có mấy phần thế ngoại cao nhân tư thái, để cho Thôi Hạo trở nên hoảng hốt. Đã lấy được đối phương hứa hẹn, Thôi Hạo ngẩng đầu đỡ ngực, cao ngạo cất bước đi ra ngoài, sau khi ra ngoài, bê gạch tâm tình cũng buông lỏng mấy phần. Chỉ là một khắc đồng hồ sau đó, Thôi Hạo cảm giác mình làm hắn đời này hối hận nhất một cái quyết định. Dương Phàm kêu mấy người đang tiểu quán công trường bên cạnh dựng một cái lều nhỏ, còn hắn thì đem trong phòng đầu thành kia ghế xích đu cũng rời ra, lại thả cái tiểu cái bàn tròn ở bên cạnh. Trên đầu còn mang theo cái đen sẫm hư hư thực thực bịt mắt vật kiện nhì, trong tay vẫn là nắm thanh kia quạt lông,
cả người lười biếng nằm ở trên ghế xích đu, rất là lười biếng.
Dương Phàm, ngươi không giữ lời hứa.
Tại sao ngươi có thể như vậy?
Thôi Hạo đem trong tay mình cục gạch ném một cái, chạy đến Dương Phàm bên cạnh giận dữ hét.
Chiêu Tài Tiến Bảo vì phối hợp Thôi Hạo khí thế, cũng liền bận rộn đem cục gạch ném một cái, chạy đến hắn đứng phía sau, thực ra bọn họ cũng chỉ là muốn trộm lười mà thôi.
Ở bên ngoài xây dựng một cái lều, đem Thái Dương toàn bộ che ở, cái này cùng ngây ngô ở trong phòng đầu có gì khác biệt.
Ôi chao! Thế nào ta không giữ lời hứa rồi, ta này là không phải ở bên ngoài rồi sao?
Dương Phàm đem mình đeo kính mát kéo xuống rồi phóng, lộ ra một đôi hài hước con mắt đối Thôi Hạo nói.
Ngươi
vô sỉ, có nhục lịch sự.
Thôi Hạo bị Dương Phàm như vậy nói một câu đối á khẩu không trả lời được, hắn mới vừa rồi liền là muốn để cho Dương Phàm ở bên ngoài đợi, để cho hắn đồng thời phơi Thái Dương.
Nhưng hắn không ngờ tới, Dương Phàm lại lấy nhiều như vậy đồ vật sắp xếp ở bên ngoài.
Thôi Hạo chỉ cảm thấy thở hổn hển, trong lúc nhất thời liền một câu hoàn chỉnh lời nói cũng không nói được, tốt nhất chỉ có thể gắng gượng biện xuất một cái câu mắng Dương Phàm lời nói.
Dương Phàm đem kính dâm lại lần nữa mang về trên mắt, tự tiếu phi tiếu nói.
Ta đã dựa theo Thôi Đại Công Tử nói ra, nhưng ta công việc là giám sát, chỉ cần nhìn chằm chằm các ngươi không phạm sai lầm là được.
Chẳng lẽ ngươi còn phải ta cũng tự mình bắt đầu làm việc địa, đợi ở bên cạnh ngươi thời khắc nhìn chăm chú ngươi hay sao?
Ngươi thấy nhà nào công trường đốc công là tự mình ra trận?
Chẳng lẽ nhà ngươi là?
Cho nên a, ta khuyên Thôi Đại Công Tử hãy nhanh lên một chút đi bê gạch đi, sớm một chút rời hoàn hảo sớm một chút ăn cơm, nhìn một chút ngươi cũng trễ mãi bao nhiêu canh giờ.
Thôi Hạo tức nhanh nổi điên, Dương Phàm này một bộ dương dương tự đắc bộ dáng, cùng hắn ở trên công trường bê gạch khổ cực tạo thành hai đại cực đoan.
Buồn công tử không làm.
Thôi Hạo quay đầu qua phẫn nộ nói, Dương Phàm bất quá nhất giới thương nhân, dựa vào cái gì ở trên đầu của hắn cơ tay múa chân, lại còn dám không cho hắn ăn cơm.
Ha ha, ngươi không làm cũng được, ngày mai ta liền cả thành phát tiểu quảng cáo, ta muốn để cho khắp thiên hạ nhân đều biết ngươi Thôi Đại Công Tử như thế nào bội bạc, không tuân thủ đồ ước, cho ngươi trở thành toàn bộ Thôi Thị trò cười.
Khi đó, Thôi Thị mặt mũi coi như mất hết, hơn nữa còn là bởi vì ngươi ném.
Dương Phàm mặt không chút thay đổi nói ra lời này, từ hôm qua tiếp xúc mấy lần nhìn lên, này Thôi Hạo là một cái cực kỳ coi trọng danh tiếng người, chỉ cần hắn vừa nói như vậy Thôi Hạo tất nhiên sẽ phục tùng.
Đúng như dự đoán, Thôi Hạo tất cả người cũng đang phát run, hận không được bây giờ liền cùng Dương Phàm đánh một trận.
Hắn hai quả đấm nắm chặt, thở hổn hển, giận dữ hét, Dương Phàm ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, bổn công tử liền nhẫn mại thêm 7 ngày, đợi liền 7 ngày vừa qua, ta nhất định phải thật tốt thu thập ngươi.
Thôi Hạo buông xuống một câu như vậy lời độc ác, quay đầu lại vùi đầu vào bê gạch đại nghiệp trên.
Chiêu Tài Tiến Bảo đi theo ở Tự Gia công tử bên người lâu như vậy, cũng không bái kiến hắn tức đến bộ dáng như vậy, bị dọa sợ đến đại khí không dám thở gấp, ảo não với sau lưng Thôi Hạo.
Như vậy không có lực sát thương chút nào lời độc ác, Dương Phàm nghe rất nhiều hắn uống một hớp băng khả nhạc, cắp cho hả giận, tiếp tục đeo kính mát nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cửa cục gạch toàn bộ đều muốn vận chuyển tới công trường chung, giao cho Thế Tưởng sư phó sử dụng.
Trên người Thôi Hạo ngược lại cũng có vài phần võ nghệ, thân thể cường tráng rời mấy cục gạch không thành vấn đề.
Mặc dù cho tới bây giờ không có làm qua việc khổ cực, nhưng vào tay sau bê gạch tốc độ nhấc nhanh rất nhiều, buổi sáng giờ trễ lại không ít, nhưng vẫn là trước ở giờ cơm bên trên đem kia một nhóm cục gạch toàn bộ rời xong.
Ngủ cho tới trưa Dương Phàm, thỏa mãn mở mắt ra đứng lên duỗi người một cái, đem kính dâm vứt xuống trên ghế xích đu, tay vắt treo sau lưng, nhẹ nhàng nện bước bước chân, đi công trường kiểm tra Thôi Hạo hôm nay thành quả.
Quả thật là nhiều người sức mạnh lớn, chỉ là một buổi sáng. Tiểu quán nền móng cùng với hơn phân nửa tường ngoài cũng làm ra bộ dáng.
U, làm cũng không tệ lắm chứ sao.
Dương Phàm nhìn cùng dự đoán của hắn chung không sai biệt lắm bộ dáng là công trình, không khỏi tán dương.
Đó là, cũng không nhìn một chút là ai bê gạch.
Thôi Hạo ngạo kiều đáp lại.
Dương Phàm thấy Thôi Hạo này tư thái, không khỏi có chút buồn cười, ngay sau đó phất tay một cái, buổi sáng công việc đã hoàn thành, các ngươi có thể đi ăn cơm.
Đúng rồi, cơm chưa tự lo liệu, ta không phụ trách.
Nói xong, hắn liền hướng công trường ngoại đi.
Thôi Hạo trên mặt vạn phần cuốn quýt, mắt thấy Dương Phàm đã muốn bước ra công trường ngoại, liền vội vàng la lớn, chúng ta làm lụng cho tới trưa, đến giờ cơm, sao liền một cái nhiệt thực cũng không có.
Chương 69, 9 thùng mì gói.
Chiêu Tài Tiến Bảo, nghe được Tự Gia công tử nói như vậy, cũng ở phía sau không điểm đứt đầu biểu thị đồng ý, lấy tố cao ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Phàm.
Dương Phàm quay đầu, nhìn thấy ba người này dương mắt đáng thương khuôn mẫu, lạnh nhạt nói. Trước chúng ta nói tốt bao ở không bao ăn, này thức ăn cơm cần các ngươi phải muốn tự mình giải quyết.
Bất quá xem ở các ngươi là cho ta tiểu quán công việc, ta có thể để cho các ngươi ở bản hắc điếm mua mì gói, bất quá mỗi người giới hạn tam thùng. Dương Phàm là chuẩn bị đem lôi bụt đói bụng kinh doanh phương pháp đi sâu vào thông suốt đi xuống, giảm bớt mì gói chán ăn rồi, ảnh hưởng làm ăn. Mới tam thùng. Thôi Hạo hắn mới không thiếu một bữa cơm, há mồm nói lời kia vì chính là hôm qua hưởng qua mì gói, thấy Dương Phàm đã trả lời, nhưng mình có thể mua số lượng thật sự là quá ít, kế mà bất mãn than phiền. Ngươi có muốn hay không? Không muốn lời nói một thùng cũng không bán. Dương Phàm nói xong, cất bước cứ tiếp tục đi ra ngoài. Muốn, có dù sao cũng hơn không có tốt. Thôi Hạo liền vội vàng đi theo Dương Phàm cùng đi ra ngoài. Nếu một người có thể mua tam thùng, hắn cộng thêm Chiêu Tài Tiến Bảo tổng cộng có 3 người kia chính là có thể mua 9 thùng. 9 thùng số lượng, mặc dù không có thể hoàn toàn thỏa mãn cho hắn, nhưng là cũng quá miễn cưỡng có thể nhét đầy cái bao tử. Thôi Hạo đứng ở hắc điếm trước quầy vẻ mặt hưng phấn bộ dáng nhìn chằm chằm Dương Phàm, hoàn toàn quên mất trước chính mình nhiều ghét tên tiểu nhân này. Chúng ta tổng cộng có 3 người có thể mua 9 thùng mì gói, bao nhiêu tiền? Dương Phàm từ dưới quầy xuất ra 9 thùng lao vỏ dưa muối mì thịt bò, nói tiếp, một thùng mì gói mà là văn, 9 thùng mì gói 180 văn văn tiền, bây giờ ngươi coi như là ta công trưởng công nhân, thủy liền miễn phí tặng cho ngươi, bình thường bên ngoài ta cũng là muốn bán thập văn một phần thủy đây. 20 văn một tô mì. Cái giá tiền này để cho Thôi Hạo ngẩn người, một tô mì bán được 20 văn, coi như là giá rất cao tiền. Mặc dù trước có tộc nhân đưa qua mì gói đi trong tộc, nhưng cũng không nói ra là bao nhiêu tiền, cho nên Thôi Hạo lần này nghe được mới có hơi giật mình. Nhưng nghĩ lại, này mì gói ngon như vậy, chớ nói 20 văn rồi, đó là 200 văn cũng đáng. Nghĩ tới đây, Thôi Hạo phất tay một cái, tỏ ý sau lưng Chiêu Tài Tiến Bảo thanh toán. Trả tiền xong, Chiêu Tài Tiến Bảo hai người mặt lộ vẻ vui mừng, không kịp chờ đợi ôm mặt liền đi ra ngoài. Ra hắc điếm, Thôi Hạo ba người, đứng ở công trường chung bắt đầu mì gói. Rơi cho tới trước gạch, Thôi Hạo đã sớm là bụng đói ù cục, này 9 thùng mì gói phân lượng, một mình hắn ăn cũng không đủ, chớ đừng nói chi là phân cho Chiêu Tài Tiến Bảo rồi. Hắn đem mình túi tiền ném cho Chiêu Tài, hai người các ngươi đi Vọng Giang lâu tùy ý giải quyết, chọn ăn ngon, đừng nói bổn công tử bạc đãi các ngươi, này mấy mì tôm sẽ để lại cho bổn công tử đi. Chiêu Tài Tiến Bảo mì gói động tác sững sờ, khắp khuôn mặt là hủy khuất, vẻ mặt khát vọng nhìn mì gói. Bọn họ ngày hôm qua cũng ăn này mì gói. Mùi vị đó có thể nói là chỉ ứng có ở trên trời, nhân gian không thể tìm ra, có thể nếm được ngon như vậy mì gói, bọn họ cảm giác tam sinh hữu hạnh, còn nghĩ lại nếm thử này mì gói mùi vị. Thôi Hạo thấy Chiêu Tài Tiến Bảo còn không đi, mặt lộ hung sắc, cánh tay bao quát đem 9 thùng mì gói tất cả đều rời đến trước mặt mình, hung thần ác sát nói, các ngươi còn lo lắng cái gì? Đi đối diện ăn cơm à, buổi chiều còn phải làm lụng đâu rồi, chẳng lẽ muốn bổn công tử gánh vác không để cho tùy tùng ăn cơm tiếng xấu? Vội vàng. Bị như thế khiển trách, Chiêu Tài Tiến Bảo cũng không dám có động tác nữa, ủ rũ túi đầu nắm tiền đi Vọng Giang lâu. Tự ra công tử nhưng là lên tiếng, tùy ý bọn họ ăn, nghĩ đến bọn họ không ăn nổi mì gói, liền đem Vọng Giang lâu chung, đắt tiền nhất tốt nhất đồ ăn tất cả đều mua, sau đó bỏ túi trở lại công trường. Kết quả là, chờ đến Dương Phàm từ hắc điếm đi ra, liền nhìn thấy một cái như vậy tình cảnh, Chiêu Tài Tiến Bảo hai người trước mặt tràn đầy sơn chân hải vị. Mà làm công tử Thôi Hạo. Trước mặt nhưng là chỉ có 9 thùng mì gói, địa vị phảng phất đổi. Nhưng ăn mì gói Thôi Hạo nhưng là vẻ mặt thỏa mãn, mà ăn sơn chân hải vị Chiêu Tài Tiến Bảo nhưng là mặt đầy ưu hoán, ăn đùi gà giống như nhai sắp đến. Điều này thật sự là bởi vì kia mấy thùng mì gói quá thơm rồi, hương để cho bọn họ chỉ muốn ăn mì gói. Cảnh tượng như thế này, nếu là thả vào hậu thế, vậy cũng là đàm tiếu. Dương Phàm thấy Thôi Hạo đầu cơ trục lợi, một người độc chiếm 9 thùng mì gói, cũng là không còn gì để nói. Nhưng lại cũng không thể nói gì được. Ngược lại hắn bán ra mì gói, phân chia như thế nào kia đó là ba người bọn họ chuyện mình. Sau đó đã nhiều ngày, tiểu quán công trường chung việc nặng giảm bất không ít, hơn nữa vốn là Chiêu Tài Tiến Bảo, hai người liền chuyên cần, rơi vào trên người Thôi Hạo công việc thì càng thêm dễ dàng. Cả ngày lẫn đêm chỉ cần ở trên công trường đi loanh quanh mấy vòng, làm chút chuyện nhỏ liền có thể đạt được 9 thùng mì gói, sự tình như thế, nói tới nói lui, đối Thôi Hạo mà nói lại còn thành chuyện tốt. Thôi Hạo tâm lý thậm chí suy nghĩ, nếu không nhiều hơn nữa lưu mấy ngày được rồi, đợi mì gói chán ăn rồi trở về nữa. Dương Phàm bản cũng không có thật lòng muốn coi Thôi Hạo là giá rẻ sức lao động sử dụng, chỉ là muốn cho Thôi Hạo chút ít giáo huấn, cũng không muốn cùng hắn kết thù. Đã nhiều ngày cùng Thôi Hạo tuy còn chưa đúng trả, nhưng hai người gặp mặt bầu không khí ngược lại là hòa hoãn không ít. Mắt thấy này tiểu quán đã bắt đầu lớn kích thước, từ bề ngoài liền có thể nhìn ra không giống với đại đường dị vực phong tình. Trên đường qua lại đi ngang qua người đi đường cũng sẽ nghỉ chân bình luận một phen, đối một nhà này đang ở xây tiểu quán hết sức tò mò. Dương Phàm vốn định trước đó cho tiểu quán khai trương chuẩn bị một cái tuyên truyền, nhưng không nghĩ tới chỉ là đem này tiểu quán xây đi ra, sẽ để cho rất nhiều người sinh ra lòng hiếu kỳ, gián tiếp đạt tới tuyên truyền hiệu quả. Tốt như vậy chuyện để cho Dương Phàm mỗi ngày lộ vẻ cười, đi lên đường tới cũng như dẫm đạp ở vân đoá trên nhẹ nhàng. Ký thác từ thành chế tạo chế tác riêng đèn treo, hiện cũng dọn đến rồi trên công trường, đợi chưa tới đoạn ngày giờ, liền có thể chuẩn bị trùng tu. Dương Phàm một thân một mình đi tới công trường, đi vào nội bộ, nhìn trống trải phôi thô phòng, dựa vào trí nhớ bắt đầu chế tác riêng sửa sang bản vẽ. Nay tiểu quán đại sảnh được có một quầy, cần phải đặc biệt chiêu cái phía trước tiểu quán đại. Đột nhiên, Dương Phàm rơi vào trầm tư. Tiểu quán khai trương sau đó, hắn yêu cầu không chỉ có riêng một cái trước đại, còn cần thích hợp phục vụ viên, còn có trọng yếu nhất quán rượu giám đốc. Hắn bây giờ trên tay còn phải muốn kinh doanh hát điếm, cũng không có quá nhiều thời gian tới quản lý tiểu quán. Nếu là hậu kỳ tiểu quán làm ăn lần nữa xây dựng thêm, vậy hắn nơi nào đẳng cho ra thời gian A. Cũng là thời điểm chiêu cái hạ thủ, giúp hắn cùng quản lý làm ăn. Bán bánh bao ai, một đồng tiền một cái vừa thơm lại bọc lớn tử lặc. Bên đường hàng rong, mở ra lồng hấp một đoàn một dạng hơi nóng toát ra, hơi nóng quanh quẩn bên trong toát ra nhiều tiếng triệu hoán. Chợ trung náo nhiệt cũng ở đây nhiều tiếng gào thét trung lên. Ông chủ, tới hai bánh bao. Người đi đường nắm hai đồng tiền đưa cho ông chủ. Được rồi, khách quan đi thong thả. Bánh bao than ông chủ, cười rạng rỡ, rút ra trương giấy dầu, đánh hai bánh bao cho người đi đường. Người đi đường thổi thổi bánh bao, cắn một cái, thỏa mãn đi về phía trước, chợt bị đằng trước rộn dịp đám người hấp dẫn. Bên trong thành cáo thị lan thượng, mỗi ngày cũng sẽ dán ra cáo thị, chỉ có cảm thấy hứng thú nhân dừng bước nhìn một chút, rất ít sẽ có nhiều người như vậy vây ở cáo thị lan bên cạnh. Đứng ở trước nhất một người thanh niên nhìn chằm chằm kia cáo thị thì thầm. Nay thành xính thiên hạ anh tài, cần có thể biết đọc biết viết, tinh thông số học. Đồng thời, mặt mũi cần tuấn tú, phù hợp bổn điếm khí chất, không phù hợp điều kiện người chớ quấy rầy. Xin việc sau khi thành công, có thể được bổn điếm ngẫu nhiên hàng hóa khen thưởng, cũng lại đạt được bổn điếm đến tiếp sau này đẩy ra sản phẩm mới ưu tiên quyền mua. Hoan nghênh rộng lớn anh tài tới hỏi ý kiến, hắc điếm Dương lão bản lưu. Ngang hắc điếm. Là đoạn trước thời gian lửa nóng nhà kia hắc điếm sao? Một cái xách một giỏ thức ăn đại thẩm tò mò nói. Kia có thể là không phải mà, này Trường An thành bên trong còn có ai mở tiệm nếu kêu lên hắc điếm nha? Một cái lao giả lưng còn một bên thán phục nói. Thật giả? Ta nghe nói nhà kia hắc điếm đổ vật bên trong lao đắt, nghĩ đến tiền công cũng không ít. Nếu là có thể ở cửa tiệm kia bên trong nhậm chức, khởi là không phải có thể có thật nhiều tiền, ta phải đuổi nhanh về nhà gọi ta là chiếc kia tử đi xin việc. Cái làn tử đại thẩm, sau khi nghe xong cặp mắt sáng lên, xoay người muốn đi. Chương 70, xin việc. Phốc suy, đại thẩm, ngươi chớ nói chi cười, nhân ra đây chính là có yêu cầu. Nhà ngươi trước kia tử đại tự không biết một cái, đi cũng bất quá là xấu hổ mất mặt thôi. Lúc trước đọc cáo thị thanh niên ở một bên cười trêu nói. Bị nghẹn đại thẩm liếc mắt, xách giỏ thức ăn quay đầu bước đi. Tờ này tuyển mộ cáo thị dán sau khi ra ngoài, như gió vậy truyền đầy toàn bộ Trường An thành, trong lúc nhất thời người người tân tân nhạc đạo. Trước kia một trận buổi họp báo vốn là để cho hắc điếm thanh danh vang dội, bây giờ một chiêu này xính thông báo như thế mới mẽ độc đáo kỳ quái, càng là hấp dẫn không ít người đi trước hắc điếm xin việc. Thôi hạo này mấy ngày đã thành thói quen ngủ sớm dậy sớm, bây giờ Nhi đứng lên, phát hiện ở hắc điếm cửa tụ tập một đám đông người, những người này người người xếp hàng, đứng chặn lại trước mặt hắn đường. Trong lòng thôi hạo thầm nói kỳ quái, hắc điếm bán đều là mới mẻ vật kiện, giá cả lại đắt, trong ngày thường tuy cũng có khách nhân, nhưng là không thấy có nhiều như vậy, thế nào hôm nay làm ăn đột nhiên trở nên tốt như vậy. Có nhiều người như vậy tới hắc điếm mua vật kiện, thôi hạo có chút sừng sờ, nhưng cũng không có quá nhiều chú ý. Chỉ là những người này chặn lại hắn đi bê gạch đường. Hắn lễ phép đi lên trước, đối một người trẻ tuổi nói, tiểu huynh đệ, phiền toái nhường một chút, mượn qua xuống. Đi ra, xin việc đi ra sau xếp hàng, xen vào đội nào a? Có thể thôi hạo mới mở miệng, người này liền không nhịn được vung tay, đem hắn đẩy lui về phía sau. Bị đẩy thân hình không yên thôi hạo, vẻ mặt một bức, mới vừa rồi người này nói xin việc. Hắn hỏi liên tiếp chừng mấy nhân, lúc này mới làm rõ ràng. Nguyên lai là hắc điếm muốn mời tiểu quán giám đốc. Mặc dù không biết tiểu quán giám đốc là cái gì cái chức vị, nhưng có thể để cho Dương Phàm trực tiếp trương thiếp cáo thị, khẳng định là không phải chạy đường gã sai vặt cái loại này, nếu như xin việc thành công, kia khởi là không phải tham gia đến tiểu quán vận trong doanh trại, kia không rồi cùng một vị kia cài đặt quan hệ rồi mà. Này đối với hắn mà nói khởi không phải là một cơ hội. Thôi hạo cặp mắt sáng lên, nên ngang trực tiếp tiến vào hắc điếm. Hắc điếm trước mặt đã xếp hàng đầy, xin việc địa điểm là đặt ở hậu viện. Dương Phàm ở hậu viện dựng cái lều nhỏ, mình ngồi ở rồi cái phía sau quầy, ở trước mặt hắn, là có không ít người ở xin việc. Nhìn hắn bộ dáng kia thật giống như thập phần tâm mệt mỏi. Người sẽ không biết chữ. Người kế tiếp. Hít,
đại huynh đệ, dung mạo ngươi và tập tiệm yêu cầu không lớn phù hợp à, ta yêu cầu thanh tú một ít, là không phải nương một ít, phiền toái người kế tiếp. Từ xin việc bắt đầu, Dương Phàm liền bật xuống vô số nhân, hắn cũng không biết là chính mình tuyển mộ thông báo viết không biết, hay là thế nào, cái này vô luận cái gì dạng không đứng đắn tất cả đều chạy tới, quá nháo tâm rồi. Tâm mệt mỏi kêu lên người kế tiếp sau, giống nhau mạo bên trên còn tính qua quan trung năm nam tử đi lên. Dương Phàm nhìn một cái này người thật giống như có chút đúng, liền trương miệng hỏi. Người bao lớn? Biết chữ sao? Biết coi bói số sao? Biết võ công sao? Ngạch cũng một chút, thối tiền bốn cái giống như đến thương đội đồng thời đi khắp nơi xuống. Người đàn ông trung niên kia cười híp mắt trả lời Dương Phàm vấn đề. Nghe này ngược lại vẫn đoán miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, nhỏ gật đầu một cái. Người là Thiểm Tây người A? Lại nói tiếng phổ thông sao? Bình thường một chút nói chuyện. Phần cứng điều kiện coi như không tệ, nhưng là phần mềm trên có điểm thiếu sót, địa phương khẩu âm thật sự là quá nặng. Ngạch là, ngạch sách hoa cứ như vậy xuống. Người đàn ông trung niên kia có chút ngượng ngùng mở miệng. Dương Phàm thở dài, bất đắc dĩ hô, người kế tiếp. Thấy người đi rồi, Thôi Hạo liền vội vàng tiến lên, một cái tay vô vào trên quầy, để cho Dương Phàm chú ý tới mình chi rồi nói ra, ta muốn xin việc. Dương Phàm nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thôi Hạo. Có chút thiêu mi nói, ngươi không được. Từ mới vừa rồi Dương Phàm hỏi vấn đề nhìn lên, Thôi Hạo cũng thập phần thích hợp, nhưng là hắn lại bị cự tuyệt. Thôi Hạo tay lại vỗ một cái quầy, tức giận bất bình nói, ta tại sao không thể? Ta có văn có võ lại anh Tuấn Tiêu Sái, nay tiểu quán giám đốc một mực cùng ta mà nói lại không quá thích hợp, tại sao cự tuyệt? Dương Phàm lại phất phất tay, nhưng là ngươi đã là ta công phu người nằm trên mặt đất rồi, hơn nữa nay khoảng thời gian này ngươi biểu hiện, cũng không thích hợp quán rượu giám đốc trước. Thôi Hạo là Thôi thị nhân, chỉ dựa vào một điểm này liền có thiên bách loại lý do cự tuyệt, lại Thôi Hạo loại này thần kiểu thịt mắc, tuấn tú công tử, đối nhân xử thế bên trên tuyệt đối không hợp cách, nếu để cho hắn tới đảm nhiệm chủ quản giám đốc lời nói, chỉ cho hắn tử quán, bằng thêm không ít phiền thoái. Ngươi không thử một chút làm sao biết? Thôi Hạo một lần nữa vì chính mình tranh thủ nói. Ta nói không thích hợp liền không thích hợp, ngươi nhanh tránh ra, ta đây còn phải tuyển người đây. Nhìn Thôi Hạo này tấm muốn chơi xỏ lá bộ dáng. Dương Phàm mặt đầy không nói gì. Yêu, nơi này náo nhiệt như vậy a? Xem ra ta là tới đúng chỗ. Đang lúc Thôi Hạo còn muốn nói gì thời điểm, hắc điếm bên ngoài tới mấy cái khách không mời mà đến. Trình Sử mặc vẻ mặt xem náo nhiệt đi vào, sau lưng còn đi theo cái nhẹ nhàng công tử phong tuấn. Dương Phàm chính nhức đầu đâu rồi, lúc này lại tới hai cái đại khách. Hắn xoa xoa chính mình huyệt thái dương, thở sâu cho hả giận, đứng lên mặt mày vui vẻ chào đón, trận gió nào đem ngươi hai thổi tới ta quán cốc này rồi. Tiểu công gia cùng phò mã gia làm bạn mà tới là có chuyện gì à? Không phải là tới xin việc đi, ngàn vạn lần chờ à, nếu như chiêu này hai hàng, vậy mình tiểu quán còn có thể mở tiếp sao? Dương Phàm âm thầm ở trong lòng đọc một câu. Trình Sử mặc thấy trên quầy để một bình coca, cái gì cũng không nói lời nào, bưng lên uống một hơi cạn sạch, uống xong sau, khen, rượu ngon. Phong Tuấn tiến lên một bước, hướng về phía Dương Phàm lễ phép làm tập. Ta cùng với Sử Mặc huynh trước chuyện cũng không ước hẹn. Là đến ngươi cửa tiệm mới gặp, cho nên liền cùng vào tiệm. Ứng này người cổ đại đáp lễ, Dương Phàm cũng làm cái tập. Có thể để cho tiểu công gia cùng phò mã gia đồng thời nghĩ đến tiệm nhỏ, thật sự là tại hạ vinh hạnh a. Được, chớ có lại nói chuyện tào lao, ta hôm nay cùng phòng tuấn tới liền vì một chuyện, chúng ta đều là tới xin việc. Ồ, Thôi Hạo, ngươi thế nào cũng ở đây, không có cái nào không thành ngươi cũng tới xin việc. Trình Sử mặc thẳng thừng nói với Dương Phàm ra hắn hôm nay mục đích, thả ra trong tay ly rượu. Lúc này mới phát hiện rồi đứng ở một bên Thôi Hạo. Thôi Hạo chào một cái, biểu huynh bình yên, ta là tới xin việc, nhưng hắn không quan tâm ta. Bị Dương Phàm cự tuyệt sau, trong lòng có oán, bây giờ thấy chính mình biểu huynh ở, hắn cũng không che giấu, cuối cùng nói câu nói kia tựa như cùng mách lẻo như vậy bộ dáng ủy khuất. Hắn bây giờ ở ta trên công trường bê gạch đâu rồi, làm sao có thể tới xin việc tiểu quán giám đốc. Dương Phàm hướng về phía nghi ngờ Trình Sử mặc cùng phòng tuấn dứt khoát nói ra lý do. Bê gạch. Trình Sử mặc kinh ngạc nói. Thấy Thôi Hạo ở chỗ này, Trình Sử mặc còn tưởng rằng này quý công tử là đi ra tìm thú vui tới, lại không nghĩ rằng là ở chỗ này bê gạch, xem ra bên trong có cố sự à, hắc hắc, rất tốt hỏi thăm một chút rồi. Đường đường Thôi thị dòng chính công tử, lại ở trên công trường bê gạch, đây chính là tin tức lớn, không biết tỉ tỉ của hắn sau khi biết có thể hay không sách kiếm chém tới. Thôi Hạo phía dưới này trên có nhiều chút nhịn không được rồi, hắn Thôi thị công tử ở công trường bê gạch. Nói ra liền chính là cái mất thể diện chuyện. Ta cùng với Thôi công tử đánh cuộc hắn thua, cho nên xã giao đổ ước phải ở ta nơi này trên công trường bê gạch 7 ngày, hôm nay mới ngày thứ tư rồi. Dương Phàm thấy Thôi Hạo không tốt giải thích, cho nên ở một bên nói ra nguyên nhân. Nghe thấy trả lời như vậy, Trình Sử Mặc có chút đáng thương Thôi Hạo, thật đúng là một người trẻ tuổi, nhận biết Dương Phàm sau đó, hắn cũng không dám cùng Dương Phàm tùy tiện đánh cuộc. Tốt đệ đệ, thật sự là khổ cực ngươi. Trình Sử Mặc đi tới Thôi Hạo bên cạnh, vỗ vai hắn một cái, ý vị thâm trường nói ra lời này. Dương Phàm, ngươi đã không muốn hắn, vậy ngươi xem ta cùng với Phòng Tuấn như thế nào? Tay từ Thôi Hạo trên vai buông xuống, Trình Sử Mặc quay đầu mặt mày vui vẻ doanh doanh hỏi Dương Phàm. So với hảo thuật còn nhanh hơn biến sắc mặt để cho trong lòng Thôi Hạo khổ không thể tả, hắn sớm liền biết chính mình biểu hình không có tim không có phổi, nhưng thật đến giờ phút này rồi, tâm lý khổ hay là hắn. Dương Phàm nhìn Trình Sử Mặc cùng Phòng Tuấn, bất đắc dĩ nói, ngươi nói hai ngươi tới xem náo nhiệt gì. Có cần gì, ta còn có thể không bán cho các ngươi. Ta đây hiện nay có nhiều người như vậy ở xin việc, các ngươi nếu muốn xin việc lời nói, vậy thì đi ra sau xếp hàng đi, chen ngang không thể được. Mới vừa rồi đã đuổi không ít người đi. Phía sau những thứ kia xếp hàng nhân cũng đợi thời gian thật dài. Chương 71, ác bá Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc con ngươi phát quang, toét miệng một cười nói, cái này dễ thôi, đây đây đây, hôm nay xin việc đã kết thúc, các ngươi có thể đi. Không hổ là con trai của Trình Giảo Kim, này vô lại khí chất học tinh tế, đuổi nhân cũng mở to mắt nói bừa. Những thứ này tới xin việc nhân cũng đều đứng ở trong sân, mỗi một người đều nhìn Trình Sử Mặc cùng Phong Tuấn, bọn họ lời mới vừa nói một chữ không rơi truyền tới bọn họ trong tai. Lúc này đuổi nhân bọn họ nơi nào sẽ ý theo. Hù dọa ai đó, Dương lão bản căn bản cũng không có chọn lựa người đến. Đúng vậy, chúng ta cũng chờ thời gian dài như vậy, ngươi thứ nhất là chen ngang. Đừng tưởng rằng ngươi là quốc công phủ liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi. Ngươi làm gì? Không ít người bắt đầu lớn tiếng kêu, có người nhìn Trình Sử Mặc không vừa mắt, trực tiếp liền kéo tới rồi quốc công phủ ba chữ, lần này liền chọc giận Trình Sử Mặc. Dương Phàm thở dài. Trình Sử Mặc ra đời đó là có Trình Giảo Kim che chở, khỏe lớn lên đến bây giờ, từ nhỏ đến lớn cũng lưng đeo quốc công phụ tên, bên ngoài cũng có quốc công dựa vào. Nhưng Trình Sử Mặc tự xưng là thẳng thắn cương nghị hán tử, dựa vào người khác tính là gì, cho nên phàm là có người ở trước mặt hắn nhắc lên dựa vào quốc công phủ những lời này, Trình Sử Mặc tất nhiên sẽ giận dữ. Sau một khắc, nói ra lời kêu nhân, bị Trình Sử Mặc một tay nhấc ở bán không, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Trình Sử Mặc sầm mặt lại. Mắt to như trông, cả người tràn ngập sát khí, nạt nhỏ, ngươi đi phải không đi? Người kia bị dọa sợ đến cả người run run, đã không nói ra lời, đáy quần tử xuất hiện chất lỏng màu vàng nhạt, trong không khí tràn ngập mùi nước tiểu khai. Trình Sử Mặc cái mũi ngửi ngửi, lộ ra khinh bỉ biểu tình, trong tay dùng sức một cái đem người kia vứt xuống một bên. Vừa rơi xuống đất, người kia cũng không để ý trên người đau đớn, ê a kêu liền lăn một vòng chạy đi. Những người khác thấy tình huống này, trong lúc nhất thời cũng có chút luống cuống, không dám thở mạnh. Trình Sử Mặc vừa ra tay, như thế giết gà dọa khỉ tại chỗ nhân cái nào dám nữa cùng hắn gọi bản, hắc điếm cửa hậu viện thiếu chút nữa thì bị chạy đi nhân cho chen chúc hư rồi. Trước một giây hay lại là đầy sân nhân, sau một giây chỉ còn lại Dương Phàm cùng Trình Sử Mặc mấy người. Dương Phàm sầm mặt lại, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, mặc dù nói những thứ này đều là dạng không đứng đắn, nhưng là như vậy đổi nhân, hắc điếm thật vất vả tạo nên tưởng tượng cơ bản có toàn bộ phá hủy. Chính mình vận khí thế nào kém như vậy? Tại sao lại bị này hai sát tinh theo dõi đây? Trình Sử Mặc gác bá hành vi đuổi đi người sở hữu, sức cạnh tranh giảm bớt, hắn hoan hỉ cực kỳ vô vô Dương Phàm đầu vai, được rồi, bây giờ cũng chỉ có ta cùng Phòng Tuấn rồi, ngươi nói một chút chúng ta phải làm gì? Cái này tư thái đã là đem mình làm tiểu quán giám đốc. Dương Phàm ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt lạnh lùng, nhìn Trình Sử Mặc cùng Phòng Tuấn mặt không chút thay đổi nói. Hai ngươi đừng cho ta làm loạn, các ngươi một cái tiểu công gia, một cái phò mã gia. Tới ta đây làm tiểu quán giám đốc đoàn cái gì chuyện? Ta muốn thu, không chừng ngày thứ nhì ta đây mảnh đất nhỏ liền bị Lô Quốc Công dẫn người cho bưng. Hai ngươi có chủ ý gì ta còn không rõ ràng làm sao? Ta chẳng lẽ còn có thể không cho các ngươi cung cấp tân hàng hóa? Về phần rượu, ta còn có thể ít đi các ngươi. Cho nên, ngươi cũng đừng cùng ta pha trò, ta tiểu quán giám đốc có thể là không phải tốt như vậy làm. Hơn nữa các ngươi biết tiểu quán giám đốc là chức vị gì sao? Cố định tới xin việc tiểu quán giám đốc. Nhưng khi Dương Phàm nói ra lời này lúc, hai người chỉ có thể lắc đầu. Phong Tuấn trên mặt có chút ngượng ngùng, sờ lỗ mũi một cái hỏi, Dương Phàm huynh, chúng ta cũng gặp lại ngươi cáo thị rồi, mặc dù không biết ngươi này tiểu quán giám đốc là ý gì, nhưng là cáo thị bên trên yêu cầu chúng ta cũng thỏa mãn, kia tại sao không thể xin việc. Biết chữ biết võ, dáng ngoài anh Tuấn, bọn họ quả thật cũng thỏa mãn. Dương Phàm nghiêng đầu giả vờ sửa sang lại trên quầy ly rượu, kỳ thực lưng của bọn hắn lật rồi một cái liếc mắt. Cáo thị bên trên yêu cầu bọn họ thực sự có thể đủ đảm nhiệm, nhưng là một cái tiểu công gia, một cái phò mã gia hắn nào dám sai sự. Hơn nữa như vậy hai tôn đại Phật nếu là đặt ở hắn trong quán rượu, không được một chút chiêu khách tác dụng coi như xong rồi, nói không chừng hay lại là hai vị sát thần, tới một cái khách nhân hù dọa đi một cái, tới hai dọa chạy một đôi. Hơn nữa chỉ bằng Trình Sử Mặc bực này nốc cừ ngực coca tư thế, tiểu quán lai hắn tất nhiên biện thủ, đem cả tòa tiểu quán uống không đều được. Phong Tuấn ngược lại là so với Trình Sử Mặc tốt một chút, nhưng là trong nhà hắn đầu cái kia mẫu lao hổ nên làm cái gì? Vốn là hắn liền không có nhà. Nếu như lại đem Phòng Tuấn mỗi ngày ở lại tiểu quán phục vụ, kia khởi là không phải càng cho Cao Dương cơ hội đeo hắn non xanh. Cho nên a, tại chỗ ba người cũng không có pháp thắng mặc cho. Dương Phàm, ngươi ngược lại là nói một chút tiểu quán giám đốc là cái gì a? Trình Sử Mặc thấy Dương Phàm do dự dự, liền vội mở miệng thúc giục. Dương Phàm nhìn mấy cái này đại khách, bất đắc dĩ giải thích, thực ra cùng trưởng quỹ không sai biệt lắm, chỉ bất quá ta cần thiết tiểu quán giám đốc cần người mạch, trí tuệ, tài ăn nói tính khí đều phải thượng cấp. Trong này một chút nếu là không làm được lời nói, ta đều không cách nào ủy thác trách nhiệm nặng nề. Kia Dương lão bản nhìn một chút ta như thế nào? Dương Phàm nhìn chằm chằm Trình Sử Mặc cùng Phòng Tuấn giải thích, càng nói tới những thứ này lại càng phát đối hai người này không nói gì, ở trong lòng không ngừng suy nghĩ phải như thế nào đem hai cái này phiền toái ra hỏa giải quyết. Chỉ là hắn vừa dứt lời, an tĩnh bên ngoài viện đột nhiên chuyển tới một đạo giọng nữ. Dương Phàm mấy người tầm mắt đồng bộ nhìn ra ngoài. Người tới một thân bạch đi liề. Ô hát phát kia bàn ở sau, dùng một cái bạch ngọc cây châm cố định, trên mặt còn mang theo màu trắng cái khăn che mặt, tuy nhìn không rõ ràng diện mạo, có thể nàng kia một đôi ánh mắt lại là cực đẹp. Ánh mắt của Dương Phàm nghi ngờ đánh giá bạch y nữ tử, cho đến nàng đều đi tới trước quầy mới phản ứng lại. Trình Sử Mặc cùng Phòng Tuấn cũng tỉnh táo lại đến, cùng tới nhưng là cường đại cảm giác nguy cơ. Bạch mọi người, ngươi này thật tốt Thúy Xuân luyện bất thủ, tới bên ngoài làm cái gì tiểu quán giám đốc? Trình Sử Mặc tuy là không thích. Nhưng đối với bạch y nữ tử nói chuyện thập phần khách khí, dù sao nếu như chọc giận nàng, ngày sau đi Thúy Xuân luyện chính mình coi như không hưởng thụ được cao cách thức phục vụ. Huống chi, chính là một cái nữ tử, có thể lên làm Trường An tối đại giải trí nơi ông chủ, sau lưng nếu là không có thế lực khẳng định là không có khả năng. Dương Phàm hơi sừng sờ, hắn chỉ đi qua một lần Thúy Xuân luyện, tú bà ngược lại là gặp được, nhưng không nghĩ tới tú bà phía sau, còn có một ông chủ tồn tại. Theo lý thuyết, kỹ viện ông chủ, hoặc là cái nùng trang diễm mặt vóc người biến dạng mụ già, hoặc là cái tràn đầy não phì du đại mập mạp, có thể hôm nay gặp, này vẫn thật không nghĩ tới, Thúy Xuân Huyền ông chủ biết cái này như vậy trẻ tuổi xinh đẹp. Thúy Xuân Huyền bạch mọi người đầu nhỏ thấp, phát ra trận trận tiếng cười, ánh mắt quyến rũ hàm xuân nhìn chằm chằm Trình Sử Mặc nói, tiểu công gia nói đùa, ngày xưa ta Thúy Xuân Huyền làm ăn là không tệ, có thể trải qua lần trước chuyện làm ăn này rất xuống ngàn trượng, thua thiệt một ít khách quen cũ chiếu cố rồi mới miễn cưỡng có thể độ nhật. Ta đúng vậy ý tưởng của được tử đi ra kiếm chút thu nhập thêm, dễ nuôi ta kia lầu một như hoa như ngọc cô nương a. Phen này mang oán trách lời nói, để cho Trình Sử Mặc mặt già đỏ lên, bọn họ náo một lần kia là có chút quá, thật không nghĩ tới sẽ cho Thúy Xuân Uyển mang tới nghiêm trọng như vậy hậu quả. Phong Tuấn quay đầu qua làm bộ như ngắm phong cảnh, không dám cùng bạch mọi người mắt đối mắt. Dương Phàm nhìn từ trên xuống dưới bạch mọi người, trong lòng rất hài lòng, liền đơn bằng bạch mọi người bề ngoài liền có thể đảm nhiệm. Nhan giá trị gần đại biểu hết thảy, xem mặt ở đâu cái triều đại đều là giống nhau, nhìn hai cái tháo hán tử nơi nào có này mỹ tiểu nương tới khoái hoạt. Huống chi, còn có thể nhờ vào đó xử lý xong Trình Sử Mặc cùng Phòng Tuấn hai cái này đại phiền toái, thật là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng Dương Phàm trên mặt biến hiện nhưng là rất tỉnh táo, hắn há mồm nói, bạch mọi người bất thủ đến Thúy Xuân Huyện, lại tới ta đây tiểu phá tiệm xin việc. Chẳng lẽ là tới tiêu khiển ta? Bạch mọi người che mặt khẽ cười nói, Dương lão bản nói đùa. Ở nơi này là tiểu phá tiệm A, là một cái kim khố còn tạm được. Ta cũng là thật tâm thật ý tới xin việc. Ta đây có mấy vấn đề muốn hỏi một chút bạch mọi người, nếu là có thể để cho ta hài lòng, ta đây có thể cân nhắc cho ngươi. Bạch mọi người gật đầu một cái, tỏ ý Dương Phàm tùy tiện hỏi. Bạch mọi người lại sẽ biết chữ định đoạt, có thể biết chút võ công. Ta bất tài, biết chữ học qua vài năm, định đoạt tuy không tinh thông, nhưng tầm thường định đoạt cũng không thành vấn đề, về phần võ công mà. Bên ngoài kiếm sống thuật phòng thân phải là phải có. Dương Phàm nghe xong bạch mọi người nói sau, gật đầu một cái, biểu thị rất hài lòng, bạch mọi người làm Thúy Xuân Huyền ông chủ sau màn, mạng giao thiệp dĩ nhiên là không thiếu, quán rượu giám đốc chức vị hoàn toàn phù hợp.